chứng kiến Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đi vào, đám đệ tử bàn tán ầm ĩ. Các ngươi có biết không? Cả Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đều đập lên Long Vũ Âm đứng thứ hạng đấy. Nói nhỏ chút, Long Vũ Âm nghe thấy bây giờ. Long Vũ Âm ngồi xếp bằng tại vị trí của mình, không có tỏ ra thái độ ngông cuồng như trước nhưng vẫn tản mát ra một khí thế rất lạnh lùng bá đạo khiến không ai dám đến gần. Những học viên kia nghị luận, nàng làm sao có thể không nghe được. Tuy vẫn có chút không cam lòng, nhưng mà Phi Linh lời nói kia không có phai mờ, hơn nữa cái khí chàng của Phi Linh làm cho nàng khá sợ. Nó cứ như một ngọn núi mà nàng không bao giờ có thể với tới được vậy. Nhưng trong thâm tâm nàng, từ nhỏ đã cho mọi người thấy thiên phú rất mạnh, hôm nay đã là người thừa kế đời thứ 7 của Long Ấn Thế Gia, cái này là vinh quang của nàng, nhưng còn thiếu rất nhiều, nàng muốn làm người mạnh nhất. Long Vũ Âm được mẫu thân của nàng nuôi lớn, lúc còn rất nhỏ, mẫu thân của nàng liền nói cho nàng biết, nữ nhân dựa vào chính mình, muốn làm cường giả chân chính, phải đem tất cả nam nhân đều dẫm nát dưới chân. Thật thì Phi Linh mà biết cái cách dạy con kiểu này thì cũng chỉ có nước bó tay, làm sao có mẫu thân nào lại có cách dạy con bá đạo như vậy à? Ia, thật không ngờ các ngươi khiến ta phải mở mang tầm mắt á, vừa mới đến Thiên Linh Viện mà đã có được thứ hạng mà ai cũng hằng mong ước. Cố Bối cười nói với Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, ngươi nếu muốn ta cũng có thể giúp người đi lên. Phi Linh nhìn Cố Bối đáp, rồi cậu nói tiếp. Trong gia tộc Cố gia của ngươi có một người tên là Cố Hằng vừa tới tìm chúng ta. Nghe được Phi Linh nói, Cố Bối lập tức thu liễm lại gương mặt cả lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc nói. Phi Linh, mặc kệ ngươi và Tiêu Ngưng Nhi lựa chọn bất cứ thế lực nào để gia nhập, các ngươi đều là bằng hữu của ta, Cố Hằng kia không phải người tốt, các ngươi tốt nhất đừng có liên hệ, nếu như hắn mời chào các ngươi để đến dưới trướng hắn, ta cũng hy vọng các ngươi không đồng ý. Ta đập hắn rồi. Phi Linh tỉnh bơ khuôn mặt nói. Hả? Đập hắn? Cố Bối vẻ mặt nghiêm túc lại ngớ ra. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn tự lập thế lực cho riêng mình. Với lại lúc ấy cũng vừa có một nhóm người nói cái gì gì hôn phu của Tiểu Âm Âm đến đòi trả thù, nó khiến ta hơi hơi bực một chút. Nên tiện thể gặp đám ngươi Cố Hằng, ta đập hắn luôn. Phi Linh cười nói. Ngươi ta quả thật bái phục ngươi rồi. Cố Bối cười khổ, giơ ngón tay cái cho Phi Linh một like. Chương 171, so sức. Cái tên Cố Hằng ấy, nhìn cái bản mặt giả tạo ấy là ta không ưa rồi. Phi Linh cười nói. Xa xa, hai người Hàn Tĩnh cùng Vương Dương đứng nhờ ải Phi Linh, Tiêu Ngưng Nhi cùng Cố Bối bóng lưng, đôi mắt hiện lên sâu đậm ghen ghét. Nhưng là bọn hắn đã thật không dám gây phiền toái với Phi Linh hay Tiêu Ngưng Nhi nữa, thiên phú căn bản đã không cùng một đẳng cấp, thiên phú của cả hai người đích thị làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu bọn hắn muốn tìm hai người đó gây phiền toái, đơn giản là muốn chết. Xích Linh Tôn giả từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người rồi dừng lại tại Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh, nhàn nhạt khẽ cười nói: "Ta đã biết, trong các ngươi rất nhiều người đã tiến vào khu vực thí luyện, còn có một vài đệ tử đang xếp hạng để lấy được những thứ hạng tốt, thiên phú của các ngươi đều vượt qua dự liệu của ta, phi thường tốt." Các học viên khác cũng phải nỗ lực lên để có thể giành được những danh ngạch tiến vào Đông viện, chỉ có 5 người có thể đạt được danh ngạch, nếu như năm nay cũng không ai chiếm được. Vậy thì phải đợi sang năm có rất nhiều người từ Nam viện cùng Bắc viện đi lên, nói không chừng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Bọn người Hàn Tĩnh, Vương Dương nắm thật chặt nắm đấm, chỉ có 5 danh ngạch, độ khó để tranh giành danh ngạch quá lớn, nhưng lời mà Xích Linh Tôn giả nói làm bọn hắn sinh ra những cảm giác bất an, nếu như năm nay không đi được Đông viện, có phải từ nay về sau cũng sẽ không có cơ hội đi được. Trong lòng bọn hắn tràn ngập ấm ức cùng không cam lòng. Bọn hắn đều là thiên tài có được thiên linh căn, tại sao phải bị người khác dâm ở trên mặt? 3 ngày trước trong chương trình học, chúng ta đã thử ngưng tụ linh chi hỏa diễm, không biết các ngươi sau khi trở về có luyện tập hay không. Nếu như ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, có thể báo cáo cho ta biết. Điều này cũng tương đương với việc các ngươi có cơ hội tấn chức đi vào Đông viện. Đồng thời tiết này, chúng ta phải học về cách rèn luyện sức mạnh thân thể. Một tu luyện giả cường đại, đầu tiên là thân thể phải đủ cường đại, mới có thể giữ lấy cho mình một loại yêu linh mạnh hơn chính mình. Nhưng sức mạnh thân thể tăng lên, cũng không phải chuyện đơn giản. Xích Linh Tôn giả nhỏ nhẹ nói ra. Tiếp theo, ta muốn dạy các ngươi cách rèn luyện thân thể như thế nào. Sau khi nói xong, Xích Linh Tôn giả từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ để bảo vệ tay, nói: cái này gọi là huyền trọng hộ tí, bên trong được lấp đầy huyền trọng chi sa. Huyền trọng hộ tí chia làm 5 loại, mỗi cái nặng 500 cân, 1.000 cân, 1.500 cân, 2.000 cân cùng 2.500 cân. Các ngươi có thể lựa chọn một loại, sau đó đeo lên. Xích Linh Tôn giả xuất ra một đống huyền trọng hộ tí đặt ở trước người nói: không được sử dụng thiên địa chi lực. Chỉ có thể dùng lực lượng đơn thuần của thân thể, đương nhiên, các ngươi phải lượng sức mà chọn, dùng cực hạn lực lượng bản thân mà lựa chọn. Tốt rồi, các ngươi đi lên và chọn cho mình một cái đi. Xích Linh Tôn giả nói xong, vài đệ tử chủ động đi lên, có người cầm lấy huyền trọng hộ tí 1.000 cân, mặt lập tức đỏ lên, dùng hai tay nâng lên, một cái hộ tí là 1.000 cân, hai cái cộng lại bọn hắn không có cách thừa nhận, chỉ có thể lựa chọn huyền trọng hộ tí nặng 500 cân thôi. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nếu không sử dụng thiên địa chi lực trong tình huống này, lực lượng nhục thể của bọn hắn rõ ràng yếu như vậy. Tất cả đệ tử đều đi lên lựa chọn. Chẳng ai muốn chọn bao tay nhẹ nhất, nhưng tuyệt đại bộ phận đều phát hiện, lực lượng nhục thể của mình quá yếu, chỉ có thể lựa chọn loại nhẹ nhất, có rất ít người mang được huyền trọng hộ tí nặng 1.000 cân. Long Vũ Âm đi tới, ánh mắt mọi người cơ hồ đều tụ tập lên trên người Long Vũ Âm. Long Vũ Âm có được Xích Long huyết mạch, bọn hắn chỉ biết sức mạnh thân thể của Long Vũ Âm rất mạnh, nhưng không biết sức mạnh thân thể của Long Vũ Âm mạnh đến loại trình độ nào. Long Vũ Âm túi đầu cầm lấy một cái huyền trọng hộ tí, đó là loại nặng 1.500 cân, nàng rất ung dung đeo vào. Long Vũ Âm thường xuyên sử dụng huyền trọng hộ tí làm vũ khí, cho nên thoáng cái đã tìm được cái thích hợp, hơn nữa đeo vào huyền trọng hộ tí nặng 1500 cân, đối với nàng mà nói là đã có một xíu khiêm nhường rồi, trong gia tộc nàng toàn sử dụng huyền trọng hộ tí nặng 2000 cân. Sức mạnh thân thể Long Vũ Âm là thứ mà nàng tuyệt đối có thể tự kiêu ngạo. Kim Diễm đi tới, cầm hộ tí 1000 cân lên, có chút buồn bực nhìn thoáng qua Long Vũ Âm, hắn đeo hộ tí 1000 cân đã là cực hạn, lại càng không cần phải nói tới cái 1500 cân, hắn luôn so sánh mình với Long Vũ Âm, so với nữ nhân này hắn luôn kém một chút. Ta cũng nên thử xem. Phi Linh cười nói, cậu cũng khuyên Tiêu Ngưng Nhi không dùng quá 1000 cân. Tiêu Ngưng Nhi trước nay tu luyện là công pháp cùng linh hồn lực, Phi Linh không có để nàng tu chú trọng thể trọng quá nhiều, nhưng nàng cũng có thể nâng được hộ tí 1000 cân rồi. Long Vũ Âm nhìn thấy Tiêu Ngưng Nhi cười một chút, cuối cùng nàng cũng có cái mà so hơn kém cùng Tiêu Ngưng Nhi a giải tỏa được bớt một chút nỗi ức chế. Cố Bối cầm lên hộ tí 1000 cân huyền vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý, hắn cũng không quá tự tin vào năng lực mà chọn loại hộ tí quá nặng, hắn chọn loại vừa với sức mình để đeo vào. Tới lượt Phi Linh, Long Vũ Âm cũng tập trung nhìn Phi Linh, quan sát sức mạnh thân thể của Phi Linh tột cùng là như thế nào. Chỉ thấy Phi Linh cầm khối 500 cân lên, nhẹ nhàng như bận, sau đó lại đặt xuống. Rồi đến hộ tí 1000 cân, cũng tương tự nhẹ như không vậy, rồi cậu lại đặt xuống, tiếp đến 1500 cân cứ như vậy, dường như những cái này không có tính thử thách đối với cậu. Hơn một điểm võ không phải là vật trưng bày cho đẹp. Không chừng Phi Linh sức mạnh thể chất có thể một đấm toàn lực quanh nát một cái tinh cầu a. Đến loại cuối cùng huyền trọng hộ tí 2500 cân, Phi Linh nhấc nó lên cũng như nhấc một viên đá vậy. Cậu thể nó lên vài lần nữa chứ, khiến những cái đệ tử chăm chú nhìn cậu cũng phải lồi mắt ra mà kinh hãi. Long Vũ Âm đã dự chủ trước sẽ không có cơ hội so sánh cùng Phi Linh rồi, nhưng mà nàng cũng vẫn không tin được một cái người thường như Phi Linh, đến từ tiểu linh lung thế giới, sao có thể nâng được huyền trọng hộ tí một cách dễ dàng như thế chứ. Nhìn gương mặt Long Vũ Âm lúc này, Phi Linh cũng chỉ cười khổ, cô nàng này đúng là không chịu từ bỏ tranh đấu a. Khi không sử dụng tiên đạo chi lực, các ngươi có nhận ra thân thể mình yếu cỡ nào không? Xích Linh Tôn giả chậm rãi đi đến một bên, khẽ cười nói: "Các ngươi có thể tại phòng luyện công tiến hành rèn luyện, ta sẽ chỉ điểm các ngươi bí quyết tu luyện sức mạnh thân thể." Thật tình mà nói, Xích Linh Tôn giả thấy Phi Linh nâng được huyền trọng hộ tí 2500 cân cũng không có ngạc nhiên bao nhiêu nữa, hắn ngày hôm qua chứng kiến Phi Linh kinh người thiên phú cũng đủ rõ năng lực thân thể gắng chịu áp bách thiên địa chi lực như thế nào cả rồi. Cố Bối đã bắt đầu rèn luyện, lướt dọc, lộn mèo, tuy những động tác này đều vô cùng đơn giản, nhưng không thể sử dụng tiên đạo chi lực, chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, gia tăng nhiều phụ trọng như vậy, mỗi người đều không thoải mái, chỉ vận động một lát toàn thân đều toát ra mồ hôi đầm địa. Tiêu Ngưng Nhi thì có Phi Linh chỉ dạy, nàng không cần động chạm đến thiên địa chi lực, chỉ cần thao túng thành thục nguyên tố lôi cùng phong cũng đủ rồi. Thông thường lôi hệ sẽ mạnh về công kích bộc phá, tốc độ kinh người. Nói đến sức mạnh, lôi nguyên tố cũng đứng tốt chứ không đùa. Chỉ cần dùng lấy lôi nguyên tố bao bọc lấy cánh tay của mình, Tiêu Ngưng Nhi có thể lập tức nâng được huyền trọng hộ tí 1500 cân rồi. Tu luyện sức mạnh thân thể, khí tức là điểm trọng yếu nhất, dùng sức hấp khí, sau đó chậm rãi vận động, rèn luyện thân thể cũng là một hình thức liên kết với thiên đạo chi lực. Thân thể được thiên địa tầm bổ mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xích Linh Tôn giả vừa đi vừa nói, Long Vũ Âm vẫn đang tu luyện sức mạnh thân thể cho riêng mình, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Phi Linh. Cậu từ nay đến giờ không có làm ra cái gì tập luyện cả. Người thường không có huyết mạch yêu thú, muốn mạnh mẽ nhất định phải thông qua việc rèn luyện thân thể, nhưng như vậy cũng chưa đủ. Thứ làm tốt công việc khiến người vượt trội chính là điều khiển khí, hay còn cứ gọi là luyện khí. Hai kiếp trước, Phi Linh đã là một cái tông sư võ đạo đỉnh phong. Võ công đối với Phi Linh là phong phú vô cùng, nhưng mà điều quan trọng nhất là luyện khí, chính nó là thứ mà các võ sư không thể thiếu, chữa bệnh, gia cường thân thể, kéo dài tuổi thọ có rất nhiều công năng. Tiểu Âm Âm, lại đây. Phi Linh quắt tay gọi Long Vũ Âm đang nhìn mình chăm chú. Chương 172, đối luyện. Nghe được Phi Linh gọi, Long Vũ Âm sắc mặt có chút gân nổi hẳn lên, dù sao cũng là trong lớp, có nhiều đám đệ tử thế này, Phi Linh tên này quả nhiên lưu manh. Đám đệ tử khác nghe được cũng đưa mắt nhìn Phi Linh và Long Vũ Âm. Ê, Phi Linh cái kia gọi Long Vũ Âm là Tiểu Âm Âm. Hai người quan hệ có chút không bình thường a. Có một vài tên xì xào bàn tán. Long Vũ Âm nghe được đưa ánh mắt lạnh lùng bá khí sang nhìn bọn hắn cũng chỉ khép miệng lại rồi, túi đầu không dám nhìn Long Vũ Âm. Tên lưu manh, ngươi muốn gì? Long Vũ Âm đi đến trước mặt Phi Linh trầm giọng nói, nha đầu, ta hiện giờ là lao sư của ngươi đấy. Ăn nói tôn ti một chút. Phi Linh nhìn Long Vũ Âm nói, lao sư, ta chưa có cho rằng ngươi có thể cùng ta thắng về võ nghệ đâu. Khi nào thắng được hay nói. Long Vũ Âm khoanh tay nói. Đúng lúc này, Xích Linh Tôn giả nói, các ngươi đều là những thiên tài có được thiên linh căn, năng lực lĩnh ngộ cũng vượt xa những người khác, những một thiên tài năm nay đúng là vượt ra khỏi dự liệu của ta, bất quá các ngươi đừng nên kiêu ngạo, cần phải biết Long Khư giới vực thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, các ngươi tại Vũ Thần Tông là hạt giống tồn tại, nhưng ở những thần tông khác cũng có rất nhiều thiên tài và cường giả, thời điểm các ngươi nghỉ ngơi, bọn hắn đều không ngừng tu luyện dù là một khắc. Mục tiêu của các ngươi là muốn vượt qua bọn hắn hay không? Hiện tại các ngươi đã quen thuộc lực lượng bản thân, chúng ta lập tức tiến hành thực chiến diễn luyện, các ngươi tìm một đồng bạn, kế tiếp sẽ là hai người đối luyện, tốt nhất là thực lực tương đương bằng nhau. Xích Linh Tôn giả nhìn về phía mọi người nói. Long Vũ Âm nghe được thực chiến diễn luyện liền liếc nhìn Phi Linh. Được rồi, nhân dịp này cho ngươi xem một chút lao sư của ngươi là như thế nào dạy ngươi vậy. Phi Linh đúng vài nói, cô nàng này ham chiến thật. Bất quá Long Vũ Âm không có xấu, ngược lại Phi Linh còn có chút thích thú chỉ dạy Long Vũ Âm. Ngưng Nhi, muội với cô bối diễn luyện đi. Cô bối, ngươi dám làm chuyện gì đổi bại với Ngưng Nhi thì coi chừng ta thiến người đấy, hờ hờ, đến lúc đó không biết phản ứng của cô Lam ra sao nhỉ. Phi Linh bay sang Tiêu Ngưng Nhi nói, sau đó cười yêu dị nhìn cô bối. Cô bối vẻ mặt có chút tái, nhưng vẫn gật đầu cười khổ. Nghe được Phi Linh tiếp đối luyện với Long Vũ Âm, mọi người có chút tạ ơn trời. Ai mà đối luyện cùng Long Vũ Âm cũng chỉ có nước vào nhà thương tịch dưỡng. Xích Linh tôn giả nhìn thoáng qua Phi Linh cùng Long Vũ Âm, không khỏi cười khổ một cái. Phi Linh là một thiên tài thần bí, thiên phú cùng trình độ không thể nào có thể tưởng tượng, hắn quan sát thiên phú của Phi Linh so với Long Vũ Âm còn phải mạnh hơn vô cùng. Mà Long Vũ Âm, thiếu nữ này xuất thân hiền hách, thiên phú kinh người, nhưng là tính cách cực kỳ mạnh mẽ và ương bướng, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua nàng, tính cách như vậy, đụng phải Phi Linh, trừ phi Phi Linh hoàn toàn áp chế Long Vũ Âm hoặc Long Vũ Âm đánh ngã Phi Linh, bằng không mà nói, Long Vũ Âm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần đối luyện, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể, không cho phép sử dụng thiên địa chi lực. Xích Linh tôn giả nói, sức mạnh thân thể mới đúng là căn bản tu luyện, quá trình luyện tập với nhau, các ngươi cũng phải cẩn thận cảm ngộ kinh mạch vận chuyển quân thân. Long Vũ Âm nhìn Phi Linh chiến ngút trời vậy. Xích Linh tôn giả trầm mặc một lát, hắn lo lắng Phi Linh cùng Long Vũ Âm đối luyện sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phòng luyện công, liền mở miệng nói, mỗi người các ngươi lấy 3 mét vuông khu vực làm giới hạn, ta sẽ thiết lập kết giới bên ngoài các ngươi đối luyện chỉ có thể giới hạn trong một khu vực như vậy. Xích Linh tôn giả tiến hành bố trí kết giới, người đối luyện nhau nhau tiến hành đi vào trong kết giới. Long Vũ Âm và Phi Linh cũng đi vào bên trong kết giới. Bản thân sức mạnh thân thể, Phi Linh là vượt trội hơn quá nhiều, cậu đành phải tự giới hạn lại sức mạnh của mình sao cho yếu hơn Long Vũ Âm một chút. Những người khác đối luyện cũng đã bắt đầu, Long Vũ Âm đứng ở nơi đó, nét mặt của nàng vô cùng chăm chú, cơ thể hơi cong lên, như con báo đang vận sức chờ phát động, trang phục ở dưới thân thể mềm mại, cảm giác tràn đầy lực lượng, hai chân vươn dài, có chút căng thẳng. Ia a. Long Vũ Âm một lượt kéo đến nhanh chóng hướng tới Phi Linh, đồng thời chân cũng từ không trung bổ xuống theo hình lưỡi mặt trăng vậy. Ra đòn đẹp đấy. Phi Linh thủ thế, quan sát kỹ cùng tính toán tốc độ mà lực đạo của Long Vũ Âm. Ngay khi đòn bổ của Long Vũ Âm gần đến đích, trái của Phi Linh như một điện xẹt qua, nhẹ nhàng đánh lệch hướng bổ của Long Vũ Âm sang 15 độ, khiến đòn đánh của Long Vũ Âm bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Ầm. Chân thon dài của Long Vũ Âm bổ xuống sàn nhà, tạo ra một lỗ hổng, nhưng nàng chưa có xong. Ngay khi chân phải vẫn còn đang vướng dưới sàn, chân trái cũng thực hiện một đòn quét ngang từ trái sang phải. Phi Linh hai tay lập ngay một đòn thủ hình thành hai cạnh của một góc vuông, tay trái giữ vững lấy tay phải, ngã người sang bên trái nhằm giảm bất lực đạo ảnh hưởng của đòn quét ngang bằng chân trái của Long Vũ Âm. Oeng. Quả như dự đoán, đòn quét ngang của Long Vũ Âm đánh tới tay phải đang tạo ra thế thủ của Phi Linh, khiến cậu bị đánh văng ra tầm 2 mét. Lộn một cái đảo người lại, thủ thể tiếp tục chờ Long Vũ Âm ra đòn tiếp theo. Long Vũ Âm tiếp đến không có dừng lại, như một con mãnh hổ, tiếp tục nhảy lên, không biết dùng cái gì làm điểm tựa, nàng một cước từ trên không theo chiều xin đánh xuống vị trí của Phi Linh. Có thể thấy những chiêu thức của Long Vũ Âm, lực đạo rất mạnh mẽ, khá liên mạch, nhưng mà sơ hở có thừa. Đấy là nhờ vào quan sát của Phi Linh mà đưa ra nhận xét. Phi Linh cũng tiến hành phản công, cậu thủ tấn, 90% trọng lượng cơ thể dồn về chân sau, 10% để lại chân trước, dồn lực vào chân phải, búng người cùng phương ngược chiều với Long Vũ Âm. Long Vũ Âm thấy thế cảnh giác lên, nhưng đòn đã ra không có cách rút lại, đòn công kích vẫn hình xin mà đi, Phi Linh vẫn đang vọt tới theo hướng ngược lại, tốc độ cũng chẳng thua gì nàng. Đến thời điểm cả hai gần như chạm nhau, Phi Linh đột nhiên lách người sang một bên, khiến đòn đá của Long Vũ Âm không còn mục tiêu, nhưng Long Vũ Âm không có cam chịu, đúng lúc Phi Linh né người một bên, cứ tính theo đạt thì Phi Linh vẫn cứ bay lên mà Long Vũ Âm sẽ bay xuống, nàng dồn lực xoay người, chân trái một vòng chém vào người Phi Linh. Thấy đòn chém đó, Phi Linh cười, chỉ thấy cậu vươn tay ra chấp nhận bị đòn đá của chân trái đánh vào thân thể. Đòn đá của Long Vũ Âm đánh trúng cơ thể Phi Linh, Long Vũ Âm cười thầm, nhưng không được một giây sau, nàng phát hiện chân trái mình không có rút về được mà bị Phi Linh giữ chặt. Với lực đạo Long Vũ Âm tạo thành cho cơ thể Phi Linh khiến cậu bay thẳng đất theo hướng 90 độ, nhưng giữ lấy cặp đùi thon dài của Long Vũ Âm, cậu kéo nàng theo. Hai người đồng dạng hướng dưới đất theo hướng thẳng đứng so với mặt đất, ngay lúc này, Phi Linh làm ra một động tác, giữ lấy chân trái của Long Vũ Âm, cậu lộn một cái khoảng 90 độ để mình phía dưới của Long Vũ Âm, có thể tưởng tượng là một đường thẳng đứng với mặt đất, Phi Linh ở dưới, Long Vũ Âm ở trên, nếu rớt xuống đất thì Phi Linh cạp đất mà ăn. Nhưng Phi Linh làm vậy là có ý đồ cả, ngay sau đó, Phi Linh lại kéo Long Vũ Âm không có sức chống cự nào từ phía sau ra trước. Ầm. Lực mà Phi Linh cung cấp cho Long Vũ Âm lúc quăng nàng xuống cậu với lực hấp dẫn khiến Long Vũ Âm rơi xuống càng phải thấm hơn khá nhiều. May mắn là Phi Linh lúc quăng nàng xuống đã đổi chiều khiến lưng nàng chạm đất, với cơ thể của Long Vũ Âm thì chuyện như cũng không có ảnh hưởng gì đến nội tạng bên trong cả, chỉ hơi hơi say sẩm một chút thôi. Phi Linh ngay tức khắc cũng rất đúng vị trí của Long Vũ Âm. Thì cũng cùng một phương rơi chứ có phải Phi Linh đạp không mà ngã sang một bên đâu này. Ầm. Phi Linh rớt xuống, nắm đấm đánh ngay kế bên Long Vũ Âm mục đích hù nàng mà thôi. Nhưng Long Vũ Âm mặt vẫn rất kiên nghị, hai mắt mở toang ra nhìn Phi Linh. Ngực cứ nhấp nô liên hồi, bị dọa thế tim không đạp nhanh mới lạ đấy. Tiện thể thì cảnh này chẳng ai thấy hết, bởi vì rất xuống khiến sàn nhà xuất hiện một cái lỗ cùng với bụi bay tứ tung rồi. Sao nào tiểu Âm Âm? Người chịu thua chứ? Phi Linh cười nhìn Long Vũ Âm, hai gương mặt có chút gần sát với nhau. Có thể nói là gần như chạm nhau rồi. Long Vũ Âm quay mặt đi nơi khác, vẫn im lặng không nói. Phi Linh thấy thể cười sau đó giả bộ ngửi lấy mùi cơ thể Long Vũ Âm. Thơm đấy. Phi Linh yêu mị nói. Long Vũ Âm cắn răng không nói nhưng mắt có chút tức rồi. Cốc. Đột nhiên một cú ki đầu từ đâu mà ra vào đầu Long Vũ Âm. Á. Long Vũ Âm đau ôm đầu mình. Ánh mắt hờn dỗi nhìn Phi Linh. Nha đầu. Ta là lão sư của ngươi, không nên nghĩ rằng ta sẽ làm cái gì đối bại. Lần này là một bài học, ngươi nên rút kinh nghiệm đi thôi, trong những đòn tấn công uy mãnh của ngươi, sơ hở thì có đầy. Đừng có tùy tiện thích đánh thì đánh, phải suy nghĩ kỹ trước khi ra đòn, nếu không thì chỉ có làm mồi cho kẻ khác thôi. Phi Linh nói. Chương 173, ngươi từ đâu chui ra? Nói xong, Phi Linh đứng dậy. Long Vũ Âm nằm dưới đất nhìn cậu đứng dậy với vẻ mặt có chút sửng sợ. Quả thật những lời Phi Linh nói nàng suy nghĩ lại cũng không có sai tí nào, rất chính xác điểm yếu của nàng. Phi Linh cũng không có cố ý đánh vào điểm yếu của nàng, khiến nàng bị thương. Lực đạo của Phi Linh bộc phát ra cũng vừa phải, không mạnh hơn nào bao nhiêu. Nếu như vậy, làm sao Phi Linh có thể nhấc được huyền trọng hộ tí 2.500 cân dễ dàng như kia? Khả năng điều chỉnh sức mạnh của Phi Linh phải nói thật bà cháy. Vừa đứng dậy, Phi Linh liền đưa tay ra, ý muốn giúp Long Vũ Âm đứng dậy. Sao nào? Ta có xứng đáng làm lão sư của Tiểu Âm Âm người chưa? Phi Linh cười nói. Thật tình suốt hai kiếp, cậu cũng chưa có làm giáo viên bao giờ, cậu cũng muốn tập thành làm giáo viên, sau này còn có cái nghệ để mà làm nữa. Mọi người ở trên đang tập luyện cũng bị cuộc đối luyện của Phi Linh và Long Vũ Âm thu hút sự chú ý. Cuộc đụng độ tuy ngắn đấy, nhưng mà nó chứng tỏ tốc độ của hai người cùng sức mạnh là kinh khủng cỡ nào. Phải biết Phi Linh dùng sức mạnh thân thể chính là đã giảm đi vô cùng nhiều rồi, chứ đối với sức mạnh thân thể của Long Vũ Âm, Phi Linh dễ dàng bị đánh bay như vậy. Hơn nữa, Phi Linh trong trận đối luyện đa phần chính là dùng kỹ thuật mượn lực tản lực. Thời điểm đầu tiên Long Vũ Âm dùng chân bổ hình lưỡi mặt trăng xuống, chính Phi Linh đã dùng phương pháp đó để bẻ cong quỹ đạo của đòn đánh. Nói tuy rất dễ nhưng thực hiện khó vô cùng. Bất quá Xích Linh tôn giả có vẻ nhìn ra một chút thủ thuật lấy lực tản lực của Phi Linh sử dụng, dù sao những phương thức như luyện khí cũng có phổ biến nhưng mà học được hay không thì còn tùy. Muốn tiếp tục không? Phi Linh cười nói. Long Vũ Âm gần như phản ứng lại, nàng bắt lấy tay Phi Linh, đứng dậy sau đó gật đầu đồng ý. Có vẻ Long Vũ Âm đã dần dần khâm phục Phi Linh rồi, tuy vẫn còn một khoảng cách, nhưng Phi Linh dần sẽ lấp đầy khoảng cách đó bằng sự kính trọng. Cả hai nhanh chóng leo lên từ cái lỗ, cả đám đệ tử phía trên cũng tò mò không biết hai người làm gì mà lâu như vậy. Đang rất tò mò, đột nhiên lại thấy hai thân ảnh nhảy ra từ phía dưới, làm mọi người cũng hết hồn, nhưng mà khi thấy cả hai vẫn còn tràn ngập chiến ý, thì biết ngay trận đấu vẫn còn tiếp tục. Phi Linh dùng thiên thần quang lấp lại nơi vừa bị hủy hoại bởi cuộc so đấu vừa rồi. Nó diễn ra khá nhanh, Phi Linh cũng không có khôi phục lại cái sàn, chỉ là phần đất dưới sàn thôi, có lẽ như vậy sẽ không có ai phát hiện. Ngưng Nhi. Muội cùng Tiểu Âm phối hợp nhé. Phi Linh đột nhiên gọi Tiêu Ngưng Nhi đang so đấu cùng với Cố Bối, mà quan sát một chút, Cố Bối dường như thiên về kiếm hơn là tay chân so đấu, có thể nói Cố Bối là một thiên tài về kiếm A. Phi Linh thấy, dù không có kiếm, nhưng Cố Bối vẫn toát ra kiếm ý mơ mơ hồ hồ, dường như là hữu tình kiếm ý. Cũng có thể nói, hữu tình kiếm ý chính là có tình cảm trong từng kiếm, tình cảm cùng kiếm dung nhập là một, Cố Bối có tình cảm với ai? Cố Lam chính là khởi nguồn, tình cảm dành cho tỷ tỷ của mình. Cho nên, Phi Linh sẽ giúp Cố Bối với phần kiếm đạo sau, và trước hết dạy cho Tiêu Ngưng Nhi và Long Vũ Âm cùng phối hợp tác chiến ra sao. Xích Linh tôn giả có chút không hiểu, không lẽ Phi Linh muốn chấp hai sao? Không phải lúc này có hơi quá sức đối xích long huyết mạch của Long Vũ Âm sao? Tiêu Ngưng Nhi nghe lời Phi Linh bước vào bên trong kết giới, cùng một bên với Long Vũ Âm, hai người nhìn nhau, Tiêu Ngưng Nhi không có tỏ ra gì cả, nhưng mà vẫn có phần không khí ôn hòa từ nàng phát ra, còn Long Vũ Âm khí thế vẫn rất bá đạo, chối từ khí tức ôn hòa của Tiêu Ngưng Nhi. Rồi hai người nhìn về đối thủ của mình, Phi Linh. Trận đấu bắt đầu, Long Vũ Âm một đường, Tiêu Ngưng Nhi một đường khác, nhìn là thấy hai cô nàng không có ăn ý với nhau rồi. Thấy cả hai vọt tới, Phi Linh nết miệng mỉm cười. 9. Lớp học kéo dài 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Xích Linh tôn giả cũng vô cùng kinh hãi trước trình độ võ đạo của Phi Linh, phải biết, Tiêu Ngưng Nhi là dùng nguyên tố lôi cùng phong, không phải thiên địa chi lực, phải nói tốc độ là nhanh hơn cả Long Vũ Âm, và tốc độ của Long Vũ Âm là nhanh chỉ để lại tàn ảnh thôi. Phi Linh cũng như vậy, dùng lấy sức mạnh lúc đối đầu với Long Vũ Âm, do cả hai cô nàng này phối hợp không ăn ý một chút nào, người đánh đông, người đánh tây, cuối cùng bị Tiêu Ngưng Nhi thời điểm tung một đòn cước thì bị Phi Linh quăng đi như quăng bao rất vậy, nhưng quăng còn có chủ ý nữa, chúng ngay Long Vũ Âm khiến nàng một đằng gục tại chỗ luôn. Hai cô gái tư thế nhìn gợi cảm vô cùng á, nhưng mà đám học viên không có ai dám nhìn bởi vì Phi Linh, nhìn thấy ánh mắt sát nhân của Phi Linh thôi đã không dám di chuyển rồi chứ nói chi nhìn vào bạn gái với đệ tử của cậu. Khục khục. Xích Linh tôn giả trầm thấp ho một tiếng, nói: "Các ngươi đã tìm được bạn tập rồi, vậy về sau có thể thường xuyên đối luyện, tăng cường lực lượng thân thể. Hôm nay chương trình học đến đây thôi, các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này luyện tập, 3 ngày sau là buổi họp lớp thứ 3." Xích Linh tôn giả đi ra ngoài. Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi cố đối cùng một chỗ. "Chúng ta đi thôi." Phi Linh nói. Long Vũ Âm có hơi muốn tiếp tục cùng Phi Linh đối luyện, nàng tìm được một cái sư phụ, tất nhiên phải cùng hắn học tập đến khi mạnh hơn sư phụ mới thôi, a có thể nói nàng là một cái cuồng học võ. Sao nào? Tiểu Âm còn chưa muốn rời lão sư sao? Phi Linh nhìn Long Vũ Âm cười nói. Long Vũ Âm vẻ mặt vẫn không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng mà trong thâm tâm là đúng như Phi Linh nói. Nàng muốn tiếp tục đối luyện. Tiểu Âm, tối nay ngươi đến biệt viện của Tiêu Ngữ đi. Ta giúp ngươi một số chuyện. Phi Linh suy nghĩ một chút vô vô đầu Long Vũ Âm, sau đó rời đi. Long Vũ Âm đứng suy nghĩ một chút sau đó cũng rời đi. Cả đám đệ tử nhìn thấy cảnh đó, không khỏi suy nghĩ, quan hệ của hai người này thật sự rất mờ ám á, còn mời về nhà nữa chứ, không phải là ấy ba người cùng làm chứ. Vệ Định Bảo thờ gì rồi mà thôi, ở đây làm quái gì biết tiếng Anh. Sau đó, Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi chia tay của bối, cả hai cũng quay về biệt viện của Tiêu Ngữ. Ngưng Nhi, sao hôm nay nhìn ngươi lều vải quá vậy? Tiêu Ngữ nhìn thấy Tiêu Ngưng Nhi có chút mệt mỏi, tò mò hỏi.
Không có gì đâu. Hôm nay có tiết đối luyện thực chiến, Phi Linh cùng Vũ Âm và ta đối luyện, kết quả là ta và nàng đều bại.
Tiêu Ngưng Nhi cười nhẹ nói. Nhưng cái cười cũng không che đi được phần mệt mỏi của Tiêu Ngưng Nhi, nàng xin phép đi vào trong nghỉ ngơi trước, nhìn thấy Tiêu Ngưng Nhi với tình trạng như vậy, trong lòng nghĩ rằng mình có vẻ đã đi sai con đường, có vẻ đã hơi chú trọng việc để thăng tu vi cho Tiêu Ngưng Nhi mà quên dạy nàng những kỹ thuật chiến đấu. Có lẽ giờ vẫn có thể khắc phục được.
Phi Linh đại ca.
Ngươi về. Một giọng nói thanh thúy từ phía sau Phi Linh phát ra, đúng hơn là từ trong căn nhà của Phi Linh phát ra. Ứng Nguyệt Như đi ra từ bên trong, cách nàng chào hỏi, phải nói là lễ nghi vô cùng, nó khiến người ta cứ nghĩ rằng Ứng Nguyệt Như như một người vợ mừng chồng mình vậy, làm Phi Linh hơi có chút mềm lòng. Nhưng tinh thần thép có lẽ ngăn Phi Linh khỏi những suy nghĩ không đáng có. Vẻ đẹp ấy không nên bị phá đi bởi những thứ đáp ứng nhu cầu sinh lý cả.
Ô Tiểu Như, ngươi khỏe lại rồi chứ? Hôm qua có vẻ hơi quá sức với ngươi.
Phi Linh nhìn Ứng Nguyệt Như cười cười nói. Hôm qua trải qua nhiều chuyện khiến nàng có chút mệt mỏi, kiệt sức.
Hả?
Quá sức? Các ngươi làm chuyện gì? Tiêu Ngữ nghe không khỏi nghi ngờ hỏi. Nàng có hơi thắc mắc tại sao Ứng Nguyệt Như lại ở đây. Ứng Nguyệt Như có giải thích, nàng cũng tạm tin thôi.
Ân, ta hoàn toàn bình phục.
Ứng Nguyệt Như nói.
Phi Linh gật đầu.
Dường như hai người hoàn toàn bơ đi sự có mặt của Tiêu Ngữ ở đây. Điều này khiến nàng không vui một chút nào.
Này, các ngươi ngó lơ ta đấy hả?
Tiêu Ngữ mặt đỏ giận hô to.
Ô Tiêu Ngữ, ngươi mới từ đâu chui ra thế?
Đúng là võ công cao cường a.
Tới ta cũng không nhận ra ngươi ở đây nãy giờ đấy.
Phi Linh giả nai nói.
Ứng Nguyệt Như nghe thế tay che miệng cười.
Nàng cười rất đẹp.
Còn Tiêu Ngữ, nàng nghe thế, ức chế lắm rồi.
Được. Các ngươi hai cái tình nhân cứ ở lại tình tứ đi.
Dám trêu chọc ta.
Tiêu Ngữ đùng đùng tức giận bỏ đi, trở về căn nhà của mình.
Tiểu Như, ta có thể hỏi ngươi về tương lai không?
Thấy Tiêu Ngữ bỏ đi rồi, Phi Linh vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, nhìn Ứng Nguyệt Như hỏi.
Ý ngươi là tương lai của ngươi sao?
Ứng Nguyệt Như bình thản cười nói.
Mà, ta thường không muốn biết tương lai mình như thế nào. Dù sao đối với ta, ta luôn tự tạo một tương lai an toàn cho người thân mình thôi.
Phi Linh cười cười, sau đó trầm tư nói.
Ứng Nguyệt Như nghe vậy cười đáp, nghĩ lại, nàng cũng rất thương yêu người thân mình, bởi vì bản thân huyết mạch yêu thần nên luôn bị những người quen xa lánh, sư muội của nàng.
8. Ta đang suy nghĩ là nên út tiếp theo vài chương hay không? Sắp đến cảnh thánh đế cùng Phi Linh so tài rồi.
Chương 174, huyết mạch mới.
Tối đến. Phi Linh tự mình lên bếp làm những món ăn quen tay. Tuy không có bắt mắt, nhưng mùi vị ăn vào rất ưa là thu hút cái dạ dày của các cô nương. Tiêu Ngữ đang giận cũng nghe được mùi thức ăn, không kiềm được mà sang ăn chung luôn. Phần ăn hôm nay, Phi Linh làm là cơm với cà ri, cũng lâu rồi cậu không làm món này, tính ra cũng được vài tháng kể từ đấu hồn đại tái kết thúc. Trong lúc bốn người đang dùng bữa, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mọi người bị tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý.
Ai lại đến giờ này thế nhỉ?
Tiêu Ngữ thắc mắc hỏi.
Ngươi thử mở cửa ra xem.
Phi Linh cười nói.
Sao lại là ta?
Hắc hắc.
Đùa thôi, đùa thôi.
Để ta mở là được rồi.
Các ngươi cứ tiếp tục ăn đi.
Phi Linh vẩy vẩy bàn tay nói.
Nói xong cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Bước đến cửa.
Cậu mở cửa ra.
Một cô gái hiện lên trước mặt cậu.
Cô gái mặc y phục màu đen, nếu không có ánh sáng soi vào trong màn đêm thì có khi chả biết nàng thân thể là ở đâu nữa.
Tiểu Âm.
Ngươi đến rồi sao?
Mau vào dùng bữa chung với bọn ta luôn đi.
Phi Linh thấy Long Vũ Âm cười hài lòng bảo nàng mau vào trong.
Long Vũ Âm vẻ mặt bình thường, không có tỏa ra bá khí như lúc sáng còn đối luyện ở biệt viện của Xích Linh Tôn giả.
Long Vũ Âm nghe lời Phi Linh bước vào bên trong nhà. Nàng thấy chính là một cái bàn ở giữa phòng, nó nằm ở giữa nên chiếm được sự quan sát đầu tiên, tiếp theo là một bên trái có một lối đi dẫn đến một gian phòng khác, nhìn qua phải thì có một cái giường, nhưng lại xuất hiện một cái ghế hình thù kỳ lạ. Long Vũ Âm vẫn chưa để ý những người ngồi trên bàn ăn.
Sư muội.
Ứng Nguyệt Như thấy Long Vũ Âm xuất hiện ở đây không khỏi bất ngờ mà gọi nàng.
Long Vũ Âm bị tiếng gọi của Ứng Nguyệt Như thu hút, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn, nói:
"Yêu nữ,
tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
"Yêu nữ?"
Phi Linh tò mò.
Ứng Nguyệt Như nghe Long Vũ Âm gọi mình như vậy cũng không có bất ngờ.
Nàng vốn đã dự tính được rồi.
Ứng Nguyệt Như cùng Long Vũ Âm là hai đệ tử của một cái sư phó.
Long Vũ Âm rất ngưỡng mộ vị sư phó này.
Ứng Nguyệt Như cũng thế, nhưng mà, sư phó này bí mật chính là hiện tại Ứng Nguyệt Như bí mật, Thiên Diễn Chi Thuật.
Sư phó bí mật, cả Vũ Thần Tông đều biết, danh nghĩa xác định là tông chủ kế nhiệm, nhưng vì mệnh số đã tận, Ứng Nguyệt Như là làm theo sự nhờ vả của sư phó mà ra tay đem sư phó mình cho qua đời, nàng muốn thế sao? Nàng học lấy Thiên Diễn Chi Thuật, vốn sư phó truyền thừa Thiên Diễn là hai người ai cũng có thể học, nhưng Ứng Nguyệt Như quan tâm sư muội Long Vũ Âm của mình, mới đem Thiên Diễn học đi, không cho Long Vũ Âm học.
Người có Thiên Diễn chi thuật, cuộc đời đã xác định phải trốn tránh sự dò la của nhiều thế lực, nhất là thánh đế, nếu bị phát hi.
N,
chỉ có một con đường chết, giống như Kim Vệ tìm đến lần trước vậy. Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng hơn. Đúng lúc này, Ứng Nguyệt Như đứng lên. "Xin lỗi mọi người, có vẻ ta đã làm hỏng bữa ăn của mọi người rồi. Ta xin ra ngoài trước." Ứng Nguyệt Như cúi nhẹ đầu của mình, sau đó xin phép ra ngoài. "Khoan đã nào, ta còn chưa nghe xong chuyện của hai người các ngươi đâu đấy." Phi Linh chợt bắt lấy cổ tay của Ứng Nguyệt Như nói. Tuy Ứng Nguyệt Như thân thể nhìn có chút ốm yếu, nữ tính, nhưng mà nàng cũng là một cái thiên chuyển nhất trọng cường giả, bị Phi Linh bắt lấy cổ tay, nàng thậm chí muốn thoát ra nhưng dường như không thể, lúc này nàng chỉ im lặng nhìn Phi Linh. "Các ngươi đều là tỷ muội với nhau, việc gì bởi một chuyện bất hòa mà vứt bỏ tình nghĩa như vậy?" Phi Linh đảo mắt sang Long Vũ Âm nói, Long Vũ Âm lúc nãy còn rất bình thường, sau khi nhìn thấy Ứng Nguyệt Như là thay đổi 180 rồi. Chắc sự tình giữa hai cô nàng này không phải đơn giản. Có chuyện gì cũng phải từ từ, cùng nhau ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện với nhau. Phi Linh trích một lời thoại trong một bộ phim ra làm để cho cả hai người mau mau quay lại. Nói xong hành động liền, Phi Linh bắt lấy cổ tay Long Vũ Âm, kéo hai cô nàng quay trở lại bàn ăn ngồi xuống. Không khí vẫn cứ vậy. Phi Linh chỉ đành cười khổ, giận nhau không nói, có lẽ còn ngại nhiều người mà không kể rồi. "Tiểu Âm, ngươi kể ta nghe xem chuyện gì?" Phi Linh đành phải chọn cách truyền âm cho hai cô nương này, nghe chuyện từ hai phía có lẽ sẽ khả quan hơn. "Con yêu nữ đó, ngay cả sư phó, ả cũng giết. Suốt ngày chỉ lấy thiên mệnh làm cớ để biện giải cho hành động của ả." Long Vũ Âm truyền âm lại cho Phi Linh. Nghe vậy, Phi Linh thấy vụ này hơi căng rồi, Ứng Nguyệt Như tuy cậu mới quen được thời gian không lâu, nhưng mà cậu có thể khẳng định nàng không có sát tính, quả nhiên nghe từ một phía thì không thể nào phán định đúng sai. "Tiểu Như, ngươi thì thế nào? Tiểu Âm kể rằng ngươi hạ thủ với sư phó mình, có đúng không?" Phi Linh bay sang truyền âm cho Ứng Nguyệt Như. Mà Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Ngữ cũng không quan tâm mấy hành động nớ ngẩn của ba người lúc này, đồ ăn hấp dẫn miệng của hai người quá rồi, hơn nữa Phi Linh làm cũng rất nhiều. Đột nhiên khi không lại trở thành người hòa giải, có khi Phi Linh nên đặt cái mác mới cho danh vị của mình quá, thần đang nghề. "Nghe vui thay đấy. Hắn ta biết thế nào mọi ấy cũng kể thế a." "Ê, mỹ nữ thở dài là không nên. Thế nào kể đi, ta là người hòa giải cho các ngươi." Thấy Ứng Nguyệt Như thở dài, Phi Linh cười nói. Thế rồi Ứng Nguyệt Như kể lại chi tiết quá trình quá khứ của nàng cho cậu. Không biết có phải Phi Linh rất có khiếu cùng các nữ nhân tâm sự, gặp người nào là người đó đều có thể kể cho cậu nghe tiếng lòng. Thông qua chuyện của Ứng Nguyệt Như, có thể tóm tắt là, thiên diễn chi thuật đối với bất cứ ai đều có một sức hấp dẫn không thể tử, nhưng mà có được rồi lại là lập mộ cho mình. Một lần tính toán thiên diễn, chính là từ bỏ 50 năm tuổi thọ. Khởi nguồn chính là sư phó của hai nàng, người nắm giữ thiên diễn chi thuật, cũng vì tâm tư muốn đem thiên diễn truyền lại, sau này có thể có một cái vững chân tiêu diệt thánh đế cơ may. Bất kể ai bước vào không gian giới hạn của thánh đế, cũng đừng mong có thể trở ra, dù có chết cũng không thể siêu thoát. Mà dù có thoát ra được cũng sẽ bị vòng xoáy căn nguyên thôn vẹn mà thôi. "Tiểu Âm, sư tỷ ngươi không có ý hạ thủ với sư phó ngươi, nàng cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngươi có thể hay không bỏ qua cho nàng?" Phi Linh truyền âm cho Long Vũ Âm. "Không có khả năng. Ngươi đừng bị con yêu nữ ấy mê hoặc, không chừng ả ta còn hại người đấy." Long Vũ Âm giọng điệu như đinh đóng cột nói. "Thế ngươi muốn làm gì nàng? Muốn nàng ấy đi chung với sư phó ngươi sao?" Phi Linh nghiêm túc hỏi Long Vũ Âm. Long Vũ Âm không có trả lời lại. "Tiểu Như, thân thể sư phó của các ngươi vẫn còn chứ?" Phi Linh bay sang hỏi Ứng Nguyệt Như. "Ngươi tính dùng cái đó sao?" Ứng Nguyệt Như nghi ngờ hỏi. Phi Linh gật đầu. "Hay vẫn là từ bỏ đi thôi. Sư phó di nguyện chính là cả hai không đấu đá lẫn nhau, với lại, người đã khuất không nên làm phiền họ yên nghỉ. Mỗi ấy đã không chịu thì cứ mặc thời gian, mong rằng có thể thay đổi nàng. Ta cũng hy vọng ngươi thay đổi lại tính cách của nàng." Ứng Nguyệt Như ôn hòa nói. Phi Linh muốn thở dài rồi. Thật chẳng có cách nào giúp hai cô nương này. Phi Linh không muốn Long Vũ Âm làm điều nàng không muốn, Ứng Nguyệt Như cũng tương tự, mà các cô gái khác cũng như vậy. "Được rồi, Tiểu Như, ngươi cứ việc tá túc ở đây. Còn Tiểu Âm, kể từ hôm nay, cứ không có giờ trên lớp của Xích Linh Tôn giả, ngươi hãy đến đây. Ta sẽ dạy ngươi, ngươi mà không đến thì ta cư nhiên sẽ đến Long Ấn Thế Gia lôi ngươi đến đây." Phi Linh chợt nghĩ ra một ý tưởng, bất ngờ đứng dậy nói cho cả bốn cô gái cùng nghe. Đông Nhiên đứng dậy rồi nói, làm ai cũng giật mình nhìn Phi Linh với ánh mắt như nhìn tên tâm thần vậy. "Ê, đại gia mau mau ăn cơm đi thôi, đồ ăn nguôi cả rồi." Phi Linh gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn đồ ăn chưa ăn xong, rồi kiếm cớ đổi chủ đề. Ứng Nguyệt Như nghe được không khỏi mong chờ xem Phi Linh sẽ hòa giải mâu thuẫn giữa nàng và Long Vũ Âm như thế nào. Long Vũ Âm cũng không có để ý nhiều, nàng đến chỉ để luyện võ mà thôi, miễn là không thấy Ứng Nguyệt Như lúc tập tành là được rồi. Sau khi ăn xong, Tiêu Ngữ trở về căn nhà của mình, Tiêu Ngưng Nhi được Phi Linh bảo quay về phòng mình mà ngủ, không cần tu luyện, hôm nay đã luyện thể mệt rồi. Long Vũ Âm vẫn ở lại do Phi Linh vẫn chưa tiến hành việc mà cậu nói. Ứng Nguyệt Như ngồi trên giường quan sát hai người. Xích Long huyết mạch của Long Vũ Âm tuy mạnh ở thế giới này, nhưng mà đối với Phi Linh thì nó không có mạnh mẽ lắm. Chỉ có thể tăng sức mạnh thân thể lên đến một mức nào đó thôi. Tuy có tăng lên theo tu vi và quá trình luyện tập đấy, nhưng không đáng kể. Nhắc đến Xích Long, Phi Linh lại chợt nhớ đến Xích Long trong một bộ anime, khả năng của Xích Long đó khá đặc biệt, tăng gấp đôi sức mạnh, nhưng có lẽ nhược điểm là ở chỗ tăng sức mạnh thời gian rất chậm, khoảng 4 đến 5 mới tới lần tăng tiếp theo, nhưng nếu toàn lực khai triển vượt giới hạn thì chưa tính đến khả năng tăng sức mạnh, thời gian giữa những lần tăng sức mạnh là rút ngắn lại kinh người, 0.5 giây một lần, đây là khái niệm cỡ nào xa xỉ. Chương 175, huyết mạch mới, 2. Có lẽ nên cải biến một chút huyết mạch của Long Vũ Âm thành Xích Long huyết mạch trong bộ ạ niệm ấy. Nó sẽ hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của thế giới này. Tiềm lực của Xích Long huyết mạch ấy có thể nói là vô hạn. Thay đổi huyết mạch không đơn giản, nhất là trực tiếp thay đổi mà không thông qua hệ thống, có hệ thống đó chính là lợi thế. Nhưng Phi Linh bản thân có Thiên Thần Quang, cậu không lo lắng Long Vũ Âm chịu đau đớn trong quá trình thay đổi huyết mạch. Chi bằng kích phát huyết mạch của Long Vũ Âm, cậu sẽ đổi huyết mạch của nàng bằng Xích Long huyết mạch kia. Như vậy tiềm lực của Long Vũ Âm sẽ được thúc đẩy đến một tầng thứ không ai có thể so sánh, nói vậy hơi thiên vị cho Long Vũ Âm, nhưng có thể coi Tiêu Ngưng Nhi là con vua, cần lắm những con cờ khác đi theo, Ứng Nguyệt Như chính là quân sư, một hoàng hậu cực kỳ thích hợp, Cố Lam chính là một cái tượng, với thế gia của nàng, có thể cung cấp sự ủng hộ đối với Tiêu Ngưng Nhi rồi, Long Vũ Âm cũng có thể là tượng nhưng mà với thể chất của nàng thì, để nàng làm một quân xe thì hay hơn. Tiêu Ngữ là tiếp đến một quân mã, sở trường của nàng chính là kiếm, cùng Cố Bối cũng là kiếm, Cố Bối được ấn định là một trong hai quân mã của Tiêu Ngưng Nhi. Có thể nhiều người nghĩ tại sao lại xem họ thành quân cờ, đó chỉ là phép ẩn dụ cho năng lực và vị trí mà sau này Phi Linh muốn mọi người đảm nhận, trên tinh thần trợ giúp Tiêu Ngưng Nhi hết mực. Tiểu Âm, ngươi ngồi xuống đây đi, ta giúp ngươi kích phát huyết mạch Xích Long. Phi Linh vẫy vẫy tay bảo Long Vũ Âm đến gần, ngồi xuống. Sau khi Long Vũ Âm ngồi xuống, Phi Linh bắt đầu bước đầu tiên của quá trình gây mê. Thực hiện bước này rất đơn giản, Phi Linh lấy tay đánh vào huyệt á môn của Long Vũ Âm, lực đạo vừa phải cũng không nghiêm trọng đến sức khỏe hay để lại triệu chứng xấu gì. Huyệt á môn chính là nằm sau chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ hai. Sau khi bị đánh, Long Vũ Âm đâm ra bất tỉnh ngay tức khắc, người ngã vào lòng Phi Linh, cậu đỡ lấy nàng, ẩm nàng lên rồi đặt lên chiếc ghế bố. Ứng Nguyệt Như quan sát nãy giờ cũng không nói gì mà chỉ im lặng mà xem, nàng biết Phi Linh không có ý đồ xấu gì, nếu có thì đã làm với nàng trước rồi. Tới phần chính thôi. Phi Linh lẩm bẩm. Chỉ thấy cậu cầm lấy tay của Long Vũ Âm. Hào quang màu trắng phát ra từ tay của Phi Linh. Long Vũ Âm đang hôn mê đôi mày cũng hơi nhíu lại, đây là thay đổi huyết mạch quá trình. Có chút đau, nhưng Phi Linh đồng thời dùng Thiên Thần Quang Đan xem thần thuật nên vừa cải biến, vừa làm dịu cơn đau, chứ chỉ nói riêng việc bị một cây kim đâm vào trong thịt thôi đã đau rồi chứ nói chi là đả động đến máu huyết. May là Long Vũ Âm là một cô gái mạnh mẽ, không có bị một cây kim làm cho khóc mà còn nhíu mày với việc thay đổi huyết mạch nước kia. Chỉ thấy sắc mặt Long Vũ Âm có hơi tái xanh một chút, nhưng ngay sau đó lại hồng nhuận trở lại. Phi Linh đồng thời xong việc của mình. Âm thanh đột nhiên phát ra từ Long Vũ Âm trên người. Sau khi cải tạo lại huyết mạch, Long Vũ Âm có thể nói là đã có được một cái bá đạo thân thể rồi. Hơn thế nữa, tu vi của Long Vũ Âm cũng một đường tăng theo, từ Thiên Mệnh Ngũ Tinh lên được Thiên Mệnh Thất Tinh. Với Xích Long năng lực hiện tại, Long Vũ Âm có thể tăng sức mạnh của mình lên gấp 60 lần có lẽ là giới hạn hiện tại, cứ nghĩ đi, Long Vũ Âm nhắc được Huyền Trọng Hộ Tí 1500 cân được, bây giờ nhân lên cho 10 nữa thì sẽ được 15000 cân rồi. Đấy là cỡ nào bá đạo. Đấy chỉ là dồn vào một lần mà đánh thôi, khả năng đấy chỉ có thể cộng dồn rồi tung một đòn, chứ không có khả năng dùng lâu dài, nhưng nếu dùng nó để cường hóa cơ thể thì sẽ khác. Ngươi đã giúp nàng làm gì vậy? Ta cảm thấy nàng đã đột phá Thiên Mệnh Thất Tinh rồi. Ứng Nguyệt Như thấy Phi Linh đã xong việc của mình nên hỏi thăm một chút, nàng rất quan tâm sư muội của mình. À, thực tế ta giúp nàng thay đổi một chút huyết mạch. Xích Long huyết mạch kia của nàng ta thấy nó không có mạnh lắm. Đổi đi một chút, xem nàng có mạnh hơn không. Phi Linh cười giải thích. Ứng Nguyệt Như nghe mà choáng váng, Xích Long huyết mạch mà yếu sao? Nhưng nghĩ lại những gì Phi Linh đã làm thì nàng cũng không có nghi ngờ nhiều về những gì Phi Linh nói lắm. Sau đó là Long Vũ Âm ngủ cho tới sáng luôn. Phi Linh không có cách phải tạo ra thêm một cái ghế bố để nằm. Thời gian tiếp tục trôi qua một đêm nhanh chóng. Sáng hôm sau, Long Vũ Âm tỉnh dậy và cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình biến chuyển vô cùng lớn, cả tu vi cũng tăng lên hai cái cảnh giới. Rốt cuộc huyết mạch của ta mạnh như vậy sao? Long Vũ Âm hỏi Phi Linh. Sau khi nghe Phi Linh giảng một chút về Xích Long huyết mạch mới của nàng, nàng đỗng nhiên lên tinh thần, muốn đối luyện với Phi Linh. Hay đúng là hào chiến. Phi Linh thở dài nói, nhưng cũng đồng ý ra ngoài cùng nàng đi ra ngoài. Ứng Nguyệt Như đã dậy sớm đi ra ngoài để hít thở một chút không khí trong lành. Hết một buổi sáng, Long Vũ Âm dần làm quen với huyết mạch của bản thân vừa được cải biến. Chỉ là Phi Linh dường như không có cho nàng nhiều cơ hội tăng sức mạnh đến lần thứ hai, chỉ lần đầu là lên được 4000 cân lực lượng rồi. Lúc đó Phi Linh chót dại hạ thấp sức mạnh của bản thân quá nhiều so với Long Vũ Âm sau khi tăng sức mạnh lần một, nên có hơi hê hê. Tiện thể thì Xích Long huyết mạch của Long Vũ Âm lúc này chính là từ giờ ít giờ mà ra, nhưng mà đã giới hạn ở 10 lần nhân đôi, không thì sẽ vi phạm thuyết toàn năng. Long Vũ Âm quay trở về Long Ân Thế Gia. Cứ liên tục như vậy độ một tuần lễ, tình hình giữa hai sư tỷ muội Ứng Nguyệt Như và Long Vũ Âm vẫn chưa có tiến triển bao nhiêu, nhưng mà Long Vũ Âm thì tiến bộ về khả năng cận chiến của mình rất nhiều. Lúc đầu, nàng sử dụng đa phần là đôi chân của mình, Phi Linh bảo nàng cần sử dụng linh hoạt giữa cả hai bộ phận này, thêm là cậu chuyển cho nàng phương pháp sử dụng tản lực đả lực, cậu tính dạy phần luyện khí, nhưng mà vì cơ thể của Long Vũ Âm đã quá cường hãn rồi, học thêm cũng phí thôi, với lại đối với những người có tu vi cao như Thiên Mệnh phía trên thì quyển khí cũng không có tác dụng kéo dài tuổi thọ hay chữa bệnh. Hôm đi đến lớp thì vẫn đến lớp cùng đối luyện. Phi Linh cũng có dạy cho Cố Bối chút tinh hoa về hữu tình kiếm ý, và có vẻ hắn tiếp thu cũng khá nhanh. Nhưng lĩnh ngộ kiếm ý không phải nói muốn có là có liền được, phải có thời gian suy ngẫm nhiều. Long ấn thế gia. Hồ Dũng một tuần này lúc nào cũng đến tìm Long Vũ Âm, tên này giống tên bám đuôi thật đấy, sợ tỏ tờ. Tinh thần Long Vũ Âm có chút ngơ ngẩn nhớ lại những kỹ năng mà Phi Linh dạy nàng hôm nay thì thấy Hồ Dũng. Hồ Dũng, là ngươi. Long Vũ Âm thần sắc mỉm cười nói. Long Vũ Âm, nghe nói ngươi lại tìm tên Phi Linh kia đối luyện. Đối với hắn thấp giọng, có phải sau lưng ta ngươi đang thầm thích tên nam nhân khác? Mặt Hồ Dũng rất nhanh đều vặn mèo, khi hắn biết rõ Long Vũ Âm cùng Phi Linh trên lớp đã không còn để ý, tức giận đến điên mất rồi, cảm giác trên đầu đang đeo một cái sừng thật là khó chịu. Nghe được lời Hồ Dũng, sắc mặt Long Vũ Âm lạnh xuống. Hồ Dũng, ngươi có muốn ta phế ngươi thêm một lần nữa? Phi Linh là sư phó của ta. Hắn dạy ta thế nào, muốn ta khi nào đến, muốn ta hầu hạ hắn thế nào là chuyện của ta và hắn. Có bản lĩnh ngươi thắng được hắn đi, ta cũng có thể làm tương tự những việc đó với ngươi. Cảm giác được trên người Long Vũ Âm cường đại chiến ý, tâm Hồ Dũng cũng không khỏi run rẩy. Nói giỡn, một chọi một, thực lực của hắn sao có thể là đối thủ của Long Vũ Âm, hắn thậm chí ngay cả thiên linh căn đều không tới. Thời điểm đối mặt với Long Vũ Âm, căn bản không dám nói lời nào, tuy hận Phi Linh đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm gì được Phi Linh. Hồ Dũng quả thực sắp tức đến bể phổi rồi. Ta hôn phu của ngươi. Hồ Dũng tức giận hô. Cái hôn ước kia tới bây giờ vẫn không thừa nhận. Loại phế vật như ngươi, cũng muốn làm hôn phu của ta. Muốn làm hôn phu của ta, trước đánh thắng ta rồi hay nói. Long Vũ Âm lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn Hồ Dũng. Thấy Long Vũ Âm ánh mắt đầy sắc khí, trong lòng Hồ Dũng có chút sợ hãi, lúc trước khi Long Vũ Âm phế bỏ hắn, cũng là cái ánh mắt này, hắn đã ghi tạc trong lòng. Long Vũ Âm, ngươi nhớ kỹ đó, ngươi sẽ phải hối hận. Hồ Dũng đã quyết định, hắn nhất định phải trả thù Phi Linh cùng Long Vũ Âm đôi gian phu dâm phụ. Thật tình mà nói, nếu Phi Linh mà nghe được tiếng lòng này của hắn thì có thể chắc chắn rằng đêm nay nhà hắn sáng nhất Vũ Thần Tông rồi. Nhưng hắn không dám cùng Long Vũ Âm chính diện đọ sức, chỉ có thể phất đất xoay người lì khai. Thử ta chờ xem, ngươi làm sao để cho ta hối hận. Long Vũ Âm lạnh lùng nói. Sau đó lại nhớ lại cái ẩn ý của Hồ Dũng về ân ái cùng Phi Linh, rồi lại nhớ lời của Phi Linh nói, không có làm chuyện bậy bạ với học trò mình. Không được nghĩ lung tung. Hắn là sư phó của ta. Long Vũ Âm đột nhiên vỗ vỗ hai má của mình sau đó lẩm bẩm. Nàng quay trở về Long Ân Thế Gia. 8. Chương 176, Tam Đại Thần Tông. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái đã mấy tháng trôi qua. Kết thúc tháng đầu tiên, Long Vũ Âm vẫn thường xuyên đến biệt viện của Tiêu Ngữ để Phi Linh chỉ đạo về võ thuật, đồng thời, nàng cũng đã nắm được cách khống chế năng lực của bản thân. Xích Long huyết mạch có thể nói là bá đạo nhưng không nâng cao được quá 10 lần, lực lượng quá mạnh mẽ là cơ thể nàng không thể đáp ứng được, có thể nói chọn Long Vũ Âm cùng Xích Long huyết mạch song hành đã khá cương ép rồi. Thánh linh thiên bảng hạng nhất, Tiêu Ngưng Nhi được Vũ Thần Tông ban phát cho một kiện giáp nhẹ, Huyền Linh giáp, phẩm chất là ngũ phẩm bảo khí, kiện bảo khí này phòng thủ vô cùng mạnh mẽ, chính những trưởng lão lần trước quan sát Tiêu Ngưng Nhi chọn ra nhằm mục đích tăng cường khả năng sống còn của nàng. Phải biết ngũ phẩm bảo khí là vô cùng trân quý, ở ngoài tu điện dường như không có tồn tại mặt hàng này. Ngoài ra còn một đầu Trác Tuyết yêu linh long huyết, nhưng mà Tiêu Ngưng Nhi không có nhu cầu dung hợp đầu yêu linh này nên đã tiêu ngữ rồi. Còn có linh thạch, Phi Linh cũng nói nàng không nên lãng phí, nên Tiêu Ngưng Nhi trực tiếp tiêu thụ toàn bộ số linh thạch trong 3 giờ thời. Lượng thiên địa chi lực bên trong linh thạch quá ít, mà so với tốc độ hấp thu của Tiêu Ngưng Nhi thì như muối bỏ biển thôi. Mà cách sau đó 2 tuần thì Tiêu Ngưng Nhi đột phá cửu tinh thiên mệnh cảnh, đến bây giờ thì đã đến đỉnh phong rồi. Việc lập nên thế lực cũng dần phát triển chậm chậm, với lượng linh thạch cực phẩm Phi Linh tạo ra, có thể nói là tài sản kết xù nhất cả Long Khư giới vừa rồi. Với việc chuẩn bị, Cố Bối đã chiêu mộ được cả ngàn người trong Vũ Thần Tông, và tất nhiên lương bổng cũng rất khá, một người tham gia sẽ được cung ứng một đầu ưu tú cấp yêu linh long huyết, một kiện nhị phẩm bảo khí tùy chọn, linh thạch có hơn 100 khối. Và những thứ đó là do Phi Linh làm ra chứ không ai khác, cứ nhìn thấy những thứ yêu linh, bảo khí ở ngoài tu điện là Phi Linh không kiềm được thầm than. Mà dù sao cái giá phải trả cho sự trung thành là quá nhiều, đấy là lực hấp dẫn không thể chối từ mà chưa có bất kỳ thế lực nào có thể bỏ ra. Và tin đồn về việc Cố Bối tạo thể lực đã được nhiều TH. Lực lớn khác chú ý. Mấy tháng trôi qua chính là Cố Lam thời điểm bùng phát, sau khi được Phi Linh chữa trị xong, tu vi cũng không có dừng lại mà còn tăng nhanh vô cùng, thiên tinh cảnh bắt trọng là tu vi hiện tại nàng đang dừng chân. Tin tức Cố Lam không còn bị bệnh nữa đã lan truyền khắp Cố thị, các trưởng lão của Cố thị thế gia cũng chấn kinh trước tu vi mà sau khi hết mà nàng đạt được. Cố Hằng là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí gia chủ này đang bị Cố Lam lung lay, sắp tuột khỏi tay rồi. Và dĩ nhiên là ngoài việc giao cho Cố Bối vô số thứ tốt thì cũng không có keo kiệt cho Cố Bối, Cố Lam những kiện bảo khí ngũ phẩm, dù sao Tiêu Ngưng Nhi cũng là ngũ phẩm bảo khí. Đợi khi nào Tiêu Ngưng Nhi tấn cấp thiên tinh thì cậu sẽ tự mình cấp cho nàng một kiện thất phẩm hoặc bát phẩm bảo khí. Phải biết rằng hai loại bảo khí ấy chính là Long đạo cảnh cũng khó khăn xuyên thủng nếu không có một kiện công kích bảo khí cùng giai. Có được yêu linh mới, bảo khí mới, ai cũng hưng phấn mà tu luyện, nâng cao thực lực cho cả thế lực. Đến hiện tại thì thế lực của Phi Linh vẫn không có tên nhưng mà số lượng người tham gia đã đạt gần 3000, có thiên mệnh khoảng 2000, thiên tinh được 800, thiên chuyển 200. Số lượng thuộc hạ này làm cho thế lực tứ phương cũng phải thèm thuồng a, dù sao Long đạo cảnh cũng là các cường giả cao cao khó với tới, nên cũng không có ai tự nguyện tham gia thế lực nào cả. 9. Hôm nay, trời trong nắng ấm, hoa tươi nở rộ. Phi Linh đang cùng Long Vũ Âm và Tiêu Ngưng Nhi như ngày thường chuẩn bị bắt đầu đối luyện. Đột nhiên Cố Bối chạy đến trên mặt còn ra vẻ hào hứng vô cùng. "Phi Linh, có một tin tức, đệ tử của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông tới đây, nghe nói tất cả đệ tử Thiên Âm Thần Tông đều là nữ, rất nhiều nữ đệ tử đẹp như tiên nữ, chúng ta mau mau đến xem. Cố Bối vừa nói xong, ánh mắt cũng thay đổi, trên mặt toát ra nụ cười hưng phấn. Phi Linh nghe xong không khỏi mặt nữa ra, mà xui thay vừa mới bắt đầu trận đấu, Long Vũ Âm là đang vọt tới đấm vào mặt Phi Linh trong tình trạng đã gia tăng sức mạnh lần một rồi. Phi Linh một đằng bị đánh cho bay vào vách tường. Phi Linh. Tiêu Ngưng Nhi thấy thế không khỏi lo lắng chạy đến. Ít e, Tiểu Âm, ngươi có thể hay không từ từ, a ta vừa bị mất tập trung mà cũng không tha nữa. Phi Linh lấy tay sờ sờ khuôn mặt vừa bị đánh của mình. Tiêu Ngưng Nhi cũng chạy tới đỡ cậu lên. Sư phó, cái này là do ngươi mất tập trung. Không phải người đã dạy ta không được mất cảnh giác trong mọi trường hợp sao? Long Vũ Âm chỉnh lại tư thế đứng rồi nói. Ách hà hà. Ta sai a, dù sao sư phó và đồ đệ vẫn cần trau dồi lẫn nhau mà. Phi Linh cứng họng rồi gãi đầu việc cớ. Rồi cậu có chút suy tư, đệ tử của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đi vào Thiên Linh Viện làm gì? Họ đến đây làm gì? Phi Linh thắc mắc hỏi Cố Bối. Đệ tử của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông cách mỗi một năm sẽ tới Vũ Thần Tông một lần, ngoại trừ thiên tài tỉ thí với nhau, còn nhu cầu mua bán một ít đồ, Thiên Âm Thần Tông sản xuất Thiên Âm Lộ, đây là thánh phẩm dùng để tăng tu vi. Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông khác nhau. Tông môn của Thiên Âm Thần Tông từ trên xuống dưới đều là nữ, chỉ có số ít nữ đệ tử cùng với nam nhân bên ngoài tông kết thành đạo lữ, cho nên số lượng đệ tử còn lại trong tông phái vô cùng đoàn kết, thực lực tông môn càng ngày càng mạnh, gần như ngang bằng với Hỏa Thần Tông. Về phần Hỏa Thần Tông, những năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành một trong 6 đại thần tông đứng đầu. Cố Bối giải thích. Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi gật đầu. Long Vũ Âm vẻ mặt vẫn trong trạng thái bình thường. Chúng ta đi xem thử đi. Phi Linh nói. Cậu khá tò mò tỉ thí giữa các thần tông sẽ hay ho ra sao. Sau đó, cả 4 người cùng một chỗ tiến về chính điện của Thiên Linh Viện. Khi 4 người vừa rời đi, Ứng Nguyệt Như cũng từ trong nhà bước ra. Thời gian trôi đi nhanh quá. Sắp tới nơi này không thể bình yên rồi. Ứng Nguyệt Như thở dài. Sống cùng Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi đã được mấy tháng, Long Vũ Âm thì ngày nào cũng đến, hai xu tỷ muội suốt ngày chạm mặt nhau, cùng dùng bữa với nhau, nhiều lúc Long Vũ Âm bị Phi Linh hành mà bất tỉnh, chính nàng là người chăm sóc Long Vũ Âm, từ lúc đó nàng đã nhận ra ngụ ý của Phi Linh khi để nàng ở lại và bắt Long Vũ Âm đến đây luyện tập thường xuyên, Phi Linh chính là dùng cách khó hòa thì cứ chạm mặt nhau thường xuyên tự khắc sẽ hòa. Tuy là rất mất thời gian, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người đã dần được cải thiện, Long Vũ Âm cũng không có ánh mắt lạnh đối với Ứng Nguyệt Như nữa, Phi Linh cứ hết lần này đến lần khác tâm sự với từng người một, cứ người này kể, cậu lại ngồi kế bên nghe rồi nói cho người còn lại, dù hai người có biết là cậu vậy nhưng vẫn cứ kể ra, cứ như hai người đều rất tin tưởng Phi Linh vậy, có thể nói là xung quanh Phi Linh có một luồng hào quang nào đó khiến mọi người cảm thấy rất bình thường, rất thân thiết vậy. Một người cùng một vị trí rất dễ trò chuyện, nghĩ như vậy cũng không sai. Tiêu Ngữ không biết đi nơi nào, bất quá Tiêu Ngữ thường xuyên bể bộ chuyện. Chính điện Thiên Linh Viện, người người tập hợp ở đây nôn náo, hối hả, 4 người căn bản không thể lách đi vào. Nghe nói người của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đến, không biết là vì cái mục đích gì. Đệ tử từng phân viện đều chạy tới chính điện Thiên Linh Viện. Cố Bối rất biết cách luồn lách, mang 3 người Phi Linh tiến vào bên trong Thiên Linh Điện. Thấy là Cố Bối, những thủ vệ kia đều không ngăn trở. Những kẻ bên ngoài đều là đệ tử bình thường, những thế gia đệ tử của các đại thần tông, những thiên tài đều tụ tập bên trong Thiên Điện. Cố Bối khẽ cười nói, trong Thiên Điện quả nhiên rất nhiều người. Hàng năm vào thời điểm các đại thần tông trao đổi, các thế gia đệ tử của các đại thần tông, những thiên tài đệ tử đều cầm một ít đồ vật đi ra ngoài đấu giá. Ta nghĩ kỳ này sẽ có một chút bảo vật tốt ta. Cố Bối nói. Phi Linh nghe thế cũng cười đáp lại. Tại một chỗ cách 4 người không xa, có một thanh niên thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngưng Nhi. Chung quanh người thanh niên kia, có rất nhiều đệ tử đứng đầu Vũ Thần Tông cùng đệ tử đứng đầu Hỏa Thần Tông vây quanh, hắn là người đứng đầu trong nhóm trẻ tuổi thiên tài, bên cạnh hắn còn có 2 người khác cũng là thanh niên. Diệp Hiên huynh đối với thiếu nữ của Thiên Âm Thần Tông, tựa hồ rất hứng thú a. Một người kế bên thanh niên tên Diệp Hiên cười nói, dùng thân phận của Diệp Hiên huynh, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Hiên lắc đầu nói, Mộ Dung huynh sai rồi, thế gian này mỗi người mỗi sở thích, có người yêu tài, có người háo sắc, nhưng nếu là những nữ tử thô tục kia, lại có thể vào pháp nhãn của Diệp Hiên ta. A, chẳng lẽ Diệp Hiên huynh coi trọng nữ tử này, thật là ý chí sắt đá, Diệp Hiên huynh tuấn tú lịch sự như vậy, đều không thể làm nàng động tâm. Mộ Dung Vũ kinh ngạc hướng nhìn thoáng qua. Không biết là thiếu nữ nào trong những người kia. Nếu như tài sắc, quyền thế đều không thể đả động, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thân thân của thiếu nữ này cũng không tầm thường. Sau đó Diệp Hiên lại đưa ánh mắt về phía đám người của Bối. Mộ Dung Vũ cũng nhìn theo, sau đó ánh mắt của hắn trở nên âm trầm hơn hẳn, toát ra một phần không ưa thích cảm giác. Hắn nhìn là có thể nhận ra đám người mà Diệp Hiên đang nhìn là ai. Tiếng tâm của Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi là quá lớn, hơn nữa Long Vũ Âm và Cố Bối 2 cái siêu cấp thế gia của Vũ Thần Tông. Còn có gần đây thế lực mới trỗi dậy đã kinh động toàn bộ Vũ Thần Tông nữa. Ồ thì ra Diệp Hiên huynh không để ý đến đệ tử của Thiên Âm Thần Tông mà là đệ tử của Vũ Thần Tông sao? Mộ Dung Vũ nói. Ra nàng là đệ tử của Vũ Thần Tông. Không chỉ có Diệp Hiên người này để ý đến Tiêu Ngưng Nhi mà còn có những người khác chú ý nàng. Mà những người này cũng thầm rủa Phi Linh và Cố Bối sao lại có thể có được một cô nương quốc sắc thiên hương như Tiêu Ngưng Nhi, thêm kế bên nàng Long Vũ Âm nữa, nhưng mà nhìn hai người con gái đi chung với nhau nhưng cứ như lửa và nước vậy, Long Vũ Âm thì bá đạo khí tức, Tiêu Ngưng Nhi thì nhu hòa, nhìn như không hợp nhưng lại có thể đi chung với nhau, đúng là kỳ lạ. Chương 177, Long Thiên Minh. Diệp Hiên sư huynh, Tiêu Ngưng Nhi đã sớm là hoa có chủ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nhìn về phía Diệp Hiên nói ra, đã như vậy thì quên đi. Diệp Hiên thở dài một cái nói, tuy hắn ái mộ Tiêu Ngưng Nhi, nhưng chỉ mới là ngưỡng mộ trong tức khắc mà thôi, nếu đã có người khác thì hắn cũng từ bỏ. Toàn bộ thiên điện vô cùng náo nhiệt, đệ tử Tam Đại Thần Tông bàn tán phiếm luận, trao đổi võ đạo, càng náo nhiệt, đương nhiên trong đó cũng tránh không được một ít giao thủ. Trong thiên điện thiên tài, tất cả các đệ tử đều tề tụ về đúng lúc này, trong thiên điện đột nhiên ồn ào. Một thanh niên mặc bạch ngân trường bào đi tới, xuất khí oai hùng, bộ pháp trầm ổn, những thiên tài đang đứng trong đây đối với hắn chỉ như là một bầy gà. Không ngờ Long Thiên Minh cũng tới. Nguyên nhân mọi người ồn ào náo động là vì thân phận của Long Thiên Minh cực kỳ đặc thù, bình thường đều dốc lòng tu luyện rất ít xuất hiện, phải biết rằng hắn là người thừa kế thứ nhất của Long Ấn Thế Gia, là người được đề cử vị trí tông chủ tiếp theo mà không ai có thể cạnh tranh. Long Thiên Minh chậm rãi đi tới, lưu quang vận chuyển trung quanh, khí tức trên thân tự thành một mạch, dẫn dắt hơi thở của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều không tự chủ được bị ảnh hưởng của hắn. Long Thiên Minh 26 tuổi, đã đạt đến thiên tinh cảnh cửu tinh cấp độ, là một trong mấy thiên tài chói mắt nhất trong cả Vũ Thần Tông. Dù sao Tiêu Ngưng Nhi cũng không có hé lộ ra bản thân tu vi gần đạt đến thiên tinh cảnh, nếu không thử nghĩ xem chỉ 14-15 mà đã được thiên tinh cảnh thì có khi cả Long Khư giới vực sẽ náo loạn a. Hắn thấy được Long Vũ Âm nên đến xem. Nguyên lai Đường Muội cũng ở nơi đây. Thấy Long Thiên Minh, Long Vũ Âm hừ một tiếng quay đầu đi, hoàn toàn không cho Long Thiên Minh mặt mũi. Long Thiên Minh cười cười, lơ đễnh, rất có khí độ, ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt đã rơi vào trên người của Tiêu Ngưng Nhi. Thật không ngờ ta còn có cơ hội gặp mặt Thiên Linh căn cửu phẩm Tiêu Ngưng Nhi a. Long Thiên Minh dường như hoàn toàn loại phi linh ra khỏi tầm mắt. Tiêu Ngưng Nhi cười lại với Long Thiên Minh chào hỏi một chút, nhưng thái độ của Long Thiên Minh làm phi linh cực kỳ không ưa. Long Thiên Minh không thể nghi ngờ bị vây quanh bởi những thiếu nữ xinh đẹp Thiên Âm Thần Tông tiến tới đứng cạnh Long Thiên Minh, cười sáng lạ, quyến rũ hướng về Long Thiên Minh, bất quá Long Thiên Minh hoàn toàn làm như không thấy, lễ kính mỉm cười, bộ dạng hoàn toàn xem nữ sắc. Ăn uống linh đình, sau đó nhân vật đứng đầu Long Thiên Minh, Vũ Thần Tông, Hỏa Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông cùng ngồi vào bàn. Bọn họ tại Thiên Điện không thể nghi ngờ là có được khí chàng cường đại nhất, người bên cạnh nói chuyện với bọn họ đều rất thận trọng. Tại Vũ Thần Tông có Long Thiên Minh cao cao thiên tài đứng nhất, thì Thiên Âm Thần Tông và Hỏa Thần Tông cũng không kém cạnh. Thiên Âm Thần Tông có Minh Nguyệt Vô Song, Hỏa Thần Tông có Viêm Dương. Tam Đại Thần Tông, Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương, Long Thiên Minh, không thể nghi ngờ đều là tồn tại chói mắt nhất. Long Thiên Minh tuy địa vị phi phàm, nhưng mà so sánh cùng Thiên Âm Thần Tông Thánh Nữ Minh Nguyệt Vô Song, còn có Hỏa Thần Tông Viêm Dương, lại chỗ thua kém một ít. Dù sao Viêm Dương đã bị xác định ra mặc ứng cử cho chức tông chủ Hỏa Thần Tông, Minh Nguyệt Vô Song tuy không phải người thừa kế, nhưng ở bên trong Thiên Âm Thần Tông lại có địa vị cao cả. Long Thiên Minh hướng Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương hai người nhìn thoáng qua, chắp tay cười nhẹ, lộ ra thái độ gần gũi, Minh Nguyệt Vô Song cũng gật đầu đáp lễ, nhưng vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng nhìn Viêm Dương, hoàn toàn xem Long Thiên Minh như không tồn tại, khiến cho Long Thiên Minh có chút xấu hổ. Nhưng Long Thiên Minh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cùng người bên cạnh cao giọng đàm tiếu, bộ dạng như không để ý chút nào. Rất nhanh buổi đấu giá liền bắt đầu rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Cố Bối dạo gần đây tài lực mạnh mẽ mua sắm rất ra dáng đại gia vô tiền. Trong buổi đấu giá, Cố Bối đưa nhất một bức đồ thư, ý vị phát ra từ nó rất thâm sâu khó dò, nhưng vẫn có vài người biết hàng muốn mua và cũng có người không biết nhưng pháp nhãn rất tinh, biết nó là đồ vật không tầm thường, trong đó có Viêm Dương cũng tranh mua, nhưng cuối cùng là Cố Bối giành được. Mặc dù hơi tiếc nhưng Viêm Dương cũng không có gì làm quá lên cả. Mà hỏi Cố Bối thì hắn nói đem về để trưng bày. Phi Linh nghe thôi không khỏi cười đau bụng, dùng đến 25 vạn linh thạch đi mua thứ này về trưng. Tuy Phi Linh có cảm nhận được điểm đặc biệt của bức đồ này nhưng cậu không có hứng thú với nó. Chỉ thấy cô nương dẫn chương trình nói. Chúng ta các loại bảo vật đã đấu giá xong, tiếp theo chính là màn tụ hội luận đạo. Chúng ta lúc này đây luận đạo, chủ đề để bàn luận chính là cầm kỳ thư họa. Đem ý niệm lý giải đối với đại đạo, tất cả đều dung nhập vào bên trong cầm kỳ thư họa, lại để cho tất cả mọi người đánh giá. Trên khoảng trống phía trước, đã có người hầu đem đàn tranh, bàn cờ cùng với giấy và bút mực đem lên. Bên trong thiên điện, các đệ tử Tam Đại Thần Tông ánh mắt đều rơi vào những vật bên trên, trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Như thể một chuyện vô cùng thú vị. Nếu có thể chứng kiến đám người Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song viết chữ, hoặc là nghe một chút tiếng đàn bọn họ, cảm thụ đạo niệm trong đó, nói không chừng có thể làm cho mình tại võ đạo tiến thêm một bước. Cô gái dẫn chương trình tên Cầm Duyệt đi đến bên giá đàn tranh, khẽ mỉm cười nói: "Nếu mọi người không chê, lần này ta tình nguyện đến trước làm người khởi xướng, mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo." Nghe được Cầm Duyệt nói muốn bộc lộ tài năng, phía dưới rất nhiều đệ tử đều cao giọng ủng hộ. Cầm Duyệt ngồi xuống bên cạnh đàn tranh, tư thái ưu nhã, duỗi ra hai cánh tay mỹ lệ, cử động ngón tay chậm rãi bắt đầu. Tiếng đàn luyện chuyển trầm thấp, như tiếng vọng phía chân trời. Giống như vũ trụ bao la, xa nghe im ắng, yên lặng nghe vẫn còn tại bên tai. Ở trong đó ẩn chứa một nỗi ưu tư, một tia tình cảm, dịu dàng mỹ lệ. Đồng nhiên, âm thanh đàn tranh đột nhiên chuyển gấp, giống như bình bạc bắn tung tóe, tuy rằng rất gấp, nhưng vẫn mang vẻ đoan trang, trầm ổn. Tất cả mọi người không khỏi chìm đắm trong tiếng nhạc, linh hồn hải tựa hồ nhận lấy từng tia dẫn động, theo âm luật chấn động. Theo tiếng đàn, tựa như đột nhiên đi tới một chỗ thế ngoại đảo nguyên, ánh mặt trời ấm áp. Giai điệu sau khi chấm dứt, tiếng mọi người tán dương không ngừng bên tai. Tiếng đàn Cầm Duyệt cô nương tựa như âm thanh nước chảy, bên trong tình ý ẩn chứa càng ngộ, thật sự là không giống người thường. Tiếng đàn Cầm Duyệt cô nương đến giờ dư âm vẫn còn vang vẳng bên tai, thật sự là làm cho người ta vô cùng hoài niệm a. Tiếng tán dương không ngừng vang lên, nhưng mà đám người Long Thiên Minh, Minh Nguyệt Vô Song, Viêm Dương lại có vẻ rất là lạnh nhạt, cười mà không nói. Dù sao lý giải của Cầm Duyệt đối với đại đạo, với bọn họ mà nói, vẫn chỉ là dừng lại ở mức sơ cấp, cùng bọn hắn so sánh, vẫn là thua kém nhiều lắm. Cầm Duyệt đứng lên, khẽ không người, nói ra. Cầm Duyệt bêu xấu, lại để cho mọi người chê cười. Cầm Duyệt vừa rồi đã mở màn, phía dưới liền đến phiên chư vị rồi. Nghe được Cầm Duyệt nói, rất nhiều người không khỏi có chút xấu hổ, Cầm Duyệt tiếng đàn đã đến loại cấp độ này, bọn hắn đi lên đó mới là thật sự bêu xấu, màn luận đạo này, tốt hơn hết là để cho cao thủ chân chính đi lên, như vậy ngược lại mới có thể có thu hoạch lợi ích. Trong tất cả đệ tử Thiên Điện, Viêm Dương sư huynh, Minh Nguyệt sư tỷ còn có Long sư huynh không thể nghi ngờ là ba người đứng đầu, kính xin ba vị đi lên, chỉ điểm chúng ta một phen. Không biết là ai nói ra câu này. Mọi người rất nhanh đều bắt đầu phụ họa. Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh ba người, tại lý giải đối với đại đạo, tuyệt đúng là đạt đến trình độ kinh người, chỉ cần bọn hắn triển lộ một chút, những người khác khẳng định đều sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Long Thiên Minh nhìn Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song, cười một tiếng nói: "Trong số ba người thì ta là yếu nhất, ta đây không ngại đeo xấu, về sau lại mời Minh Nguyệt sư tỷ còn có Viêm Dương sư huynh lên đi." Nghe được Long Thiên Minh nói, tất cả mọi người không khỏi vì Long Thiên Minh khí độ thầm khen rồi một tiếng, ba người đều là hậu bối nổi bật bên trong Tam Đại Thần Tông, giữa nhau khó tránh khỏi sẽ có chút cạnh tranh lẫn nhau, nhất định sẽ không vui vẻ như vậy, nhưng mà Long Thiên Minh lại chủ động nhận thua, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Nhìn bóng lưng Long Thiên Minh, Viêm Dương khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn như thế nào lại nhìn không ra tâm tư Long Thiên Minh, chẳng qua là hắn căn bản khinh thường loại trò hề rẻ tiền này. Long Thiên Minh lời đầu tiên tự nhận không bằng hai người kia, các đệ tử Tam Đại Thần Tông sẽ cảm thấy, dù là Long Thiên Minh không bằng hai người còn lại, cũng không có gì mất mặt, nhưng nếu như có thể thắng cả hai, cái kia lại là một việc cực kỳ xuất sắc, dù sao từ đầu Long Thiên Minh đã đứng ở thế yếu. Về phần Minh Nguyệt Vô Song, vẫn như cũ bộ dạng lãnh đạm, dường như thắng bại đối với nàng mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Chương 178, có biến. Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Long Thiên Minh đi tới phía trước. Đi đến phía trước, Long Thiên Minh ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một cái nói: "Trước mặt Cầm Duyệt biểu diễn cầm kỹ, chơi cờ mà nói cần hai người luật bàn, vì vậy ta xin làm một bức vẽ." Long Thiên Minh nhắc bút lông, chấm điểm mực nước, ánh mắt rơi vào tờ giấy trắng phía trước mặt. Vốn là vẫn chỉ lạnh nhạt mỉm cười, Long Thiên Minh tại khoảng khắc này, đột nhiên giống như núi cao vạn trượng, toàn thân lập tức bạo phát ra khí thế kinh người, khí thế bá đạo kinh người, áp bách khiến cho mọi người chung quanh không cách nào thở được. Long Thiên Minh cả người giống như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất như muốn khiến tất cả mọi người đều thần phục dưới chân mình, hắn chậm rãi đem bút trong tay hạ xuống, một chút mực văn tại trên giấy tản ra, nhanh chóng cuồn họa, dần dần, một cái mảnh thu hiện ra trên giấy, đây là một đầu Thiên Huyết Thánh Long đang giương cánh nào xuống. Long cốt, long lân, long dực, mỗi một chỗ bút lực đều vô cùng mạnh mẽ. Đầu Thiên Huyết Thánh Long này phảng phất như muốn từ trên giấy bay ra, trong đôi mắt bắn ra nghiêm nghị chi khí, phảng phất bao quát chúng sinh. Trong bức tranh lúc này ẩn chứa đạo niệm cùng khí thế quân lâm thiên hạ, chỉ là chứng kiến bức họa Thiên Huyết Thánh Long, cũng khiến những đệ tử bình thường cảm giác tâm thần chịu chấn nhiếp, cảm giác hô hấp khó khăn. Long Thiên Minh thu bút, đem bút lông đặt một bên, khí thế cường đại trên người lập tức thu lại. Long Thiên Minh nhìn về phía hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương, khẽ cười nói: "Không biết hai vị tình nguyện dùng loại gì để thể hiện cho mọi người xem một chút tài nghệ của chính mình." Đánh cờ cần hai người tranh phong, thắng thua rất dễ dàng phân cao thấp, hơn nữa song phương đánh cờ. Nếu trong đó đạo niệm một phương bị một phương khác áp chế, người đó sẽ rất khó có thể phát huy hết thực lực, khó tránh khỏi thất bại. Long Thiên Minh hành động lần này, vô thanh vô thức liền muốn làm Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương trở nên bất hòa. Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương hai người, một là Thánh Tử Hỏa Thần Tông, một là Thánh Nữ Thiên Âm Thần Tông, nếu mà hai người bọn họ đọ sức, không biết sẽ là cái kết quả gì, mọi người không khỏi vô cùng muốn thấy. "Ta không có vấn đề." Viêm Dương lạnh nhạt nói. Mặc dù biết tâm tư Long Thiên Minh, nhưng Viêm Dương cũng không thèm để ý không có cự tuyệt. Đối mặt với bất kỳ người nào, Viêm Dương đều chưa từng nghĩ tới lui bước. Minh Nguyệt Vô Song không khỏi cười một tiếng nói: "Lại để cho chư vị chê cười. Ta rất ít đánh cờ, đối kỳ nghệ cũng không tinh thông. Đạo niệm cũng vô pháp cùng Viêm Dương sư đệ so sánh, nên không dám cùng Viêm Dương sư đệ tỉ thí, miễn cho làm trò cười cho người trong nghề. Ta xin được phép dùng kỳ nghệ thể hiện." Nghe được Minh Nguyệt Vô Song nói, mọi người không khỏi có chút thất vọng, chứng kiến Minh Nguyệt Vô Song vân đạm phong khinh, bọn hắn cũng không dám suy đoán lung tung Minh Nguyệt Vô Song có phải hay không sợ cùng Viêm Dương đối địch, tuy không thể xem Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song quyết đấu, nhưng có thể nghe được tiếng đàn Minh Nguyệt Vô Song, cũng đã là một việc vô cùng hưng phấn rồi. Long Thiên Minh lông mi hơi nhướng, xem ra Minh Nguyệt Vô Song rút lui à, xác thực đối mặt Viêm Dương, bất kể là Minh Nguyệt Vô Song hay là hắn, đều không có quá nhiều lòng tin khiêu chiến, Viêm Dương quá mạnh mẽ. Minh Nguyệt Vô Song hướng trước mặt đi đến phía trước đàn tranh, nàng cũng không hề ngồi xuống, chỉ là duỗi ra một ngón tay ngọc, tại trên dây đàn tranh nhẹ nhàng mà bắn ra một chút. Tranh. Một thanh âm tựa như thanh tuyển chạy xuôi truyền khắp cả tòa thiên điện, dư âm lượn lờ không dứt. Trong chớp mắt, tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào tiên cảnh, thanh âm không linh khiến cho mọi người không khỏi vui vẻ thoải mái, trên mặt tất cả đều toát ra vẻ si mê. Coi như là Viêm Dương cùng Long Thiên Minh, không bị tiếng ảnh hưởng đàn quá nhiều, nhưng tâm tình cũng không khỏi trở nên bình hòa xuống. Âm thanh tiếng đàn này, làm trái tim tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không cách nào tự kiềm chế, đều tự chìm đắm bên trong ý cảnh kỳ diệu kia. Rất lâu sau đó, tuy nhiên tiếng đàn đã ngừng, nhưng tất cả mọi người vẫn còn dư vị, thật lâu không ngừng. Tiếng đàn này, so với bức vẽ của Long Thiên Minh cao thâm hơn vài phần, loại cảm ngộ này làm cho người động dung, khiến cho bọn hắn dư vị vô cùng. Không nghĩ tới Minh Nguyệt sư tỷ tu thành Thiên Lũ Tường Hòa, tiếng đàn này quả nhiên phi phàm, Long Thiên Minh cam bái hạ phong. Long Thiên Minh có chút chắc tay, cười khổ nói. Long Thiên Minh ngoài miệng mặc dù nói cam bái hạ phong, nhưng lại chỉ ra Minh Nguyệt vô song sở khệ đàn chính là Thiên Lũ Tường Hòa, thừa nhận thua ở Thiên Lũ Tường Hòa, cũng không phải thua ở trong tay Minh Nguyệt vô song. Minh Nguyệt vô song lại lơ đễnh, cười một tiếng, nàng sở dĩ bắn ra một tiếng Thiên Lũ Tường Hòa, là muốn dẹp loạn ý tranh đấu trong lòng mọi người, ý tứ không nên tranh cao thấp, nói: "Đây đúng là Thiên Lũ Tường Hòa, Long Thiên Minh sư đệ hảo nhãn lực, ta khệ đàn đã xong, mời vị kế tiếp đi." Sau khi nói xong, Minh Nguyệt vô song bình tĩnh hướng xuống phía dưới đi đến, đi lại nhẹ nhàng. Đến lúc này, mọi người mới chợt bừng tỉnh, thời điểm nhìn về phía Minh Nguyệt vô song, tâm tình lại đặc biệt trở nên yên lặng. Tuy chỉ gần kề là âm thanh một tiếng đàn, nhưng mà tiếng đàn này tại trong lòng bọn họ tạo thành ảnh hưởng, lại vượt xa so với bức vẽ kia của Long Thiên Minh. Long Thiên Minh hòa tranh, lấy thế đè người, tiếng đàn mà Minh Nguyệt vô song, tựa như tiên âm, khiến cho bọn hắn đối với đạo có một lần cảm ngộ sâu hơn. Không hổ là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, tại trong cầm đạo đã đạt đến mức độ siêu phàm. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Viêm Dương, chỉ thấy Viêm Dương lạnh nhạt hướng trước mặt đi đến. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào thân mình Viêm Dương, trong lòng bọn họ suy đoán, không biết Viêm Dương đến tuột cùng bên trong cầm kỳ thư họa sẽ thể hiện phần nào đây. Đã có người muốn ta bày ra kỳ nghệ, nhưng Minh Nguyệt sư tỷ lại không đồng ý cùng ta luận bàn, trong lòng có điểm tiếc nuối, ta tùy tiện phơi bày một ít rồi. Viêm Dương đi đến bàn cờ bên cạnh, khẽ cười nói, xoay người cầm lấy một quân cờ đen, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ. Ngay tại cầm khoảng khắc cần lấy quân cờ, Viêm Dương tuy đứng yên một chỗ, nhưng lại giống như là đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Mà lúc này, phía dưới bàn cờ lại trở nên vô cùng to lớn, phảng phất như trở thành một thế giới. Núi non sông ngòi, phảng phất tất cả đều bị dung nạp vào bên trong bàn cờ. Chỉ khác là bên trong, tựa hồ không có bất kỳ tia sinh cơ nào cả. Lúc này Viêm Dương chậm rãi giơ quân cờ lên, sau đó hạ xuống. Ngay tại nháy mắt lúc quân cờ hạ xuống, đột nhiên bên trong núi non sông ngòi dựng dục ra vô số sinh cơ, hoa cỏ cây cối. Lực lượng này tác động tới trái tim tất cả mọi người. Thế giới bắt đầu thay đổi, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động. Giờ này khắc này chính bọn hắn phảng phất như chính mình là trong số những hoa cỏ cây cối đó, cảm thụ được sinh cơ giạt rào trong thiên địa. Một nước cờ này của Viêm Dương ẩn chứa đạo niệm sâu sắc. Rất lâu sau đó, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm bên trong tiểu thế giới kia. Viêm Dương thu tay lại, khẽ mỉm cười nói: "Nếu không ai thi đấu, ta liền kết thúc ca." Viêm Dương khí độ thong dong, chậm rãi hướng phía dưới đi xuống. Đột nhiên lúc này trên không trung, đột ngột xuất hiện những làn mây đen đục ngầu, khiến bầu trời đang trong xanh lại mất đi màu sắc của nó mà chuyển sang u ám hơn. Sấm chớp bắt đầu nổi lên. "Hả? Sao thời tiết lại chuyển biến xấu như vậy a?" Cầm Duyệt dẫn chương trình thấy khung cảnh trên bầu trời không khỏi than thở. 7. Phi Linh nhưng là cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ hướng về phía Vũ Thần Tông di chuyển xuống. Phải nói khí tức này còn mạnh hơn Kim Vệ lần trước. Là thánh đế kia sao? Phi Linh tự mình lẩm bẩm. Lúc này năm đại vũ tông cấp của Vũ Thần Tông, có thể nói là năm vị chùn của Vũ Thần Tông cũng cảm nhận được sự rung chuyển này. Cả năm người bắt đầu hướng ra ngoài mà đi, nhanh chóng hướng đến thiên điện trên bầu trời đi đến. Ầm ầm. Sấm chớp ngày càng điên đảo hơn. Rồi sau đó, một đầu yêu thú rất quái lạ từ trong đám mây nhảy xuống. Thân thể con yêu thú này to cỡ con gấu và nó cũng có hình dáng của một con gấu nữa. Trên người nó còn toát ra những luồng quang điện, khí tức thâm không thể dò, đến những cường giả Long đạo cảnh đang ẩn nấp cũng phải hít thở không thông với con gấu lôi này. Đến con gấu cũng được đấy chứ, có thể so sánh với đầu 10 vạn năm hồn thú rồi. Phi Linh thấy con gấu này không khỏi cảm thán, lâu rồi cậu không gặp qua một con thú nào có đẳng cấp sánh ngang hồn thú 10 vạn năm. Đây là hiếm thấy vô cùng. Tên kia không ngờ còn nuôi được con yêu thú này. Rất thú vị. Nhưng sau khi con lôi gấu đó nhảy xuống vẫn không có xuống dưới mặt đất mà là đứng ở trên không trung, sau đó lại xuất hiện thêm 5 con yêu thú khác. Phi Linh nhìn thấy cũng hơi hơi kinh ngạc rồi. Nhưng thấy được như vậy càng làm cậu thêm hứng thú. Không biết thánh đế kia muốn làm gì đây? Phi Linh miệng mỉm cười thầm nghĩ. Chương 179, xuyên biệt giả. Thời điểm 6 con yêu thú khí tức kinh khủng áp bách toàn bộ đệ tử tại thiên điện đầy đủ xếp thành một hàng ngang. 5 vị thần tôn của Vũ Thần Tông cũng đã đến nơi, bọn hắn đứng thẳng theo hàng ngang đối diện 7 con yêu thú. Yêu thú thần cấp. Linh Ngọc thần tôn run run nói: "Về cơ bản, cảnh giới của bọn hắn là ở tầm Vũ Tông cấp tam cùng tứ trọng, nhưng mà bọn này yêu thú thần cấp là phải Vũ Tông cấp cửu trọng phía trên, có thể nói là cấp bậc đại đế tranh phong rồi. Căn bản bọn hắn không phải đối thủ của chúng. Làm sao lại xuất yêu thú cấp thần ở nơi đây?" Thiên Vũ Thần Tôn vốn là tông chủ đương nhiệm cũng phải kinh hãi nói: "Theo ta nhớ, chỉ có một người có được 6 con yêu thú cấp thần, theo lời xưa đồn lại, hắn đã bị phong ấn tại Thiên Thần Tổ Địa bên trong, nhưng làm sao hắn có thể thoát ra ngoài?" Thiên Vân Thần Tôn nói: "Đúng là thánh đế đã bị phong ấn vào trong Thiên Thần Tổ Địa, nhưng mà bọn hắn không có biết, thánh đế đó thời điểm bị phong ấn, thực lực đại giảm, đó cũng là khoảng thời gian mà hắn khó mà phòng bị được những yếu tố ảo tưởng như đoạt xá, hơn nữa là xuyên việt giả mang theo hệ thống cấp thiên hà đến đoạt xá, chính những điểm tri thức thiên hà cấp bậc đã giúp xuyên việt giả thoát ra Thiên Thần Tổ Địa mà không có người nào biết được. Vốn trục xuất giả đương nhiệm là muốn cho kẻ thừa kế của hắn một cái thân thể cùng tu vi cao cao để trưởng quản trật tự, duy trì cân bằng cùng với sáng thế thần. Nhưng mà một lỗi đã hiện lên do Phi Linh lần đầu tiên đặt chân đến Long Khư giới vực. Hai hệ thống trùng lập trong thiên hà, bắt diễn ra tê. Danh đấu, cấp cao thắng cấp nhỏ, thần tiên đạo hệ thống chính là hệ thống mang trong mình tri thức cấp bậc phải cao hơn thiên hà nhiều lần, về cơ bản, hệ thống của Phi Linh chính là thuộc về cấp bậc nguyên vũ trụ. Ý của ngươi là ai? Thương Viêm Thần Tôn cau mày hỏi Thiên Vân Thần Tôn. Người đó là một người vô cùng tàn ác, những cường giả cấp bậc đại đế, chính là trên Vũ Tông cấp tầng thứ cũng bị hắn đem cho giết. May mắn là nhờ vị đại năng đã thành công phong ấn hắn vào Thiên Thần Tổ Địa. Thật không ngờ lại xuất hiện ở nơi đây. Thiên Vân Thần Tôn nói. Bốn vị thần tôn khác cũng cau mày gật đầu. Đơn giản nói thì bọn hoàn toàn không phải đối thủ của người này, hơn nữa những con yêu thú cấp thần kia cũng đã là không thể đối kháng rồi. Đúng lúc này từ trên trời, mây đen cũng dần dần tan đi. Một thân ảnh từ trên đám mây đang tan dần xuất hiện. Hắn khoác trên mình một bộ áo bào màu vàng kim rất uy nghiêm, dáng vẻ của một bậc quân vương vậy. Khí tức từ hắn phát tán ra vô cùng khủng bố, khiến những học viên của Tam Đại Thần Tông cũng bị chèn ép đến không thở nổi. Phi Linh ở dưới kia dùng sức mạnh của mình xóa tan đi lực áp lên Tiêu Ngưng Nhi, Long Vũ Âm và Cổ Bối. Đến cả Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song và Long Thiên Minh cảnh giới ở Thiên Tinh Đỉnh Phong và Thiên Chuyển Sơ cảnh cũng bị lực ép đến không tài nào chống cự lại được. Phi Linh đang thầm nghĩ, rốt cuộc Thánh Đế là làm thế nào mà trưởng không thế giới này? Giết hết cường giả sao? Phi Linh không hề biết, bản thân Thánh Đế nếu không có lõi của hệ thống trục xuất giả thì cũng phải mất hết hơn 200 năm mới dung hợp toàn bộ thiên hà này, nhưng mà hệ thống nơi tay, thời gian rút ngắn phải nói là khó có thể tin được, trong thời gian mấy tháng vừa qua, Thánh Đế đã gần như dung hợp toàn bộ tháng 9 năm 10 thiên hà rồi, nhưng bị cản lại bởi có sự hiện diện của Phi Linh bảo vệ lấy Long Khư giới vực, hắn không tài nào dung hợp được. Ngay lúc này, người đàn ông Kim Bảo Huy lãnh vang lên giọng nói đầu tiên trước mặt toàn bộ những người có mặt ở Vũ Thần Tông này. Đã lâu rồi bổn đế không đến đây, dường như vẫn không chút thay đổi. Người đàn ông nói, người này dường như đang rất kiềm chế rồi, hắn sát tính đầy mình, Phi Linh có thể thấy được, nhưng mà có lẽ do sự hiện diện của cậu mà hắn không có động thủ giết hết toàn bộ người ở đây. Hơi xuyên việt giả, bổn đế biết người đang ở trong số những con tôm nhãi nhép dưới kia. Nơi đây thuộc trưởng quản của bổn đế, bản thân không thuộc thế giới này, ngươi mau mau thức thời mà thoái lui khỏi thế giới này. Người đàn ông nói, năm vị thần tôn nghe cũng ngu ngơ, bọn hắn làm gì biết chuyện việt giả gì gì đâu, hơn nữa là một trong số những người đang có mặt ở thiên điện sao. Phi Linh nghe được Thánh Đế nói, bắt đầu hiểu sự việc đang diễn ra. Sự thật bí ẩn đằng sau cái danh Thánh Đế dần hé lộ, Phi Linh nhận ra người đàn ông này là một xuyên việt giả. Nhưng mà làm sao hắn lại làm ra hành động này, phải biết xuyên việt giả là những người được chọn, vô cùng đặc biệt, chứ không phải chọn bừa một người là có thể xuyên không, Thánh Đế này rốt cuộc là được người nào chọn. Đại Đế cường giả đại nhân, xin hỏi người mà đại nhân nói là người nào? Thương Viêm Thần Tôn mở miệng nói. Chỉ thấy Thánh Đế liếc nhìn Thương Viêm Thần Tôn, bị nhìn, Thương Viêm Thần Tôn chợt cảm thấy thân thể của hắn dường như không có một sức lực nào để chống cự. Mà Thánh Đế bên kia, tay ngoắc ngoắc cho một đầu yêu thú thần cấp trong 6 đầu yêu thú đi ra. Con yêu thú thần cấp này hình dáng rất giống loại khủng long Tệ Dạ Nô Đồn, một loại khủng long biết bay, nhưng mà mỏ đầu của con yêu thú này lại giống như loại đi mỏ phô đồn, với những hàm răng sắc bén kia, nó lao thẳng tới chỗ của Thương Viêm Thần Tôn ý định là muốn nuốt chửng hắn. Thánh Đế vốn tàn ác, không có ý định nói chuyện với bất kỳ kẻ nào yêu hơn hắn cả, hắn chỉ một đường giết sạch mà thôi. Tốc độ của con yêu thú loại khủng long lai giữa hai loại Tệ Dạ Nô Đồn cùng đi mỏ phô đồn há miệng bay thẳng đến Thương Viêm Thần Tôn nhanh đến chóng mặt. Mà Thương Viêm Thần Tôn thì không có phản ứng đủ nhanh do khí tức khủng bố do con yêu thú thần cấp này mang đến khiến hắn còn phải khó thở chứ nói chi né tránh. Thời điểm yêu thú đến trước mặt của Thương Viêm Thần Tôn, hắn vẫn không thể làm gì, cơ bản là mồi cho nó, vẻ mặt hắn kinh hãi muốn chạy nhưng chạy không được. Đúng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện đánh tan cái khí tức gáp bách kia. Chỉ thấy thân ảnh này, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt của Thương Viêm Thần Tôn, người này mặc áo bào màu trắng, tóc xóa ra dài đến lưng, vẻ mặt tuấn tú. Người này chính là Phi Linh. Cậu xuất hiện cũng là để ngăn trở đòn sát hại này, cũng như ra mặt như lời của Thánh Đế. Tay phải của Phi Linh đưa ra. Phanh. Con yêu thú thần cấp bay tới hoàn toàn bị Phi Linh ngăn lại không hề có chút khó khăn. Con yêu thú thần cấp ấy dừng lại ngay tức khắc, sau đó Phi Linh hất một cái, con yêu thú đó bị lực đẩy đẩy về, quay trở lại đúng vị trí cũ của nó. Anh bạn thực lực quả thực cao minh, khiến bổn đế cũng được mở mang tầm mắt. Thánh Đế bình thản nói, nhưng trong thâm tâm hắn là cũng đang suy tính phải đối đầu với Phi Linh ra sao. Mọi người toàn bộ dồn ánh mắt vào trên người Phi Linh, người này là ai? Vài người có quen biết với Phi Linh nhận ra cậu không khỏi chấn kinh, Phi Linh lại có thể cùng con yêu thú kia đối khắc sao? Phi Linh rốt cuộc thần thế ra sao? Phi Linh. Tiêu Ngưng Nhi ánh mắt lo lắng nhìn thân ảnh Phi Linh đang đứng trên không trung đối diện với Thánh Đế. Nàng cảm thấy bất an về chuyện này. Long Vũ Âm đến bên nàng đặt tay lên vai nàng. Hắc hắc. Không phải ngươi đến tìm ta sao? Sao nào? Ta xuất hiện rồi đây. Muốn cùng ta so đấu sao? Phi Linh cười cười nói. Xuyên biệt giả Phi Linh, ta yêu cầu ngươi mau chóng cuốn gói rời khỏi nơi này. Nếu không. Thánh Đế nói. Nếu không thì thế nào? Ngươi có năng lực cùng ta đánh một trận không? Nếu có thì lên đây đi. Đã lâu rồi ta không có một trận cho ra cho a. Phi Linh nhíu mày nói. Còn dám bảo cậu rời khỏi nơi này, gan lớn bằng trời rồi. Phi Linh nhìn thấy Thánh Đế cùng lắm là sức mạnh cùng thần chi cấp 3 so sánh mà thôi. Thật đúng là mạnh miệng rồi. Để xem Thánh Đế rốt cuộc là có thủ đoạn gì có thể khiến hắn nói ra được câu đó. Hồ hồ. Nếu đã như vậy, anh bạn đã không muốn rời đi thì ta cũng một lần cùng anh bạn so đo cao thấp. Thánh Đế miệng cười tế mị nói. Dường như hắn cũng có chút tự tin, dung hợp tháng 9 năm 10 thiên hà, sức mạnh của hắn tăng lên là không thể tưởng tượng được. bản thân hắn trong quá khứ chính là cấp đại đế đỉnh phong, nhưng mà giờ đây đã tăng lên ít nhất là 100 lần rồi. Hắn cũng đang muốn cùng Phi Linh so đấu để xem sức mạnh hắn đạt được là đã đến trình độ nào.
Được, ta muốn chọn một nơi khác ngoài nơi này. Phi Linh nói.
Nghe được Phi Linh trả lời, Thánh Đế lập tức đưa tay ra, mở một cái động màu đen, sau đó hắn cùng 6 con yêu thú cấp thần đều đi vào trong cái hắc động ấy, Phi Linh cũng đi chuyển. Trong lúc di chuyển, Phi Linh có truyền âm cho Tiêu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi, ở lại ngoan ngoãn một chút, một lát ta sẽ quay lại. Tiêu Ngưng Nhi nghe thế cũng gật đầu, đành tin tưởng Phi Linh. Long Vũ Âm cũng được Phi Linh nhờ nhủ một chút sau đó cũng gật đầu. Nói xong, Phi Linh bước vào trong cái động đen đó, động đen dần đóng lại không còn thấy đâu nữa, xung quanh không khí cũng đã giải tán bớt áp lực. Toàn bộ những người chứng kiến vẫn là đang trong kinh hãi, tự hỏi người kia là ai? Phi Linh là ai? Xuyên biệt giả rốt cuộc là cái gì? 12. Chuẩn bị cồn bạc một sở kỵ của Phi Linh và Thánh Đế nào về. Chương 180, Big Bang. Tại không gian mờ ảo, một cửa động màu đen đột nhiên mở ra. Bước ra từ trong đó là người đàn ông mang trên mình bộ bảo vàng kim bắt mắt, khí tức uy nghiêm, nhìn vẻ bề ngoài thì tuổi tác cũng khoảng 40 mấy 50 mà thôi. Theo sau người đàn ông là 6 con thú hình dáng kỳ lạ, gấu không ra gấu, chim không ra chim, rồng cũng không ra rồng. Tiếp sau đó bước ra cuối cùng là một thanh niên tuấn dực, tuổi khoảng 20, tóc dài đến lưng, tóc mái vuốt thẳng lên gọn gàng, bạch sắc trường bào, khí tức cứ như là không hề có chút áp lực xung quanh vậy. Người đàn ông cùng 7 con thú kỳ dị chính là Thánh Đế và 6 con thần cấp yêu thú. Thanh niên kia chính là Phi Linh. Không gian giới hạn. Không ngờ ngươi cũng có khả năng tạo ra được nơi này. Làm ta ngạc nhiên đấy. Phi Linh cười nói. Anh bạn quá khen rồi. Thánh Đế nói. Mà ngươi thôi cái giọng điệu khách khí đó đi thôi. Ngươi nghĩ mình có thể qua mắt được ta sao? Trưởng không thế giới. Có ta ở đây, ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó triệt để đi, nếu không đừng trách ta tại sao tàn nhẫn. Phi Linh ánh mắt sát tinh nổi lên nói. Thánh Đế im lặng trầm tư không biết nghĩ cái gì. Nếu thế, anh bạn cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa. Thánh Đế cuối cùng âm trầm nói. Sau đó hắn búng tay một cái, không gian giới hạn gần như rung chuyển. Thánh Đế đặc điểm đó chính là khả năng điều khiển không gian của hắn, cái này là do cơ duyên mà đạt được chứ không thể nói là tu luyện mà ra. Chỉ thấy một làn năng lượng bắt nguồn từ Thánh Đế trải rộng toàn bộ không gian giới hạn, không gian bên trong xuất hiện một vài điểm vật mẹo, làn sóng năng lượng này đi qua Phi Linh, cậu phát hiện một số năng lực của cậu đã bị giới hạn, vẻ tựa thao túng, lục thức hải quân đều bị hoàn toàn không sử dụng được. Lĩnh vực không gian. Phi Linh thầm nghĩ. Phi Linh đơn thuần chỉ có thể dùng thân thể thuần túy sức mạnh mà chiến đấu vào lúc này, còn có tự nhiên chủ quyền cậu sẽ dùng nó làm con át chủ bài, đối với những năng lực của cậu mà nói, tự nhiên chủ quyền là mạnh nhất. Tự nhiên chủ quyền có thể điều khiển vạn vật trong thế giới mà người sở hữu đặt chứng đến, quan trọng hơn hết chính là khả năng thao túng thực tại. Sau đó, Thánh Đế lấy tay ra giấu cho 6 đầu yêu thú thần cấp đồng loạt hướng đến Phi Linh mà lao tới. Chỉ bằng những con thú này mà muốn đánh bại ta sao? Tên kim giáp kia cùng lắm chịu được một đám của ta, ta muốn xem những con thú này mạnh đến nhường nào. Làm một trận thống khoái đi. Ha ha. Bàn tay của Phi Linh nắm chặt thành nắm đấm, đạp không vọt thẳng đến phía những con yêu thú thần cấp đang tới tấp đổ dồn về phía cậu. 9. Những con yêu thú thần cấp kia, một con gấu không ra gấu, một con cọp không ra cọp, tương tự như những con khác, khủng long tệ dạ nổ đồ kia, rồng không giống rồng, có cả beo và sói nữa. Đầu beo dường như tốc độ so sánh với những đầu yêu thú khác nhanh hơn rất nhiều, nó chạy đến trước, nhưng cũng là một con đầu tiên mở đầu kết cục bi thương. Phi Linh chưa từng bao giờ dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giờ đây có như câu không cần kiềm chế nữa, cứ xóa cho thỏa mới thôi. Yêu thú beo vọt tới Phi Linh, tay phải tụ lực ở phía bên hông đánh thẳng vào mặt con beo. Bụp. Ngay thời điểm tay Phi Linh chạm vào con beo, Phi Linh phát hiện mình chỉ đánh trúng ảo ảnh của con beo mà thôi. Hụt đòn vừa rồi nhưng không có bị dồn vào thế bị động, Phi Linh giác quan nhạy cảm cũng phát hiện con beo là dịch chuyển đến phía sau lưng. Trong tay một ngọn giáo màu đỏ chót, màu đỏ của nó tương tự như màu máu tươi vậy. Lấy khả năng cùng sức mạnh ảo lòi của mình, Phi Linh lấy chân đạp vào không khí, tạo một động lực để hướng xuống phía dưới mà đi, tránh cú vồ của con beo. Xoay xoay ngọn thương màu đỏ một cách điêu luyện, cậu nhanh bật người ra xa bọn yêu thú thần cấp tầm 100 mét. Điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị tiến hành công kích, toàn thân túi xuống rồi tăng tốc lấy đả bằng cách lao tới 6 con yêu thú 50 mét, vốn con thân mình lại như thể đang dương cung và dồn lực lên không trung. Ngọn giáo màu đỏ này chính là gọi buồn, một ngọn giáo bị nguyền rủa với hình dáng đáng sợ. Gọi buồn được tạo ra từ xương sọ của thủy quái Kuzip. Ngọn giáo này cậu lấy nguồn thông tin từ lạn sở trong vẹt siêu di. Ngọn giáo này có 2 năng lực đặc biệt và mỗi năng lực này được xem như là mỗi bảo khí khác nhau. Một năng lực được sử dụng như một bảo khí khám nhân, lạn sở dùng ngọn giáo để đâm vào tim đối thủ và dùng nó như đòn tấn công chính của mình. Và một năng lực khác được sử dụng như một bảo khí chống quân, lạn sở ném ngọn giáo hướng về đối thủ và đây cũng chính là sức mạnh thật sự của gọi buồn. Tử phi thương xuyên phá. Phi Linh quát lớn một cái. Đồng thời cậu phóng đi gọi buồn vào 6 đầu yêu thú thần cấp. Ngọn giáo bẻ cong không gian và tạo ra một chuỗi hành động, chia ra thành vô số mũi giáo hướng về phía 6 con yêu thú thần cấp. Ngọn giáo di chuyển với tốc độ không tưởng khi Phi Linh tiếp sức mạnh cho nó. Xoẹt 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 xoẹt. Chỉ thấy được đường quang mang màu đỏ di chuyển khiếp đảm, nó nhanh chóng xuyên thấu vào 6 con yêu thú cấp thần. Nghĩ ạ tức thì bọn chúng không có chút sức lực nào nữa, tất cả đều ngã quỵ, mà những vết thương do ngọn thương gây ra đều đến đúng một vị trí, xuyên thủng tim của 6 con yêu thú. Thánh Đế nhìn mà không thể tin được, hai mắt trừng to nhìn khung cảnh 6 con yêu thú cấp thần của chính mình toàn bộ bị diệt chỉ trong một đòn. tên này có còn là người nữa không? Thu hồi ngọn thương vẻ buồn, Phi Linh ánh mắt liền hướng sang Thánh Đế, khiến hắn có chút lạnh lạnh ở sống lưng. Nắm đấm siết chặt, hắn hít sâu một hơi. Lúc này hắn cũng bắt đầu điều động tự thân linh hồn lực, rút ra trong tay một thanh kiếm vọt tới Phi Linh vị trí. Tới đúng lúc lắm. Phi Linh nhìn thấy mũi kiếm của Thánh Đế đang lao thẳng về phía của mình, miệng cười hô. Sau đó vọt thẳng tới Thánh Đế, trong tay ngọn thương nguyền rủa gọi buồn. Lại một lần nữa, Phi Linh dùng khả năng của ngọn giáo nguyền rủa, cơ thể của Phi Linh hóa thành một tia sáng, len lối qua từng vị trí khuất của thanh kiếm mà Thánh Đế đâm tới. Soạt. Một kích len lối, dứt khoát và nhanh chóng. Gọi buồn trực tiếp cắm thẳng vào vị trí tim của Thánh Đế. Cơ thờ ông thể N ảo. Tà khô nở dê thể. Thánh Đế cánh tay cầm thanh kiếm dường như mất toàn bộ sức lực của bản thân, thanh kiếm rơi xuống. Thánh Đế thanh âm run run nói. Hắn cố gắng quay lại nhìn Phi Linh. Phi Linh xoay xoay thanh thương, vậy một cái, toàn bộ máu tươi từ ngọn giáo văng ra ngoài, chỉ để lại vẻ đẹp bóng loáng trên ngọn giáo. Thánh Đế cố dùng thiên địa chi lực của bản thân chữa trị vết thương trong tình trạng nguy kịch kia, nhưng mà dường như có một lời nguyền đang khống chế chỗ vết thương không cho bất cứ thứ gì hồi phục chỗ vết thương ấy. Đây chính là năng lực của gãy buồn, bất cứ vết thương nào do ngọn thương này gây ra đều khó có thể lành lại được, chứ nói chi cậu dùng kỹ năng của ngọn thương, muốn thoát khỏi lời nguyền từ ngọn thương, một là phá bỏ gãy buồn, hai là giết chết người sở hữu nó. Nhưng xui thay là Thánh Đế hiện giờ không còn khả năng làm được bất cứ điều nào trong hai điều trên. Có lẽ ta nên chờ cho ngươi mất máu mà chết hẳn thì mới nên về, những lần sơ suất trước cũng làm ta hơi tức rồi. Phi Linh nhìn Thánh Đế đang giãy giụa níu kéo mạng sống của mình, lại nhớ đến vài lần ở Tiểu Linh Lung thế giới yêu chủ thoát khỏi tay cậu. Sức sống của Thánh Đế nhìn thế nhưng kiên cường rất nhiều. Ta cờ hờ ông KMTMMMM. Cờ hờ ho dù có cờ hờ hết ta cũ nở dê man nở dê mọi TH thứ đi theo. Thánh Đế cố gắng nói. Hắc hắc. Ngươi có thể làm được gì? Tự bạo sao? Xin lỗi là nhờ vào khoa học chứng minh, toàn bộ máu và năng lượng đều chạy qua tim ngươi cả, hiện giờ tim ngươi thậm chí đang lo lắng cho việc sống trong vài phút nữa mà còn ở đó muốn vận khí tự bạo. Phi Linh cười ha hả. Thánh Đế cũng liền định tự bạo nhưng không có khả năng, hắn vừa vận khí, ngay lập tức cổ họng nóng rát, phun ra một búng máu. Hắn nghe Phi Linh nói liền biết không còn cơ hội tự bạo. Nhưng mà, Thánh Đế đang miệng vẫn đang cười. Ngươi cười gì? Phi Linh cau mày nói. Cậu có một dự cảm không lành khi thấy điệu cười này. Hát ta hát ta ngươi nở gờ hờ ý không tự bê ảo thì ta không xê hó xê ách dê ẩn ngươi chết theo sao? Thánh Đế hổn hển từng câu mà nói. Sau đó chỉ trong lòng ngực của hắn dần dần sáng lên, từ bên trong đột nhiên xuất hiện một vật thể nhìn như trái tim vậy. Phi Linh nhìn thấy vật này không khỏi chấn kinh, nói. Lõi hệ thống 5. Ngươi là xuyên việt giả. Hát hát. Khóc cái này là do tên kia để lại. Dám đoạt xá của ta. Thánh Đế cười cười, sau đó lại phun ra một búng máu nói. Hắn đột nhiên dùng năng lực cuối cùng của mình, khóa không gian của Phi Linh lại. Xung quanh cậu đột nhiên xuất hiện một cái hình lập phương lồng chắn trong suốt, Phi Linh đám vào nhưng nó không vỡ. Dường như khối lập phương này đã được Thánh Đế dùng hết năng lực cùng sinh mệnh lực để gia cường cho nó. Ngươi muốn làm gì? Phi Linh cau mày, dường như điều bất an mà cậu lo lắng sắp xảy ra rồi. Ngươi có nghe đến bị bằng không, xuyên việt giả? 10. Thánh Đế vẫn hồn hình nói. Phi Linh nghe được từ bị bằng, sắc mặt đã tái đi hẳn rồi. Bị bằng thì ai cũng biết. Vụ nổ lớn, thường gọi theo tiếng Anh là bị bằng, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Ha ha khục. Không ngờ phải không? Cùng chết đi xuyên việt giả 6. Thánh Đế cười điên dại, rồi phun ra một ngụm máu cuối cùng, sau đó quát lớn. Lõi hình trái tim kia nhận được thông tin, bắt đầu kích phát quá trình tự hủy, bản thân của nó đã dung hợp tháng 9 năm 10 thiên hà, sức nổ của nó lúc này chính là bị bằng quét sạch một vũ trụ a. Dừng lại ngay 7. Phi Linh dùng hết tốc lực của mình đánh vỡ khối lập phương để đến vị trí của lõi, nhằm vô hiêu hóa quả bom kinh khủng này, cậu có thể thoát được đấy, chỉ cần dùng đến hệ thống dịch chuyển cậu đi đến một thế giới khác là được, nhưng mà Tiêu Ngưng Nhi vẫn còn, học trò của cậu Long Vũ Âm vẫn còn đây, những người xung quanh cậu nữa. Nếu lôi thành công nổ, nó sẽ kéo theo toàn bộ mọi người quay trở về với khói bụi. Nhưng dường như đã quá muộn. Lôi hệ thống đã bắt đầu kích phát. Nam. Chỉ thấy lôi hóa thành một điểm sáng nhỏ, sau đó lan tỏa hết mọi phương chiều. Báo động. Báo động 3. Người thừa kế được xác nhận rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tự động kích hoạt chức năng tự bảo vệ. Đột nhiên từ trong đầu Phi Linh phát ra một âm thanh băng lãnh. Bản thân trận bí bằng này là ngang với việc dung hợp thiên hà. Chức năng bảo vệ kích hoạt chính là tự động chọn ra một năng lực bảo vệ Phi Linh khỏi vụ nổ, nhưng dường như hệ thống cấp bậc nguyên vũ trụ cũng không thể nào ngăn cản được bị bằng, nhưng mà nó vẫn cung cấp năng lực đấy. Chỉ thấy phía Phi Linh đột ngột xuất hiện một màn sáng chói. Màn ánh sáng này lấy Phi Linh làm trung tâm, lan tỏa dường như rộng rãi khắp thiên hà. Tóc của Phi Linh lúc này, không biết lý do gì đã hóa hẳn thành màu trắng kim. Điểm. Chức năng tự bảo vệ trao cho người thừa kế AC nhị tở tỉ mẹ nạ hỉ vân hai. Điểm. Chúc mừng người thừa kế thành công đạt được AC chính thức tấn cấp thần vương. Điểm. Hệ thống tự bảo vệ được kích hoạt. Hệ thống quả tải cu AT ải. Một vài âm thanh vang lên rồi dần dần tắt đi trong đầu Phi Linh. Nhưng mà cậu không quan tâm đến những thứ này nữa. Trong tầm mắt cậu lúc này chỉ còn cái màn sáng trắng kia đang cùng vụ nổ lớn bị bằng va chạm. Nhưng mà vụ nổ lớn bị bằng là không thể nào ngăn chặn đờ ưu họ cờ. Vụ nổ bị bằng quét ngang toàn bộ mọi thứ nó đi qua. Đem mọi thứ quay trở lại con số 0. Bắt đầu hàng triệu tỷ năm hình thành lại mọi thứ một lần. Tại một căn phòng, xung quanh trang trí rất bình dị, tường màu trắng. Xung quanh có khung kính cửa sổ lớn bao quanh căn phòng, phòng khá rộng rãi, ở trung tâm có một chiếc bàn hình tròn và bốn chiếc ghế, trong đó có hai chiếc đang bị hai người chiếm chỗ ngồi. Mà ở trên cửa sổ, nói đúng hơn là kính của cửa sổ có chức năng như một màn hình TV, nó có phản chiếu hình ảnh, rất nét, rất thật. Nó đang chiếu lại toàn cảnh một điểm sáng nhỏ, sau đó lại có một thanh niên đạp vỡ một cái khung lập phương rồi nhanh chóng chạy tới, rồi điểm sáng lan tỏa toàn bộ, tất cả đều trắng xóa. Rồi tấm kính cửa sổ lại quay hình dạng trong suốt nhưng nhìn ra từ bên trong ra ngoài lại không thấy gì cả. Hai cô gái đang ngồi đối diện nhau, dường như đang nói chuyện. Một người mái tóc màu xanh đen, ánh mắt không có chút hồn nào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ váy liền mảnh màu đen ống tay áo dài chỉ như tờ sợt mà thôi, nhưng bên trong nàng còn có một lớp áo trắng mà tay áo dài đến cổ tay, trước cổ còn có thắt một cái nơ màu xanh. Nhìn nàng rất quý phái. Con người còn lại có lẽ ai cũng sẽ biết, nhưng nàng mái tóc lúc này lại là màu bạch kim, tóc cô cột thành búi, mái của nàng để xéo gần che đi con mắt trái, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, rất có thần. Nàng cũng mặc một bộ màu đen ngắn đến đùi, có mang thêm một đôi tất màu đen làm nổi bật màu da cùng bộ trang phục, hai tay cũng có găng tay dài đến gần vai, môi nàng có màu hồng. Không ngờ tên nhóc này có thể lấy được cả mãi nệ tin mãi nạ hỉ vật hai. Tiềm lực của hắn cũng rất khá. Hứng thú của cô rất là có ý tứ đấy, công nương ẹ gì sẽ tìm. Cô gái nhỏ nhắn tóc xanh đen bình thản vừa nâng cốc trà lên vừa nói. Không phải bên ngươi và lắm đã đức tạ cũng có con bé bị trả sở cùng tên bạ tổ ở gì đó sao? Không lẽ chơi ngán rồi hả, bẩn cà sẹo. Cô gái bạch kim tóc nói, người hẳn mọi người nên biết, ẹ gì sẽ tìm còn có một tên tắt là ẹ gì. Đúng vậy. Cô gái này chính là ẹ gì, bạn thơ hấu của Phi Linh cũng chính là người cho cậu trở thành kế vị giả sáng thế thần. Vậy nàng đang làm gì ở đây? Cô gái tóc xanh đen đối diện là ai? Cô biết nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng là đồ chơi cả thôi. Trong game của bị trải sơ, cứ để bọn chúng đấu đá lẫn nhau cũng đã thấy vui rồi, hơn nữa là vô hạn mà. Cô gái tóc xanh đen nói. Phu thu thủ. Tùy các ngươi vậy. Ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Ẹ gì sẽ gì nói. Rồi nàng lại suy nghĩ gì đó. Nam, Phi Linh, Cơ Lạc, Bờ Ẹ Tờ, Nộ Lệ Phen Tạc, U Nào. Dòng chữ này được dùng bằng chữ đỏ. Ẹ gì sẽ gì nói. Hửm, giúp hắn. Cô chưa thấy chán hay sao? Và tóc sụp sẽ Ẹ gì sẽ gì nạ. Cô bé tóc xanh lại nâng cốc trà lên thanh nhã uống. Phù thù ngươi không cần nghĩ về việc ấy. Có hứng thú tất chịu làm thôi. Và bóp mì ra cờ bờ chan. Ẹ gì sẽ gìn mỉm cười, sau đó nói. Giờ ta nên tiếp tục thôi. Game mới bắt đầu. Rốt cuộc thân phận của Ẹ gì sẽ gìn là như thế nào? Vậy. Sáng thế thần. Phi Linh rồi sẽ ra sao? Còn tiếp. 10. Chương 181, Ải Ly Ảt Bèo. Triệu hồi. Tại nước Đức, năm 2004. 3 tháng trước khi cuộc chiến chen thánh diễn ra. Cư trú ngay trong một tòa lâu đài lớn sang trọng có thể nói là được xây dựng theo cách thuần châu Âu. Dạo gần đây đã đến mùa đông, tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, nhất là ở trên núi, những vùng hẻo lánh sẽ không có nhiều dân cư thường xuyên ra dọn dẹp, quét dọn tuyết cả. Câu chuyện chúng ta sẽ bắt đầu ở tòa lâu đài theo kiểu châu Âu kia, nó nằm ở trên núi và cũng là một nơi hẻo lánh không có người dân xung quanh sinh sống, xung quanh chỉ được bao quanh bởi những cây thông bám đầy tuyết rơi, trời vẫn đang là ban ngày nhưng dường như đang diễn ra gần như một trận bão tuyết vậy. Tuyết rơi thì nhiều, gió thì thổi ngày càng mạnh. Và ai sống trong lâu đài chắc sẽ ổn bởi vì nó có kính và cửa bao bọc mà. Gió và tuyết cùng nhau bay. Trong một căn phòng rộng vô cùng, có 4 cây cột được xây dựng để nâng đỡ căn phòng này. Chân nhà của căn phòng này được chia làm 6 cái hình vòm, mỗi đỉnh của mái vòm có lắp một cái đèn trần làm bằng vàng rất lộng lẫy với những cây nến. Nhìn đối diện cuối góc tường bên phải, nhìn từ phía của đi vào có một cái lò sưởi đã được nhóm lửa để duy trì nhiệt độ ấm áp bên trong căn phòng. Phía trên còn có một số vật trưng bày. Hai bên hai cái lò sưởi lại có 2 chiếc ghế, trên mỗi chiếc ghế là một con thú đông, một con màu trắng, một con màu nâu. Nhìn qua bên phải sẽ thấy một chiếc giường, có cả mái nữa, có thể nói giường này dành cho những cô công chúa thời châu Âu. Và chiếc giường được đặt sâu vào trong long tường, bởi vì bức tường bên trái của một PH ẩn được thiết kế lún sâu vào. Phía trước nơi chiếc giường được đặt, có một tấm thảm lớn trải dài đến 2 cây cột giữa phòng, tấm thảm màu vàng, với hoa văn bắt mắt. Trung tâm của tấm thảm có một cô gái tóc bạch kim đang ngồi chơi với những con thú đông xung quanh mình. 1, 2, 3. Rất nhiều thú đông. Rồi cô bé tóc bạch kim cầm lấy một con thú đông màu vàng có một cái nơ trước cổ lên. Nàng giơ cao lên xem qua toàn bộ hình dáng của thú đông, ánh mắt màu đỏ của nàng nhìn rất chăm chú. Đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ, nàng nghe thấy tiếng xào xoạt giống như tiếng chân đạp lên tuyết dày đặc ngoài trời giông tuyết. Nàng liền đứng dậy chạy ngay đến phía cửa sổ, nàng quan sát phía bên ngoài, trời vẫn giông tuyết cứ như thế mà rơi. Cô bé đưa mặt áp sát vào cửa sổ để có thể thấy rõ hơn, đồng thời cái mông nho nhỏ của nàng cũng hứng thú mong chờ một điều gì đó mà lắc lư. Phía bên ngoài nàng nhìn thấy được một cổ xe tuần lộc đang đi ngang qua dưới chân tòa lâu đài, phương hướng tòa lâu đài nơi nàng đang sống. Cô bé tóc bạch kim miệng mỉm cười vui vẻ, hưng phấn nói: "Ông ấy đã quay lại." Rồi nàng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Tòa lâu đài này rất rộng, chạy ra khỏi phòng nàng đến cửa chính cũng mất tầm 5 phút mới có thể đến nơi. Nàng chạy xuống cầu thang rất giống trong những chuyện cổ tích, hai bên đều có cầu thang, nhưng nối lại từ với nhau rồi thẳng xuống chỉ còn cầu thang ở giữa căn phòng. "Mừng trở về, kỳ gì?" Cô bé tóc bạch kim vừa chạy vừa mừng rỡ, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa gỗ lớn mở toang ra, gió tuyết từ bên ngoài bay thổi vào, nàng phải lấy tay che đi gió thổi ập vào mặt bất ngờ. Sau đó vẻ mặt nàng ngờ nghệch, cánh cửa mở toang ra nhưng không có ai. Chỉ thấy có một lớp chất lỏng đặc sệt màu đen tím phát ra sương màu đỏ. Cô bé tóc bạch kim thấy thế vẻ mặt buồn hẳn đi, rồi quay mặt đi chỗ khác. Khối chất lỏng kia cứ như biết gì chuyện vậy, nó cử động đóng cửa lại. Cách. Rồi chất lỏng đặc sệt từ từ bò đến dưới chân cô bé tóc bạch kim. Rồi nó đột ngột hóa thành hình dáng của một người phụ nữ, nhưng mà hình ảnh và chi tiết của người phụ nữ này không rõ ràng, làn da của người phụ nữ này toàn màu đen, tóc thì cũng là màu bạch kim và dài đến tận chân, thân ảnh người phụ nữ còn bị sẫm đi do làn sương màu đen xung quanh nữa. Người phụ nữ chồm tới ôm lấy cô bé từ phía sau. Là mẹ sao? Cô bé nhìn sang sau lưng thấy thân ảnh rất giống mẹ mình nên nàng nói. Mẹ ngươi đã bị phá hủy, bị giết dưới tay của người đàn ông mà bà ta yêu thương nhất. Người phụ nữ giọng nói yêu mị nói. Ngươi đang nói gì vậy? Cô bé nghi ngờ, sau đó nói tiếp. Mẹ bảo người sẽ trở thành chiến thánh, và kỳ dịch sủ củ sẽ bảo vệ người. Phản bội. Ngươi chúng ta đã bị người đàn ông đó phản bội. Bị loại bỏ như một công cụ. Lời nói của người phụ nữ cứ lặng lặng đi vào trong đầu cô bé. Không. Cô bé lấy hai tay của mình bị thai lại, nàng quỳ xuống đầu rút xuống đất, trốn tránh những lời nói của người phụ nữ. Nàng không muốn tin vào điều mà người phụ nữ này đang truyền đạt vào trong đầu nàng. Cô bé cứ quỳ, hai tay bị thai lại, nàng nói. Nói dối. Ngươi đang nói dối. Chắc chắn là nói dối. Mọi điều ngươi nói đều là dối trá. Giọng nói của nàng có thể cho thấy nàng đang khóc. Và người phụ nữ lúc này đã không còn ở đó, mà lại có sự hiện diện của một người đàn ông trung niên, tóc trắng dài đến vai, râu cũng khá dài, khuôn mặt hắn trông không có thân thiện chút nào, hắn ăn mặc một bộ áo, nói đúng hơn là một bộ đồ của giáo hoàng. Cô bé đột ngột nhận ra có chút kỳ lạ, nàng ngẩng đầu lên với hai tay đã buông khỏi hai mình. Nàng thấy người đàn ông đó. Kỳ dị sủ gù đâu rồi? Cô bé hỏi người đàn ông, nhưng hắn không trả lời, chỉ im lặng một chút, sau đó quay người bước đi đến phía cầu thang được thiết kế ở giữa. Nàng nhìn bóng lưng người đàn ông ấy. Ánh mắt cùng khuôn mặt chung một nét biểu cảm, thần thờ, trên đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa chảy xuống. 9. Ảo giác. Thời gian trôi đi không qua lâu sau đó. Trong căn phòng của cô bé tóc bạch kim, ánh nắng thông qua cửa sổ len lối vào bên trong, không còn ánh đèn trần làm bằng vàng đẹp mắt nữa, cũng không thấy những con thú đông hay chiếc giường tiểu công chúa châu Âu nữa, cô bé đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí lò sưởi cũng không có lửa làm căn phòng ấm lên, mà chỉ có những cơn gió lạnh từ ống lò sưởi thổi vào căn phòng, cô bé chỉ có mỗi một chiếc khăn mỏng để trùm lấy toàn bộ cơ thể mình. Mình sẽ ổn thôi, mình có thể tự lo được. Mình sẽ ổn thôi. Cô bé run run giọng nói, câu nói cứ cách một khoảng thời gian lại lặp đi lặp lại. Hơi thở của nàng cũng nhìn thấy được là nhiệt độ đã rất lạnh rồi. Rồi nàng nhìn thấy một làn xương đỏ quen thuộc, nàng quay lại. Lại người phụ nữ lần đó, tay của bà đang chống xuống đất để có thể ngang bằng nói chuyện với cô bé. Họ nói người đàn ông đó đã chết, kẻ phản bội đã chết rồi, đến thời điểm cuối đời hắn cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, hắn không bao giờ trở lại với chúng ta nữa. Người phụ nữ vẫn là giọng nói yêu mị đó. Xung quanh căn phòng không biết từ đâu lại xuất hiện những chất lỏng đặc sệt màu đỏ thảm. Phía trên trần nhà cứ từ từ mà chạy xuống những thứ chất lỏng này. Ta không quan tâm. Chuyện đó không có liên quan đến ta. Ta đã quyết định sống cuộc đời của riêng mình. Cô bé nói. Nhưng có việc ngươi phải làm. Bởi vì hắn có một đứa con. Người phụ nữ nói. Trong khi đó, toàn bộ căn phòng gần như đã bị chất lỏng màu đỏ đen bao trùm. Nghe được lời của người phụ nữ, cô bé chợt giật mình. Người đàn bà tiếp tục nói. Người đàn ông đó có một gia đình. Một gia đình khác ngoài tôi. Gia đình. Em trai của mình sao? Cô bé vô hồn nói. Đúng vậy, ta biết các ngươi có thể tàn sát lẫn nhau. Các ngươi có thể tàn sát nhau sớm thôi. Bởi vì, ngọn lửa của chén thánh sẽ không bao giờ tắt. Trận chiến kết thúc mà không có hoàn thành điều ước nào cả, nên nó sẽ sớm bắt đầu lại thôi. Người phụ nữ nói. Rồi bà lấy tay vén chiếc khăn đang trùm trên đầu của cô bé xuống, nói tiếp. Ta không thể đợi được, không thể chờ được sự vui vẻ đó, lì ạt bèo. Cô bé quay sang nhìn người phụ nữ với hai con mắt mở lớn, rưng rưng hai con mắt. Người phụ nữ lấy tay phải mình nâng má của lì ạt bèo, nói. Nó mang lại cho người một lý do để sống, như con người, đúng chứ? Rồi người phụ nữ đột nhiên biến mất, cứ như là sự việc từ nay đến giờ là ảo ảnh thôi. Cô bé lại một mình ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng trống không. Rồi lì ạt vẹo đột túi đầu xuống, miệng mỉm cười. 9. Thời gian lại tiếp tục trôi đi một khoảng không lâu sau. Lúc bấy giờ là một buổi xế tà. Dường như giông tuyết đã tan, chỉ còn đọng lên phía bên ngoài là tuyết mà thôi. Trong một căn phòng khác của lâu đài, bên trong có vài tủ để sách, có bàn đặt dụng cụ phẫu thuật, còn có chiếc khăn bị dính máu, có thuốc đỏ, có bông băng. Lý Ạt Bẹo đang ngồi trên chiếc ghế, sau lưng nàng là một chiếc bàn dùng ho việc phẫu thuật, hơn nữa trên đó còn có những vết máu còn sót lại. Hức hức. Giọng nói run run, do đau đớn. Lý Ạt Bẹo ngồi trên ghế mà nhìn xem hai tay run cầm cập do đau đớn, gần như toàn thân nàng đều được cuốn băng, hơn nữa máu còn đã lan và thấm lên những đường cuốn băng trên người. Đau đau quá. Mình không muốn làm như vậy nữa. Tại sao cơ thể mình lại bị mổ ra mỗi ngày? Lý Ạt Bẹo trên mắt còn đọng lại nước mắt tự mình lẩm bẩm. Nàng ôm lấy mặt mình. Và ngay thời điểm đó trên cánh tay nàng xuất hiện những đường màu đỏ có thể nhìn thấy thông qua lớp băng. Rồi nàng lại để ý thấy tiếng bước chân. Lý Ạt Bẹo nhìn ra cửa, nàng thấy hai người hầu mặc đồ người hầu truyền thống của Đức của nàng đang cùng nhau khiên một cái cán phía trên có một cái khăn trùm lại, không biết là thứ gì. Lý Ạt Bẹo thấy thế liền chạy theo xem. Ảo giác. Đến tầng hầm. tầng hầm chỉ có thể tưởng tượng như một cái cảng, một đường đi ra, xung quanh toàn là nước, cũng rất tối khó mà thấy đường. Hai người hầu thể cái vật thể đang khiên nay giờ xuống một cái hồ, do nước làm khăn quấn lòng đi, dần dần xuất hiện một cái cơ thể người. Li Ạt Bèo đứng nhìn. Nàng quan sát xung quanh, trên hồ nước đầy ấp những cái cơ thể người, toàn bộ đều là nữ. Lẽ ra họ chỉ cần từ bỏ cuộc chiến chen thánh ngu ngốc. Li Ạt Bèo cúi đầu, u buồn nói. Không thể. Đột nhiên có một giọng nói phát ra khiến nàng nhìn lên. Trải qua mọi chuyện, đó là mục đích của chúng ta. Rồi lại một giọng nói lại vang lên. Điều kỳ diệu đã xảy ra 1000 năm trước. Li Ạt Bèo quay đầu về phía giọng nói. Chỉ thấy một người phụ nữ đang trôi nổi trên hồ, sau lưng còn bị gầm vào hai thanh giáo thon nữa, người cô đang mặc là một bộ đồng phục hầu gái giống như những người hầu trước, rồi người hầu đó nói tiếp. Chúng ta được tạo ra chỉ để tái diễn điều đó. Ma thuật. Đấng cứu thế. Điều đó chỉ mang lại hạnh phúc cho loài người. Chúng ta đang sống vì điều gì? Li Ạt Bèo nói. Chúng ta không có khái niệm về hạnh phúc. Bởi vì chúng ta một công cụ. Chúng ta chỉ là vật được sử dụng, không phải người sử dụng. Ngay cả đỡ cật cũng chưa bao giờ được trải nghiệm niềm vui. Người hầu ánh mắt vô hồn nói. Đúng vậy. Chúng ta không là gì khác ngoài công cụ để kích hoạt chiến thánh. Đột nhiên lại có một người hầu khác lên tiếng, lần này ngọn giáo là đâm vào tim, không hiểu vì sao mà cô vẫn có thể lên tiếng nói chuyện. Ánh mắt vẫn vô hồn, nói tiếp. Cuối cùng, chúng ta phải chịu đựng suốt 1000 năm. Và cuối cùng họ đã có được cô. Rồi lại một người hầu khác lên tiếng, lần này cô hầu là bị giáo đâm vào ngực, vào hai tay. Có được tôi. Li Ạt và tự lẩm bẩm. Đúng thế, cô là thành tựu của nhà Immer, kết quả cuối cùng đã tạo ra chúng ta. Không cần biết tất bao nhiêu thời gian, họ sẽ không tạo ra được người vượt trội hơn. Người hầu nói. Vì vậy nếu cô thất bại, họ sẽ từ bỏ tất cả. Đờ cất có lẽ sẽ tự tắt nguồn năng lượng của mình. Cuối cùng là một người hầu khác lên tiếng. Người hầu này, một cây giáo ở bụng, một thanh kiếm lưng, một mũi tên xuyên qua cổ. Cô hầu nói tiếp. Bởi vì họ đã có câu trả lời. Rằng chúng ta chỉ là những di vật của quá khứ. Mọi người sẽ từ bỏ. Tất cả các người sẽ tự kết thúc mạng sống. Li Ạt Bèo giọng run run nói. Đúng vậy, nhà máy mang tên gia tộc Immer sẽ từ bỏ nghiên cứu hàng ngàn năm của mình. Với nụ cười trên mặt, nói rằng mình đã làm hết khả năng nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Người hầu đầu tiên nói. Điều đó không đúng. Tiểu Si Vẹo lớn giọng phản bác, nàng nói tiếp. Các người vẫn còn sống, tại sao cứ phải chết? Chẳng phải tôi mới là người phải chiến đấu và chết sao? Lịch Vẹo khóc mà nói. Đừng thương tiếc chúng tôi, đứa trẻ đáng yêu hà, ngay cả khi mọi thứ là vô ích, chúng tôi cũng không bận tâm đâu. Dù chúng tôi không được cứu vớt nhưng chúng tôi cũng đã thoát khỏi nghĩa vụ của mình. Trong khi người hầu với ngọn giáo đâm vào tim nói, cơ thể cô đột nhiên phát sáng, không những thế mà xung quanh những cái xác khác cũng phát sáng. Rồi toàn bộ đều tan biến không thấy đâu nữa. Li Ạt vào ánh mắt rưng rưng, nước mắt bắt đầu chảy ra, nàng nói. Nghĩa vụ lúc nào cũng nghĩa vụ. Ai mà quan tâm nhà Immer nghĩ họ là ai chứ? Chúng ta không bao giờ có cuộc sống của riêng mình cả. Giọng nói của nàng càng ngày gay gắt, nàng vô cùng tức giận. 9. Hai tháng trước khi cuộc chiến chen thánh diễn ra. Lúc này trong căn phóng riêng của Li Ạt Bèo, đã xuất hiện thêm nhiều thứ và nhiều thứ cũng đã mất đi. Không còn thú nhiều đông, tấm thảm cũng đổi sang màu xanh lục thảm, xuất hiện những thứ như gương, trang điểm phẩm. Nhiều tủ và đồ vật mang tính trưởng thành hơn chứ không còn là của con nít nữa, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nhầm lẫn giữa một phòng của cô bé 10 tuổi với một người phụ nữ lớn tuổi. Giữa hai cột dựng đứng kia, đã có một chiếc ghế dài, làm bằng gỗ rất sang trọng. Li Ạt Bèo đang ngồi trên đó. Đứng trước nàng là hai cô hầu. Tôi là Sela, thứ hôm nay tôi sẽ chăm sóc người. Và đây là Lợi Sơ Dực, người được chỉ định để bảo vệ người. Sela lên tiếng giới thiệu, ánh mắt Sela rất có hồn nhưng Lợi Sơ Dực thì ngược lại vô thần. Ý Li Ạt rất vui được gặp cô. Lợi Sơ Dực miệng cười nhẹ nói. Hãy thứ lỗi cho cô ta. Liên kết của Lợi Sơ Dực chưa được hoàn thiện. Ta không bận tâm. Sẻn Lạ lên tiếng giải thích nhưng mà Li Ạt Bèo đột nhiên nói làm cắt quảng câu nói của Sẻn Lạ. Nghe được câu này của Li Ạt Bèo, hai người sửng sở. Giới thiệu chỉ vô nghĩa thôi. Dẫu sao các người đều giống nhau. Vậy, có một sệ vạn ở đây. Li Ạt Bèo lạnh lùng nói. Vâng. Quá trình triệu hồi đã được thực hiện. Nhưng chúng tôi không thể xác định được anh hùng này có danh tính là gì. Sau đó hai người hầu làm theo yêu cầu của Li Ạt Bèo, dẫn nàng đến một căn phòng. Tại nơi này, dây xích từ hai bên xeo xuống, đang xích lấy một người. Ta là ai? Người này tóc đã trắng xóa một màu, ánh mắt mở ra khó khăn, trên người trường bào màu trắng, tóc hai lòa xoa xuống, miệng lẩm bẩm. Chương 182, khế ước. Không gian đu tối, tịch mịch hoàn toàn không có bất cứ thứ gì tồn tại. Phi Linh lúc này đã không còn thể xác, sau vụ Big Bang, có thể nói cậu đã chết. Tàn niệm của cậu vẫn còn tồn tại và đang phiêu diêu không có lối thoát. Phi Linh. Một giọng nói quen thuộc truyền qua thai cậu, khiến cậu chợt hé mở cặp mắt của mình một cách yếu đuối, chỉ thấy điểm sáng nhỏ lấp lóe ở phía xa xa. Phi Linh. Đó là tên ai? Giọng nói kia tại sao lại quen thuộc đến vậy? Phi Linh tự mình lẩm bẩm. Tay phải cố gắng lấy sức lực ít ỏi của mình, dẫn đến phía ánh sáng kia. 9. Phi Linh đột nhiên cảm thấy nặng nề hẳn lên. Cậu cảm giác hai của mình hoàn toàn không chuyển động theo ý muốn của bản thân mình, cậu cố gắng mở đôi mắt cứ nặng trĩu của mình ra một lần nữa. Tôi là ai? Cậu lại tự lẩm bẩm một lần nữa. Thật có lỗi với người. Chúng tôi không biết tại sao lại triệu một anh Linh không biết danh tính như thế này. Nhưng mong ngài hãy vui lên. Cậu nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ, rồi mở mắt ra thì nhìn thấy ba người con gái, một cô bé tóc trắng đứng trước mặt cậu, hai người còn lại là phụ nữ thành niên rồi, khoảng tầm 30 đổ lại mà thôi.
Ta không quan tâm.
Dù sao cũng chỉ tham gia mà thôi. Cô bé tóc trắng đột nhiên bước đến gần Phi Linh hơn, rồi đứng lên một cái vòng tròn ma thuật đã được vẽ lên trước đó, nói tiếp.
Sẽ bản cũng chỉ là công cụ.
Những gì bên trong nó không quan trọng.
Tự tay ta sẽ xoay sở được.
Chính ta sẽ chiến thắng cuộc chiến chén thánh.
Sẽ bản.
Công cụ.
Chén thánh.
Dường như những từ này có lẽ Phi Linh đã nghe qua ở nơi nào đó, nhưng mà cậu không tài nào nhớ ra được.
Rồi cậu lại nghe người phụ nữ khác nói.
Sai rồi.
Người cần bờ ở cờ sẽ giúp người được an toàn.
Thật buồn cười.
Sẽ bản chỉ là những thức thần bị ràng buộc bởi giao ước.
Nếu không có lệnh chú, nó sẽ phản bội ta ngay lập tức.
Ta không tin bất cứ ai cả.
Cô bé tóc trắng quay người lại nói.
9.
Bây giờ chúng ta sẽ kết nối người và bờ e tờ.
70% cơ thể người chứa đựng các mạch ma thuật.
Vì vậy người sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn từ sẽ vạn so với những mạng sở thông thường.
Hãy thực hiện hết sức thận trọng.
Sen là nói.
Lì ạ, nếu cảm thấy đau, hãy ngừng lại.
Lầy sơ lo lắng cho Lì ạt bèo, nói.
Không vấn đề, bắt đầu thôi.
Lì ạt bèo nói.
Sau đó cơ thể nàng bắt đầu vận chuyển mạch ma thuật, vô số mạch ma thuật hiện lên trên cơ thể nàng.
Vòng tròn ma thuật dưới chân nàng kết nối với vòng tròn lớn dưới chân Phi Linh cùng lúc phát sáng.
Cu.
Phi Linh đột ngột cảm thấy trong cơ thể mình, một luồng năng lượng có chút quen thuộc đi vào trong cơ thể mình. Nó cứ tuôn trào vào bên trong.
Cậu cố đứng lên nhưng dường cái cơ thể này không cho phép cậu đứng lên, người cứ như bị một thứ gì kéo xuống vậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chuyện gì vậy?
Di chuyển như ta bảo, bỡ ở cờ.
Lì ạt và không biết chuyện gì nhưng tâm trạng nàng vốn đã không vui rồi.
Nàng di chuyển đến gần Phi Linh hơn nữa.
Di chuyển đi, bỡ ở cờ.
Nàng dùng nắm đấm nhỏ nhắn của mình đấm vào mắt Phi Linh.
Tại sao lại không di chuyển nhanh lên, cử động đi.
Lì ạt và cứ đấm vào mặt Phi Linh.
Cậu chỉ cảm thấy như bị gãi ngứa vậy.
Cô bé này, tại sao lại giận dữ như vậy?
Trên mặt cô bé có những hình xăm màu đỏ là thứ gì?
Tại sao lại đánh ta?
Phi Linh thầm nghĩ trong khi cứ bị đánh.
Di chuyển đi.
Ngay cả việc di chuyển cũng khó khăn vậy mà tự nhận mình là anh Linh sao?
Nhanh lên, cử động đi.
Lì ạt và tức giận quát một cái, nàng lùi lại hai bước về phía sau.
Chỉ thấy vòng tròn ma thuật lại càng ngày sáng hơn, năng lượng Phi Linh nhận được đột nhiên tăng vọt.
Cu.
A a a a a a a a a a a a.
Trong đầu Phi Linh lúc này cảm thấy đau nhói, cậu hét toáng lên.
Cậu bắt đầu dãy rủa bởi cơn đau đớn trong đầu đang hành xác cậu.
Hai bên xích sắt dần có dấu hiệu rạn nứt.
Giặc phăng.
Hai tay của Phi Linh kéo, làm hai sợi dây xích lập tức bị đứt ngay lập tức.
Lì ạt và thấy thế lui về thêm một bước vì hết hồn.
Hai người hầu cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Chỉ thấy Phi Linh ôm đầu của mình.
Còn Lì ạt vẹo đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhói.
Mối liên kết giữa Phi Linh và Lì ạt vẹo hình thành, tức cũng kéo theo một lượng lớn ma lực vào cơ thể Phi Linh. Làm như vậy, ngay cả với một người có một lượng ma lực khủng bố đến bất thường như Lì ạt vẹo cũng cảm thấy có chút không chịu nổi.
Phải biết Phi Linh lúc xưa, cơ thể chứa đựng ma lực là gần như vô hạn.
Cô chủ,
Senla và Lyser chạy đến kế bên Lì ạt vẹo lo lắng hô.
Phi Linh nghe được cô bé đau đớn rên rỉ nhưng đầu vẫn đau đớn.
Cắn răng, cậu nói,
mau mau ngừng liên kết đi.
Senla và Lyser nghe thế không khỏi sửng sở, anh Linh này biết nói sao?
Nhưng cả hai đều nhìn nhau gật đầu rồi quay sang Lì ạt vẹo, nói,
cô chủ,
đây không là gì, ta sẽ khuất phục hắn sớm thôi, giữ yên lặng mà xem đi.
Lì ạt vẹo quật cường nói,
quần áo nàng lúc này đã thấm máu từ những vết thương gây ra bởi mổ thường xuyên, nàng nói tiếp.
Ta sẽ không bị đánh bại.
Ta là master mạnh nhất thế giới.
Dừng lại đi.
Ngươi đang tự làm tổn thương bản thân ngươi.
Phi Linh không hiểu vì sao nhìn thấy cô bé này đau đớn, trong lòng cậu lại nóng lên, có pha chút cảm xúc tức giận và một chút hối hận.
Tức giận là hiểu lạt véo bị đau nhưng cậu không làm được gì, hối hận là chính cậu dường như đang làm cô bé đau như vậy.
Cho dù là mất trí nhớ, nhưng bản chất đi theo chủ nghĩa phụ nữ dường như ngấm vào trong máu cậu rồi.
Vào đúng lúc này, Lì ạt véo lại cảm thấy không còn cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể nữa.
Phi Linh không thấy đau đầu nữa.
Phi Linh bản thân thấy Lì ạt và không có gượng được, đã tự mình cắt đứt liên kết giữa hai người.
Đồng thời lúc cảm thấy hết đau, cả hai người đều lẫn ra ngất xỉu, Lì ạt và thì được hai người hầu lo lắng, Phi Linh thì có không khí lo lắng.
10.
Thời gian lại trôi đi.
Lì ạt và phải thực hiện một lần thử thách cuối cùng được đưa ra bởi gia tộc nàng, nói đúng hơn là bởi rủ tợ tặc chảy Von Immer. Hắn để Lì ạt vẹo một mình bên ngoài rừng hoang dã, phải chống chọi với cái rét, với một bộ đồ ngủ mỏng nhánh, thậm chí không có áo lạnh mà mặc.
Hơn nữa là có nhiều thú hoang bên trong rừng.
Bầu trời tuyết vẫn rơi đầy.
May mắn là không có giông tố.
Phi Linh đang đứng ngoài trời quan sát Lì ạt vẹo, và nàng cũng không để cậu đi theo, dù sao khế ước cũng chưa được thành lập.
Cậu đang tự hỏi, tại sao Lì ạt vẹo lại tham gia cái thử thách này?
Tại sao nàng phải tham gia cuộc chiến chiến thánh?
Nàng có ước muốn gì?
Ở phía xa xa, Lì ạt vẹo đang nằm sấp trên tuyết.
Hả?
Làm thế nào mà mình à? Phải rồi, mình đang ở trong thử thách cuối cùng.
Nếu mình có thể thực hiện nó và sống sót trở về lâu đài, mình có thể đến Phiêu Kỳ.
Lì ạt vẹo gượng ngẩng đầu dậy, tự lẩm bẩm.
Phiệu kỳ chính là trung tâm của những cuộc chiến chén thánh trong quá khứ và trên hiện tại vẫn như vậy.
Mỗi lần diễn ra cuộc chiến chén thánh sẽ là 60 năm một lần, nhưng mà sự cố ở cuộc chiến chén thánh lần 4 đã gây ra sự mất cân bằng.
Ở lần 4 cuộc chiến diễn ra cứ ngỡ xuân sẽ nhưng cuối cùng kết thúc trong răng rợ, chén thánh không thể ban điều ước cho người chiến thắng,
tức kỳ gì sụp ngủ, kẻ muốn hủy diệt nó. Ma lực chén thánh tích lũy từ việc thu thập linh hồn các anh linh không hề được sử dụng để tạo đường dẫn tới ạ cả xạ và vẫn được lưu giữ bên trong. Vì không cần phải trải qua quá trình tích lũy ma lực, hệ quả là thời gian đã rút lại chỉ còn 10 năm, và cũng chính là năm nay sẽ diễn ra cuộc chiến chén thánh lần năm. Li Ad Bèo đứng dậy, sau đó tự lẩm bẩm. Nhưng mình sẽ để bờ ở cơ lại phía sau. Mình nghĩ sẽ ổn thôi khi trở về lâu dài, mình chỉ cần triệu hồi một anh linh khác thôi. Rồi Li Ad Bèo bước đi, để lại dấu chân trần không có một đôi giày trên lớp tuyết dày đặc. Nàng đi, vừa nhìn lên trên trời. Mình sẽ chịu. Tiểu Lạc và tự nói một mình. Đau đớn lần trước là bản thân phi linh không có thích đứng được, với lại cơ thể cậu lượng ma lực yêu cầu cũng cao hơn các sệ vạn khác gấp trăm lần. Phải biết sau khi qua đời, cậu chính là thần vương. Cậu chính là nhân loại đầu tiên giải mã được nghịch lý người có trước hay thần có trước. Độ thần tính của phi linh khi đạt đến thần vương là cực cao. Đối với những anh linh mang trong mình thần tính, Master sẽ phải tốn nhiều ma lực hơn những Master có sệ vạn không có thần tính để cung cấp cho sệ vạn đó. Đột nhiên Tiểu Lạc vẹo nghe thấy tiếng loạt xoạt bên phía bụi cây trước mắt. Rồi một cái bóng xẹt qua từ bụi cây vào rừng. 1, 2 năm con sói tuyết xuất hiện ở gần bụi cây cách nàng khoảng chừng 15 mét. Li Ad Bèo nhận thấy thế, ngay lập tức xoay người bỏ chạy, năm con sói tuyết kia cũng thế theo bản năng đuổi theo, và nhận định Li Ad Bèo là con mồi của chúng. Chạy, chạy. Li Ad Bèo cố hết sức chạy khỏi bọn sói, nhưng dường như cặp chân ngắn của nàng là bất lợi, nàng cũng mệt vì lạnh. Chạy được một đoạn đến chân của một đoạn dốc, nàng nhảy xuống phía dưới phần bên kia của chân dốc, nhưng bọn sói có vẻ đã đuổi kịp nàng. Nó nhảy choàng lên nàng, cắn lấy cánh tay của Li Ad Bèo. Cả hai cùng trượt xuống dốc trong tư thế lịch sử ở dưới con sói thì ngon lành cắn phía trên. Rồi xuống đến cuối dốc, những con sói khác cũng đuổi đến, bọn chúng cắn, cứ cắn, cắn vào vai, vào người, cả đầu nàng cũng bị chúng cắn. Đau quá, Li Ad và tuôn nước mắt, nàng rên rỉ vì cơn đau cứ liên tục mà ập tới, hết chỗ này lại đến chỗ khác, rồi chỗ cũ bắt đầu nhói lên. Nhưng ngay lúc bữa ngon đã dọn sẵn, chúng nhận thấy một bóng người đang từ từ bước đến gần chúng, bọn chúng lập tức bỏ lấy Hiệu Lạt Vẹo mà tránh sang một bên. Lúc này người kia dần bước đến Li Ad Vẹo, tóc người này trắng xóa giống như màu tóc của nàng. Áo bào màu trắng bay phấp phới trong cơn gió tuyết đang thổi vụ vụ, cậu đến bên Li Ad Bèo, đồng nàng lên theo kiểu bế công chúa. Li Ad Bèo đang đau đớn, trên trán đang run run, nàng mở hé đôi mắt ra, yếu ớt nói. Bờ ở cờ. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta đã bỏ ngươi lại phía sau. Nhưng Phi Linh không hề đáp trả lại câu hỏi của nàng, đối với cậu mà nói, giải thích là không cần thiết, làm lá chắn cho những cô gái cậu quan tâm chính là điều cậu cần làm. 8. Chương 183, chạm trán. Bọn sói thấy Phi Linh không có phản ứng, bắt đầu nhảy vồ tới ý định tấn công cậu. Một con sói vồ đến Li Ad Bèo đang nằm trong lòng cậu, Phi Linh nhấc chân lên, đá con sói một cái. Con sói bị cú đá của Phi Linh đánh cho chết ngay tức khắc nhưng cũng không có bạo thể. Đấy là chứng tỏ, sức mạnh của Phi Linh đã bị mất rồi, cũng không thể nói bị mất, mà là quá bá đạo đến nổi gã hạ sức mạnh của cậu xuống đến thảm thương. Từ một đấm đủ phá hoại một tinh cầu xuống chỉ còn nhiêu đó sức mạnh, không phải là cậu dùng hết sức, nhưng mà nó không có mạnh mẽ bằng lúc trước, và những việc này Phi Linh không hề nhớ, cậu chỉ đơn thuần dùng lực mà thôi. Những con sói khác cũng không có bị chùn bước mà vẫn nhào vào tấn công Phi Linh. Phi Linh nghiêng người nhảy về phái với tư thế như cũ, không có gây sốc gì cho Li Ad Bèo. Ta gọi ngươi Li Ad được chứ? Phi Linh hạ cánh đáp xuống sau đó nhìn Li Ad Bèo nói. Li Ad Bèo nhìn Phi Linh một hồi rồi gật đầu. Ta không biết tại sao ta lại ở đây. Dường như ta đã mất đi ký ức về quá khứ của mình. Nhưng mà, vẫn có một thứ ta không thể không làm. Bảo vệ những cô gái chính là việc ta không ngần ngại làm. Hơn nữa chính em là người ta gặp đầu tiên, ta hiển nhiên coi em là một người thân của mình. Đối với người thân ta lại càng không cho phép họ bị tổn thương. Nếu em không chịu đựng được thì ta sẽ gánh vắt chúng cho em. Phi Linh khỏe miệng hơi cong lên nói. Vì ta sao? Không muốn ta chịu đựng. Bởi vì ngươi không muốn thấy ta đau. Ánh mắt Li Ad Bèo rưng rưng, muốn khóc nhưng nàng lại quật cường, mạch ma thuật lại nổi lên khắp người nàng. Nàng nói. Tiêu diệt chúng, vợ ở cờ. Rất vui lòng, Li Ad Chan. Phi Linh cười đáp. Sau đó cậu nhận được một lượng lớn ma lực chạy vào người. Cậu một đường tàn sát 7 sói một cách không khoan nhượng. Toàn bộ 5 con sói bị cậu giết sạch. Ngươi không bảo vệ ta vì mệnh lệnh hay vì ngươi là một sệ vạn? Ngươi tự nguyện bảo vệ ta, phải không? Li Ad Bèo nhìn Phi Linh hỏi. Phi Linh mỉm cười nhìn nàng. Cảm ơn ngươi, vợ ở cờ. 9. 2 tháng sau sự việc lần đó, Phi Linh và Li Ad Bèo dường như cảm tình có chút gắn kết với nhau. Đồng thời Li Ad Bèo đã đủ tư cách tham gia cuộc chiến chiến thánh, nàng đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên đường để đến Nhật Bản. Mà hơn nữa, Li Ad Bèo trong thời gian 2 tháng qua, nàng có tìm hiểu về nỗ lệ phẹn tạt của Phi Linh nhưng nó hoàn toàn không thể được biết đến, dường như nó là một u não. Nhưng ngược lại cho khuyết điểm ấy, Li Ad Bèo biết sức mạnh của Phi Linh là vô cùng khủng bố. Tại thành phố Phiêu Kỳ, Nhật Bản. Lúc này là buổi tối rồi. Đèn phố sáng trưng, xe cộ vẫn đi lại bình thường. Thời tiết nơi đây không có giống như Đức, tuy cũng là mùa đông nhưng không có như Đức tuyết phủ mù mịt, bên Nhật sẽ có lúc có tuyết nhưng không phải bây giờ. Li Ad Bèo đang đứng trên một đoạn đường dốc vắng vẻ. Li Ad Chan, em chờ ai thế? Phi Linh hư không xuất hiện kế bên Li Ad Bèo hỏi. Một lát ngươi sẽ biết. Tiểu Lạc và thần bí cười nói. Rồi từ phía xa đã thấy có một thiếu niên tóc đỏ, mặc đồng phục học sinh. Hắn đang suy tư điều gì đó, sau đó nhìn ngẩng đầu lên thì thấy Li Ad Bèo từ xa, hắn vẫn đi tới, Li Ad Bèo cũng bắt đầu bước về phía của thiếu niên này. Thời điểm hai người đi qua nhau, Lý Ạt và cười yêu mị, sau đó nói: "Anh mà không triệu hồi sớm là chết chắc đấy, anh à." Thiếu niên tóc đỏ bất giác nghe được, ngay lập tức quay lại, nhưng là Phi Linh đã mang Lý Ạt béo đi rồi. Thiếu niên tóc đỏ đó ngớ người tưởng mình gặp ảo giác. Đang ở phía xa xa quan sát thiếu niên tóc đỏ, Lý Ạt béo được Phi Linh bế trong lòng, hai người nhìn về phía con đường đó. "Anh của em à?" Phi Linh hỏi. "Không phải lần trước có cho ngươi xem qua đống tài liệu về anh ấy sao?" Lý Ạt béo nói. "À, nhớ rồi." Phi Linh đột nhiên nhớ ra, có lần Lý Ạt và có cho cậu xem qua một bản thông tin có viết về kỳ dị sủ cụ, cha của nàng có cứu được một người trong trận hỏa hoạn khủng khiếp kia. 9. Đêm thứ tư, Lý Ạt mèo đang trên đường đến nhà thờ để xác nhận tư cách tham gia cuộc chiến, mà nhà thờ là tọa lạc trong núi. "Lý Ạt Chan, em có nhất thiết phải tham gia trận chiến này không?" Phi Linh đi phía sau Lý Ạt mèo, cau mày hỏi. Hai tháng vừa qua, Phi Linh cũng có xem qua lịch sử về cuộc chiến chiến thánh, nó diễn ra vào khoảng năm 1800, và diễn ra được 4 lần rồi, lần này là lần thứ 5. Chén thánh được triệu hồi tại phiệu kỳ này, chỉ cần có đủ 5 linh hồn của 5 anh linh là đã đủ thực hiện hầu hết những điều đó rồi, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng nên sẽ cần thêm một anh linh nữa để giúp nó hoàn chỉnh. Vì vậy, nếu muốn giành được chén thánh cùng điều ước, phải chiến thắng toàn bộ master khác. Giết anh linh đó hoặc master của anh linh đó. Nhất định phải tham gia. Ta có một chuyện muốn làm. Lý Ạt bèo nói. Rồi rồi. Tùy em vậy. Ta sẽ bên em đến cuối cùng. Phi Linh cười nói. Trời tối này, có phần hơi lạnh. Ở phía đằng kia. Lý Ạt bèo đột nhiên lên tiếng. Phía trước xa xa có 3 cái thân ảnh, một cô gái áo màu đỏ, váy ngắn màu đen, áo khoác cũng màu đỏ nốt và dài đến đùi gối, có mang tất đen dài, tóc đen hai tím. Một cậu thiếu niên tóc đỏ nhọn, mang áo khoác màu đen ở hai bên tay áo, phần trắng ở phần còn lại của chiếc áo khoác, quần jean. Còn lại một người thì không thấy được rõ ràng nhận diện, người đó khoác lên mình cái áo khoác dài từ đầu đến chân, phần đầu cũng bị che đi. Hả? Đâu? Phi Linh nhìn thấy 3 người từ đằng xa đang đi xuống dốc. Đột nhiên gặp được người quen cũng là trùng hợp lắm rồi. Hả? Lại tên kia nhóc đó nữa sao? Phi Linh nói. Mau đuổi theo. Lý Ạt Bèo nói với Phi Linh. Sau đó hai người đi theo 3 người kia xuống núi. Đi được một đoạn. Cô gái tóc đen đồ đỏ đi đằng trước dừng lại. Tu Sạ Cả. Hai người phía sau cũng dừng lại, thiếu niên hỏi cô gái. Cô gái này tên Tụ Sạ Cả Jin, một người thừa kế của gia tộc Tụ Sạ Cả, một trong tam đại gia tộc đã cùng nhau khơi mào cho cuộc chiến chiến thánh. Xin lỗi, nhưng các cậu về nhà đi. Tu Sạ Cả Jin nói. Cậu thiếu niên ngớ ra. Tôi đưa cậu đến đây là vì cậu chưa phải đối thủ chính thức của tôi. Nhưng giờ cậu đã chọn làm master, ẹ mì dạ cun. Tu Sạ Cả Jin quay lại nhìn thiếu niên nghiêm túc nói. Cậu thiếu niên này là ẹ mì dạ si dịu. Tôi không có ý định đánh nhau với cậu đâu, Tu Sạ Cả. Ẹ mì dạ si dịu nói. Tu Sạ Cả Jin nghe thế như mày, sau đó thở dài, nói. Biết ngay là thế mà sao tôi lại mang cậu đến đây làm gì kia chứ. Sau đó Tu Sạ Cả Jin lấy tay phải ôm mặt của mình. Dường như cô hơi nhức đầu về chuyện gì đó. Jin. Rồi đột nhiên từ hư không, một người xuất hiện ngay trước mặt 3 người họ. Người này tóc trắng dựng đứng ra sau nhìn khá đẹp trai, mặc áo màu đen, áo khoác bên ngoài màu đỏ dài đến cổ chân, làn da rám nắng. Sao thế? Tu Sạ Cả Jin nhìn người thanh niên này hỏi. Nếu có một kẻ địch yếu như vậy, thì không cần nương tay đâu. Người thanh niên nói. Anh không cần phải nói cho tôi đâu. Tu Sạ Cả Jin đáp lại với thái độ sần đờ giờ, ta biết rồi, quay mặt đi nơi khác. Nếu cô đồng ý thì làm ngay đi. Người thanh niên này nói. Có chuyện gì hả? Tu Sạ Cả Jin hỏi. Cô lại mềm lòng với cậu ta nữa sao? Người thanh niên nói. Sau đó không thấy Tu Sạ Cả Jin không phản ứng lại, hắn nói tiếp. Đừng nói với tôi là cô thí. Giờ dĩ nhiên là không rồi. Thanh niên chưa kịp nói hết thì Tu Sạ Cả Jin bác bỏ ngay, trên má hơi có một vầng đỏ. Chỉ là tôi nợ cậu ta, anh biết không? Tu Sạ Cả Jin quay sang ẹ mì dạ si dịu nói. Và trừ khi trả hết nợ, tôi mới có thể đánh hết mình được. Rồi cô quay sang nhìn thanh niên nói. Hừ, lại mấy thứ rắc rối. Vậy hãy gọi tôi ra khi cô trả hết đống nợ nần đó nhé. Người thanh niên hừ lạnh một cái, quay mặt đi nơi khác rồi từ từ biến mất. Tu Sạ Cả, nợ cái gì thế? Emi Dạ Si thắc mắc hỏi Tu Sạ Cả Jin. Đúng thế, dù có là tai nạn hay không cậu cũng dùng lệnh chú để ngăn xạ bờ lại. Nên tôi phải giúp lại để cho công bằng. Tu Sạ Cả Jin thở dài một cái, sau đó giải thích. Cậu đúng là kỳ lạ đấy, Tu Sạ Cả. Emi Dạ Si dịu nói. Ở phía xa xa quan sát từ nay đến giờ, Lý Ạt và cùng Phi Linh đang đứng. Lý Ạt vèo nhắm mắt lại, bắt đầu dùng ma thuật, tạo thành một trận sương vụ, nhờ gió thổi mà sương vụ đang đi đến hướng mà 3 người kia đang đứng. Sương vụ từ từ lan đến gần họ. Nhưng dường như họ cũng không có để ý, Tu Sạ Cả Jin nói. Tôi biết nhưng cũng chả còn lựa chọn nào khác. Tôi ghét phải nợ ai đó. Rồi cô lại xoay mặt đi qua phía khác, theo kiểu sấn đỡ giờ, không phải tôi làm vì cậu đâu. Cậu quả là một người công mình đấy. Emi Dạ Si dịu cười nói. Có nói ngon, ngọt thì tôi cũng không nương ai đâu. Tu Sạ Cả Jin quay lại nói. Tớ biết, nhưng tớ thật sự không muốn chúng ta trở thành kẻ địch, nếu phải chọn lựa. Tớ thích người như cậu. Emi Dạ Si dịu nói. Nghe được câu cuối, Tu Sạ Cả Jin lập tức đỏ mặt phản ứng lại. Làm ra một cái tư thế kỳ quái. Gặp lại sau nhé. Emi Dạ Si dịu nói. Sau đó bước đi, người trùm áo khoác ở phía sau cậu cũng đi theo. Nhưng đột nhiên cô lại quay lại, dường như phát hiện gì đó. Cô gái này bắt đầu đề phòng hơn. Chỉ thấy hai thân ảnh đang đứng xa xa ba người họ. Chính là Lý Ảt Vẹo và Phi Linh.
Vậy, mọi người đã tán gẫu xong rồi chứ?
Lý Ảt Vẹo mỉm cười nói. Sương vụ đã dày đặc hơn lúc này rất nhiều.
Emi Dạ Si thấy thế quay người lại.
Tu Sạ Cạ Jin nhìn thấy Lý Ảt Vẹo nhíu mày ngay.
Chào buổi tối, ô Lý Chan.
Đây là lần thứ nhì chúng ta gặp mặt rồi nhỉ?
Lý Ảt Vẹo cười dễ thương với Emi Dạ Si Dịu.
Emi Dạ Si Dịu vẻ mặt nhìn là chợt nhận ra Lý Ảt Vẹo lần trước đã cùng nàng gặp qua, hắn có chút hơi khó xử, cắn răng.
Tu Sạ Cạ Jin nghe thế nhíu mày.
Lý Ảt Vẹo bước vài bước xuống dốc, ánh đèn đường rọi chiếu rõ ràng thân ảnh của nàng. Sau đó nàng duỗi chân chào theo kiểu châu Âu, hai tay cầm lấy hai bên váy, cúi chào, nàng vừa nói.
Rất vui được gặp chị, Jin.
Em là Lý Ảt Vẹo, Lý Ảt Vẹo Von Inmer.
Chắc chị cũng đã biết đến cái tên Inmer nhỉ?
Lý Ảt Vẹo cười mị hoắc nói. Phía bên kia ba người cảnh giác vô cùng, bọn hắn hết nhìn Lý Ảt Vẹo rồi đảo mắt qua nhìn Phi Linh.
10.
AE thấy từ của ta dùng chẳng quá.
AE cờ mở tờ cho ta thêm vốn từ đi, ba ta vốn rốt ngữ văn lắm.
Chương 184, Phi Linh vs Saber.
Inmer.
Tu Sạ Cạ Jin lẩm bẩm cái tên này.
Dường như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi.
Lý Ảt Vẹo vẫn đứng đó cười.
Phi Linh im lặng đứng nhìn.
Cô gái tóc vàng trung đầu, nhìn Lý Ảt Vẹo lẫn Phi Linh đều đề phòng hết sức.
Tu Sạ Cạ Jin thầm sử dụng một loại ma thuật có thể xem xét thông số đánh giá khả năng chiến đấu của Sệ Vạn.
Cô dùng nó lên Phi Linh.
Sau đó sắc mặt cô hoàn toàn tái mét, lùi về sau một bước.
Không ổn rồi.
So sánh về mọi mặt, hắn hoàn toàn vượt trội hơn Saber.
Tu Sạ Cạ Jin nhíu mày nói.
Thông số mà cô nhìn thấy được, đó chính là
sức mạnh, A.
Sức bền, A.
Nhanh nhẹn, A.
Ma lực, A.
May mắn, A.
Những dòng thông số này phải làm người khác phải kinh hãi vì nó hoàn toàn cân bằng, một sệ vạn nào đó lúc nào cũng chênh lệch thông số rất nhiều.
Như Saber.
Sức mạnh, A.
Sức bền, B.
Nhanh nhẹn, B.
Ma lực, C.
May mắn, D.
Đó là dòng thông số của cờ là Saber, cũng chính là cô gái tóc vàng trùm đầu bằng áo khoác kia.
Nghe được Tù Sạ Cả nói, Emi Dạ Si Dịu mồ hôi đổ xuống, bất chợt lùi về phía sau một bước.
Chuyện này không ổn rồi, sệ vạn này có thể một mình chống lại toàn 6 sệ vạn còn lại.
Tù Sạ Cả Jin lo lắng nói.
Có nghĩa đó hắn không phải đối thủ mà chúng ta có thể đối đầu có phải không?
Emi Dạ Si Dịu lo lắng quay sang Tù Sạ Cả Jin hỏi.
À chờ, anh nên dùng vũ khí chuyên dụng của cờ lạt của mình đó.
Tù Sạ Cả nói với người thanh niên ra dám năng kia, người thanh niên đó chính là sệ vạn cờ lạt tạ trở của trận chiến lần này.
Còn phòng thủ thì sao?
Nếu có biến, tôi không biết liệu cô có cản được hay không.
Giọng nói của ạ trở hư không phát ra.
9.
Cả hai người kia đều là mạ sợ cả sao?
Ai ra, ta hơi sợ rồi đấy.
Phi Linh nhìn Tù Sạ Cạ Jin và Emi Dạ Si Dịu nói.
Không biết có phải nóng lòng chiến đấu hay không mà trong lòng cậu nóng rừng rực, chiến ý đang sôi trào.
Yên tâm.
Ngươi là mạnh nhất, vợ ở cờ.
Lý Ảt và cười dễ thương với Phi Linh nói.
Thật không biết tại sao ta lại có cái tên vợ ở cờ ấy nữa.
Ta không nhớ nổi tên của mình nữa.
Phi Linh thở dài.
Không có cách nào để cậu nhớ lại quá khứ của mình cả.
Rồi Lý Ảt Vẹo quay đi, thấy Tù Sạ Cạ Jin chăm chú nhìn, nàng lại mỉm nghiêng đầu dễ thương cười.
Tù Sạ Cạ Jin phản ứng lại là một cái nhíu mày cùng nghiến răng, Emi Dạ Si Dịu nhìn có vẻ rất lo lắng.
Chúng ta có ba người.
Ít nhất chúng ta cũng có thể cầm chân hắn lại một chút.
Tù Sạ Cạ Jin nói.
Hiểu rồi.
À chờ đáp lại, sau đó nhảy vọt đi, tìm một chỗ sử dụng vũ khí của mình đối kháng với Phi Linh.
Emi Dạ Si Dịu nhìn theo hướng à chờ vọt đi.
Emi Dạ Kun quyết định bỏ chạy hay ở lại đây đánh đều phụ thuộc vào cậu đấy.
Nếu có thể thì cố mà chạy đi.
Tù Sạ Cạ Jin vẻ mặt đắn đo nói.
Dường như xác suất chiến thắng Phi Linh cô có thể đoán được là gần như bằng không.
Emi Dạ Si Dịu lưỡng lự không thể quyết định, rồi hắn quay sang nhìn Lý Ảt Vẹo đằng xa.
Nói chuyện xong chưa vậy?
Em bắt đầu nhé.
Lý Ảt Vẹo cười nói.
Không khí trở nên ngày càng ngột ngạt hơn, căng thẳng hơn.
Vậy em giết mọi người nhé.
Lên đi, vợ ở cờ.
Lý Ảt Vẹo bình thường mỉm cười nói.
Sau đó chỉ thấy Phi Linh bước tới trước mặt nàng, ba người kia nhìn rốt cuộc nhìn thấy được toàn diện mạo của Phi Linh.
Ia.
Lần đầu tiên gặp mặt mọi người.
Theo ý Lý A-chan, chuẩn bị đi.
Phi Linh cười nói.
Sau đó chân đạp xuống đất, mặt đất lập tức bị cậu dẫm cho nát bấy.
Sau đó cậu nhờ vào lực đạo đó mà vọt thẳng về phía ba người với một tốc độ không tưởng.
Emi Dạ Si Dịu sợ hãi lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại bất căng thẳng.
Chỉ thấy Phi Linh thời điểm vọt tới ba người kia, không biết từ nơi nào, bảy tia sáng màu đỏ chót đánh thẳng vào cậu.
Bùm.
Ầm ầm ầm.
Bị vụ nổ tác động trực tiếp, xung lực đẩy Phi Linh qua một bên, ngay thời điểm quang mang đầu tiên chạm đến cậu, Phi Linh trong tay xuất hiện một thanh kiếm đỡ lấy quang mang đó. Đồng thời thanh kiếm cũng bị gãy sau khi cùng quang mang đỏ va chạm. Bị đẩy sang một bên, chân trả sát vào đất để giảm lực đẩy, sáu quang mang khác cũng đồng loạt đánh tới Phi Linh, trong tay Phi Linh lần lượt xuất trường kiếm, cùng những quang mang khác va chạm, liên tiếp 3 lần nhưng 3 lần này diễn ra với tốc độ nhanh vô cùng, cứ như phim hành động vậy.
Phải biết toàn bộ thông số của Phi Linh đều là A, tuy không phải A, S nhưng mà đặc biệt những thông số đều cân bằng, đối với một sệ vạn mà nói thì đây phải dùng từ kinh khủng để miêu tả rồi. Nhưng mà lại có một mũi tên khác bay đến sau cùng bắn thẳng xuống đất tạo ra một vụ nổ bao trùm toàn bộ khu vực bán kính 20 mét,
phi linh cũng ngay sát mũi tên nên hứng chịu toàn bộ vụ nổ. Sau vụ nổ, khói lên mù mịt, Tu Sạ Cả Jin và Emi Dạ Sĩ chạy đến gần một chút xem xét tình hình của phi linh thế nào.
Ít tệ, cái này đau thật đấy.
Đánh lén tiểu này không hay a.
Phi linh lắc lắc đầu, sau đó chỉnh lại tư thế.
Không thể nào.
Không có tác dụng sao?
Tu Sạ Cả Jin ánh mắt không thể tin được nhìn phi linh nói.
Rồi chỉ thấy phi linh đạp vào đất, khiến nó nát bấy, mượn lực đó, tốc độ của phi linh như di chuyển tức thời vậy, có điều chậm hơn lúc trước nhiều lắm.
Tiện thể thì nổ lệ phẹn tạc, bảo cụ của phi linh là ưu nào nhưng khả năng vẫn rất rõ ràng, có thể hư không tạo ra vũ khí, nhưng chỉ đơn thuần là thông thường mà thôi, và chúng phải có mặt trong trí nhớ của cậu, nhưng khi có bất cứ một vật gì đó cậu cầm lên, cậu đều có thể hóa nó thành một bảo cụ, và nó chính là lúc đối đầu với bảo cụ của một sệ vạn nào đó, bảo cụ được tạo ra sẽ hoàn toàn khắc chế bảo cụ của sệ vạn đó. Ngoài ra còn một khả năng nữa, là khí chạm vào bảo cụ hoặc một vũ khí ma thuật nào thì cậu cũng có thể biến nó thành của mình.
Thoáng một cái trước mắt, phi linh xuất ngay giữa Tu Sạ Cả Jin và Emi Dạ Xì Dịu, trong tay lúc này đã xuất hiện một thanh trường kiếm, ý định rất đơn giản là chém chết Emi Dạ. Sạ Bơ nhận ra, ngay lập tức dùng tốc độ cấp B của mình nhanh chóng vọt tới bảo vệ Emi Dạ Xì Dịu.
Ánh mắt linh động của phi linh thấy Sạ Bơ chuẩn bị đỡ đòn của cậu, một tay khác xuất hiện thêm một thanh kiếm cùng hướng với thanh kiếm kia chém xuống.
Chăng!
Tiếng va chạm của kim loại nặng vang lên, chỉ thấy Sạ Bơ đã xuất hiện đón đỡ hai thanh kiếm của phi linh, nhưng có vẻ khá gượng gạo, chân của Sạ Bơ hơi khuỵu xuống, bởi vì tốc độ của phi linh nhanh hơn cô rất nhiều. May mắn đỡ được đòn kia đã cứu được một mạng của Emi Dạ Xì Dịu rồi. Nhưng mà điều kỳ lạ ở đây là va chạm thì va chạm nhưng vũ khí của Sạ Bơ lại vô hình, dường như nó đã được sức mạnh của gió che đi hình dạng thật.
Rắc.
Giờ là thời điểm hai bên so đo sức mạnh. Sức mạnh của Sạ Bơ lẫn phi linh đều là A nhưng có vẻ phi linh đỉnh hơn rất nhiều. Sạ Bơ đang dần rơi vào thế bất lợi thì hai thanh trường kiếm của phi linh xuất hiện những vết nứt rồi.
Tờ cơ thờ.
Phi linh tặc lưỡi một cái. Sau đó vẫn giữ tư thế, hai thanh trường kiếm lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Dùng đến kỹ thuật mà phi linh không biết tại sao mà cậu lại dùng được, cậu lập tức ngồi xuống, hai thanh trường kiếm đi cậu mà xuống, quá bất ngờ, Sạ Bơ lực đạo vẫn còn đẩy thanh kiếm vô hình của mình lên trên, cậu đột nhiên nhảy lên, sau đó hai chân trụm lại đạp vào bộ giáp của Sạ Bơ trên ngực cô rồi nhờ vào đó mà nhảy lui về phía sau tránh bị thương. Hai thanh kiếm lúc này cũng đã gãy. Li Ác Bẹo vẫn đứng trên con đường dốc kia theo dõi trận đấu, nàng vẫn mỉm cười tự tin.
Sạ Bơ nhỉ,
cô cũng khá đấy.
Cơ mà, đó là bảo cụ của cô sao?
Thần bí thật, có thể nói cho ta nghe không?
Phi Linh vứt hai thanh kiếm đã bị gãy đi rồi, nhìn Sạ Bơ nói.
Hừ,
bớt nói xong đi.
Ai đời nào lại nói lợi thế của mình cho đối thủ?
Sạ Bơ nghiêm túc trả lời.
Ồ đúng thật.
Xin lỗi.
Tới lại đi.
Phi Linh gãi gãi đầu cười cười nói.
Sau đó thủ thế, người nghiêng về đằng trước, hai tay liền xuất hiện hai thanh kiếm khác, tuy nói chỉ là kiếm thông thường, nhưng mà chất liệu của nó tốt vô cùng, chứ không phải đánh một lần là gãy đâu.
Sạ Bơ cũng chấp nhận thách thức, hai bên đồng thời vọt tới nhau, Phi Linh tốc độ là trội hơn Sạ Bơ nhiều, nên rất nhanh chạm tới Sạ Bơ trước.
Chăng.
Sạ Bơ lại đỡ kiếm, nhưng sau đó cô dồn lực hất thanh kiếm ra, cô nhanh chóng vung kiếm chém vào người Phi Linh, nhưng Phi Linh đã nhanh chóng dùng hai thanh kiếm bắt chéo nhau và đỡ đòn.
Giặc su ảng.
Hai thanh kiếm va chạm sau đó nứt gãy. Nhưng Phi Linh lại tức tốc tạo ra một vũ khí mới, lần này không còn trường kiếm nữa, mà là đao, vì đao có vẻ chịu được lực mạnh hơn vào thương nặng hơn trường kiếm. Dù nói nặng nhưng Phi Linh vẫn vung thanh đao một cách dễ dàng và nhanh chóng không kém gì cậu dùng hai thanh trường kiếm. Lại đến một lần nữa, Sạ Bơ lần chiếm thế chủ động, cô chém từ dưới lên, Phi Linh ngay lập tức đỡ lấy nó. Nhưng lần này có vẻ không như mong đợi cho lắm, dù là cậu có sức mạnh cấp A nhưng mà thông thường đòn từ phía dưới cũng có lực hơn là đòn công kích từ trên xuống, và Phi Linh cũng không dự định dùng toàn lực, bởi vì cậu vẫn còn phải tranh thủ phòng bị ạ trợ từ phía xa xạ chiến mà tấn công cậu nữa.
Bị đánh bật, Phi Linh bị hất lên không trung, Sạ Bơ có thời gian thở được một chút.
Hắc hắc,
quá tốt,
quá tốt.
Ta có cảm giác chưa bao giờ đánh được một trận sảng khoái như vậy.
Đỡ đòn của ta đi.
Phi Linh trên không trung cười nói.
Sau đó cậu vứt bỏ thanh đao. Xuất hiện trong tay cậu tiếp theo liền là một cây búa lớn vô cùng, khối lượng của nó vào khoảng 1000 kg, Sạ Bơ cảnh giác lên.
Phi Linh vùng cây búa không một chút khó khăn nào, cây búa hướng thẳng lên trời sau đó theo lực đạo của Phi Linh cung cấp mà nó hướng thẳng đến vị trí Sạ Bơ đang đứng mà đập xuống.
Chương 185, đối chiến ba người.
Tiếp chiêu đi.
Phi Linh quát lớn, cây búa lớn 1000 kg đánh ập xuống đất, nhưng mà tệ là Sạ Bơ cũng là một chuyên gia kỳ cựu trong việc những trận chiến, không có dễ như vậy bị đánh đâu.
Ầm.
Cây búa lớn đạp thẳng mặt đất, nó hoàn toàn phá hủy vùng đất rộng bán kính 5m.
Sạ Bơ đã nhảy lùi lại từ trước nên không có vấn đề gì.
Khói bụi bị hất tứ tung.
Sạ Bơ lại thêm phần cảnh giác, xem xét Phi Linh sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng đột nhiên một điểm sáng lóe lên trong đám bụi, Sạ Bơ ánh mắt tinh tường thấy được điều đó, tức khắc phòng thủ.
Bèo.
Một đường quang mang màu vàng ngay lập tức phóng từ trong đám bụi ra, lực đạo bắn ra xóa tan đám bụi, tạo thành một hình xoắn cho đám bụi, hiện ra trước mắt phía sau đám bụi là Phi Linh cầm một cây cùng màu đỏ.
Đường quang mang màu vàng vọt tới Sạ Bơ nhanh vô cùng, Sạ Bơ nghiêng người sang một bên né được quang mang màu vàng đó.
Nhưng phía sau cô thì không có may mắn.
Bùm.
Quang mang màu vàng cắm vào mặt đất liền gây ra một vụ nổ, nhưng bay khá xa rồi nên Sạ Bơ không có bị ảnh hưởng.
Mà quang mang kia chính là do Phi Linh truyền ma lực vào mũi tên thông thường mà có được, hai tháng qua đi đâu phải ăn không ngồi rồi. Chỉ thấy xã bờ tiếp theo chạy vọt với tốc độ dịch chuyển tức thời, cô thấy Phi Linh cầm đến cung, có nghĩa cậu đang bất lợi về cận chiến. Ngay tức thì, xã bờ đã xuất hiện trước mặt Phi Linh, cô vung kiếm chém đầu cậu, và Phi Linh cũng phản ứng với đòn công kích chớp nhoáng đó. Chăng! Điều bất ngờ là Phi Linh không có bị rơi đầu, mà thanh kiếm vô hình của xã bờ lại bị ngăn cản bởi một cây côn, nói đúng hơn là một cây bà tổng. Cô đúng là nhanh a, cô làm ta nóng người lên rồi. Phi Linh cười nói, còn chưa hết đâu. Xã bờ nói. Sau đó cô tiếp tục một trận liên hồi công kích Phi Linh, đánh qua trái phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xéo theo nhiều đường hiểm vô cùng. Cây bạ tổng của Phi Linh sau hai lần công kích đã nát bấy, buộc cậu phải đổi sang dùng thương, thương thuật cũng không chịu được hai chiêu liền bị đánh gãy. Cả hai nhanh chóng tách nhau ra. Hắn ta thấy được thanh kiếm vô hình của cô ta sao? Tu Sạ Cạ Jin đứng bên ngoài quan sát rồi khó chịu nói. Trong lúc cô nói thì bên kia, Phi Linh và Sạ Bờ không có dừng lại. Lần này, Phi Linh là dùng tay không cận chiến với Sạ Bờ, không phải là đúng nghĩa đen, chỉ là ra cố một lớp giáp cực dày để đánh một vài hiệp mà thôi, chứ thanh kiếm kia của Sạ Bờ là bén vô cùng, tay không thì có mà chết. Lại một lần nữa chạm mặt nhau, Sạ Bờ dẫn thế chủ động, thanh kiếm vô hình quét ngang, Phi Linh nhảy lên, né được đòn chém trong gang tấc, cậu lại không có mất đi ưu thế khi đang ở không trung. Từ đâu không biết được, cậu tạo một lực đẩy, đá xuống. Phanh. Sạ Bờ dùng thân của thanh kiếm vô hình đỡ đòn đá từ không trung của Phi Linh. Sau đó Phi Linh bất tình lình lại lấy thanh kiếm làm đà đập một cái hướng thẳng xuống đất nhanh chóng, rồi phóng đến Sạ Bờ một lần nữa, lúc này cô vừa mới bị cú đạp bất tình lình của cậu làm cho mất kiểm soát một chút, vọt tới ngay trước người Sạ Bờ, một khoảng cách gần vô cùng, khiến thanh kiếm vô hình của cô không thể nào đánh được, nắm đấm của Phi Linh trực tiếp đấm vào áo giáp của Sạ Bờ. Oeng. Nhưng ngay khi Sạ Bờ bị đánh, cô cũng hất gối lên bụng của Phi Linh, sức mạnh từ đôi bên tác động lên lẫn nhau, khiến hai người bị đánh văng ra một cách vô lý. Hô. Con gái gì mà mạnh mẽ quá đi. Cô nên dịu dàng một chút mới có bạn trai a. Phi Linh xoa xoa bụng của mình nói. Phía đối cách cậu không xa, Sạ Bờ cũng ôm ngực của mình, mặc dù có giáp phòng hộ, phải nói giáp này có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, lại bị nắm đấm của Phi Linh đấm bỏ qua mọi sức phòng thủ. Đây là một thức trong những kỹ năng cận chiến Phi Linh tự tạo ra, nó có thể bỏ qua mọi phòng thủ, trực tiếp đánh vào cơ thể, tuy không phải đánh vào lục phủ, nhưng mà đối với cơ thể một cô gái, Phi Linh không muốn dùng đến sát chiêu đó. Sau đó Sạ Bờ hai tay lại cầm kiếm. Làm thế nào mà tên đó lại được xếp vào cờ lạt bờ ở cơ thế? Tu Sạ Cạ Jin bên ngoài mắng mỏ lung tung. Ệ Mị Dạ Xỉ dự quan sát Phi Linh và Sạ Bờ từ nay đến giờ giáp lá cả với nhau chỉ chưa tới 5 phút, mà đòn đánh ra nhiều vô số, tốc độ nhanh quá là hắn không thể bắt kịp được. Ngươi nhất định là một anh linh rất có tên tuổi. Kiếm thuật của ngươi không phải hạng xoàng. Sạ Bờ trả lời câu đó thay cho Tu Sạ Cạ Jin. Đáng tiếc là ta thậm chí cũng không nhớ được tên của ta là gì nữa a. Phi Linh cười nói. Tu Sạ Cạ Jin nghe được không khỏi giật mình, lại một sệ vạn mất ký ức sao? Sao trận chiến lần này nhiều điểm lạ thế? Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều mà tập trung vào trận chiến. À chờ, bắn hỗ trợ. Tu Sạ Cạ Jin tức giận nói. Ngay tại vị trí cách chiến trường ước chừng 10 km, ạ chờ đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng quan sát trận chiến, lúc này 8 mũi tên bắn trúng Phi Linh chính là của ạ chờ đứng từ vị trí này bắn ra. Thật sự ta cũng không ngờ hắn cũng là mất ký ức đấy. Trung hợp thật. Nhưng hắn là ai, ta thực sự cũng không rõ. Ạ chờ nói. Ạ chờ cũng là anh linh được Tu Sạ Cạ triệu hồi tham gia cuộc chiến chén thánh lần năm, nhưng mà không biết vì cái gì mà hắn không hề nhớ được tên cậu mình tương tự như tình huống của Phi Linh vậy. Khả năng sử dụng các loại vũ khí của hắn không có một loại nào là không đạt đến tông sư cả. Rốt cuộc tên này là anh linh nào? Còn cả những thứ vũ khí mà hắn tạo ra nữa, nó khá giống năng lực của tôi. Rồi ạ trở vươn cung lên, kéo căng dây cùng với một mũi tên đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vành. Mũi tên rời cung, vận tốc nhanh khó mà thấy được. 9. Dường như ạ trở tưởng rằng Phi Linh mất tập trung khí đấu với Saber, nhưng mà khi có một điểm sáng phát sáng, Phi Linh nhận ra ngay là ạ trở đã bắt đầu tấn công một lần nữa. Phi Linh miệng một điểm mỉm cười nhẹ. Ầm. Mũi tên của ạ trở bắn ra đã va chạm, nó nổ ngay tại vị trí của Phi Linh. Khói lửa xanh bốc lên. Tu Sạ Cạ Jin và Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu nhìn thấy như vậy cứ tưởng tượng thành công làm bị thương Phi Linh, nhưng mà không có dễ dàng như vậy. Đáng khói phơi đi. Chỉ thấy Phi Linh hình dáng đang làm kỳ gối trung bình tấn, bên trái phía mà cậu bị tấn công xuất hiện một tấm khiên làm bằng thép dày vô cùng, ở giữa của tấm khiên còn bị xuyên thủng một lỗ sâu vô cùng, có thể miêu tả là còn khoảng 1 cm nữa là phá được lớp giáp của cậu rồi. Tu Sạ Cạ Jin và Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu nhìn thấy Phi Linh không hề hấn gì, há mồm kinh hãi. Ạ chờ đứng trên nóc tòa nhà nhìn thấy thế cũng nhíu mày cắn răng. Hắn có lẽ ta nên nghiêm túc một chút rồi. Phi Linh bước tấm khiên bị xuyên sâu kia, phủi phủi bụi trên áo bào màu trắng của mình nói. Sau đó, cậu vọt đến Sạ Bờ với tốc độ kinh khủng, lần này vũ khí của cậu là một thanh đại kiếm, cậu vung đến Sạ Bờ. Chăng. Sạ Bờ nâng kiếm lên tiếp chiêu của cậu, lại một lần nữa hai người cạnh tranh với nhau về sức mạnh. Biến. Phi Linh quát lớn, sau đó tiếp thêm lực vào đại kiếm. Hất thẳng Sạ Bờ lên không trung. Đồng thời cũng nhảy lên theo Sạ Bờ phương hướng. Một cái chớp mắt sau đó, Phi Linh đã ở trước mắt Sạ Bờ vẫn còn đang trên không trung. Cậu đập thanh đại kiếm vào Sạ Bờ, Sạ Bờ cũng thấy thế mà vung kiếm lên chắn được tấn công của Phi Linh nhưng không giảm được lực đạo mà Phi Linh cung cấp, cô bay thẳng xuống dưới đất nhanh chóng. Ầm. Sạ Bờ rơi xuống mặt đất, bụi cát bay tung tóe. Đến lúc kết thúc rồi. Khử cô ta đi, Bờ ở cờ. Lý Ặc và quan sát từ nãy giờ, nói. Tu Sạ Cạ Jin nghiến răng, nói. Đâu có dễ như thế. Rồi cô bắt đầu chạy về phía chiến trường. Emi Dạ Xi thấy thế không khỏi hô. Tu Sạ Cạ. Phi Linh từ trên không trung quăng thanh đại kiếm về phía khói bụi. Keng. Thanh đại kiếm đột nhiên từ trong khói bụi bị đánh ngược lại, chỉ thấy Sạ Bở trong tư thế vừa mới phản đòn, là cô đã đánh bật thanh đại kiếm lại. Thanh đại kiếm lại bay về phía Phi Linh, cậu bắt lại thanh kiếm ngay trên không trung, ra một đòn chạm từ trên không. Sạ Bở tránh ra. Tu Sạ Cạ lớn tiếng nói, sau đó lấy ra trong áo của mình ba viên pha lê lộng lẫy, cậu ngay lập tức dừng lại ném ba viên pha lê đó về phía Phi Linh, nói tiếp. À chờ. Ẩm. Phi Linh từ không trung đánh xuống chỗ của Sạ Bở, nhưng cô đã nhảy ra ngoài từ trước rồi nên không bị dính đòn. Đúng lúc này, ba viên pha lê của Tu Sạ Cạ vỡ ra, thành những mảnh vỡ màu tím, rơi rải rác phía trên Phi Linh. Cụ. Đột nhiên những mảnh vỡ pha lê lại được luồng ma lực trợ rút, đống chốc hợp thành một cái lồng kính, ngày càng đè nặng lên lưng Phi Linh, khiến cậu không đứng lên được. Vô số những mũi tên tại thời điểm đó cũng từ không trung bắn xuống. Phi Linh thấy thế nhíu mày, nắm đấm đấm thẳng xuống mặt đất. Ầm. Mặt đất bị đánh vỡ nát hoàn toàn, khỏi bụi lại bay tứ tung, và những mũi tên cũng tùy theo đó mà đánh vào đám bụi đó. Phập phập phập. Tiếng mũi tên đã cắm vào mục tiêu. Ầm. Vụ nổ ngay lúc đó cũng được kích phát, bởi vì ạ trở phía trên những mũi tên lúc nào cũng có thêm vào một lượng ma lực khiến những mũi tên phát nổ. Ai cũng phải lấy tay che mặt để gió từ vụ bạo tạc không ập vào mặt. Vụt. Chỉ thấy sau vụ nổ, một cái thân ảnh đột nhiên từ bên trong khói bụi nhảy vọt lên không trung. Phi Linh chính là lúc đấm nát chiếc lồng tím kia, đã tức tốc tránh né những mũi tên bắn vào lưng mình và dùng xung lực của vụ nổ làm lực đẩy để hướng bản thân lên không trung. Ha ha, các ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Nó làm ta chán rồi đấy. Phi Linh từ trên không trung nói. Làm sao hắn có thể làm được như vậy? Emi Dạ Xi ánh mắt không tin được nhìn Phi Linh nói. Bỏ qua mấy thứ phiền phức ấy đi. Ngươi vẫn chưa dùng đến những thứ vũ khí ngươi dự trữ mà, sức mạnh của ngươi cũng đâu chỉ có thế. Li Ặc Quẹo đứng trên con dốc cười nói. Đang bởi, ít ngấp tở dọ tẹt tít. Lựa đọc, 49. Số tử, 2260. Chương 186, truy. Sạ Bở chợt lùi lại khi thấy Phi Linh trên không trung, rồi cô quay đầu sang một bên quan sát ở đâu đó trên ngọn núi. Quan sát xong cô lại nhấc kiếm lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với Phi Linh. Sao vậy? Đuối rồi à cô gái? Phi Linh từ trên không trung nhìn Sạ Bở có chút bất động nói. Sạ Bở không trả lời. Phi Linh lúc này trên tay hóa ra một vài con dao. Cậu liên hồi ném nó đi với tốc độ rất nhanh khi cung cấp một lực đạo kinh hồn cho chúng. Có cái Sạ Bở né, có cái cô lại dùng thanh kiếm của mình đánh bật nó đi, rồi cô nhanh chóng nhảy khỏi nơi đó, xuất hiện trên đường dốc lúc này đang đứng. Dường như Sạ Bở muốn đi đâu đó. Đuổi theo cô ta, vợ ở cờ. Li Ặc Quẹo nói. Đi. Dễ như vậy sao? Phi Linh nhìn thấy Sạ Bở rút đi cũng biết đuổi theo, không đợi đến Li Ặc Quẹo nói. Cậu nhanh chóng nhảy khỏi vị trí, đuổi theo Sạ Bở phương hướng. Hướng mà Sạ Bở đang rời đi chính là phía trên núi, vượt qua nghĩa địa chạy nhanh chóng hướng vào rừng. Đuổi theo, Phi Linh nhanh chóng bắt kịp Sạ Bở, nhưng thời điểm Phi Linh đấm Sạ Bở, Sạ Bở cũng mưu mô mượn đến sức đánh mà Phi Linh đánh ra mà tung người bay đi xa hơn. Tờ cờ thờ thông minh đấy. Phi Linh tặc lưỡi một cái nhưng không khỏi cảm thán. Cả hai, một trước một sau tiến sâu vào trong rừng. Nhìn thấy Phi Linh đã rời đi, Lý Ặc Vẹo cũng ngay lập tức đuổi theo, nàng quay mặt rời đi. Tu Sạ Cạ Jin thấy Lý Ặc Vẹo rời đi sau đó chuyển mắt về phía Emi Dạ Xi Dịu, Emi Dạ Xi Dịu lúc này đã có chút thất thần. Hiểu chưa? Cậu chạy đi. Tu Sạ Cạ Jin tay trái chỉ về phía Emi Dạ Xi Dịu nói. Sau đó liền nhanh chóng hướng về phía ngọn núi mà chạy đi. Emi Dạ Xi Dịu lại một mình nhìn về phái thân ảnh Tu Sạ Cạ Jin cho đến khi có biến mất. Lúc này chân hắn run run, quỳ xuống. Sau đó lẩm bẩm một lúc lâu rồi mới lấy lại dũng khí đứng dậy chạy theo phương hướng của Tu Sạ Cạ Jin. Dường như nội dung của phần tự lẩm bẩm là Emi Dạ Xi Dịu quá yếu không giúp gì được, nhưng có vẻ hắn đã làm ra lời hứa gì đó với Sạ Bở nên hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. 9. Bên trong nhà thờ trên ngọn núi mà Lý Ặc Vẹo định đến. Nhiều lời ra tiếng vào và ước ao làm con nản lòng. Lời nói như gió thoảng. Lừa dối chính là tội lỗi của con người. Người đàn ông mặc áo linh mục đang nhìn vào cuốn kinh thánh và đọc lên những câu chữ bên trong. Có một nụ cười mỉa mai trên môi người đấy, linh mục. Đột nhiên lại có một giọng nói phát ra phía sau người đàn ông này. Một thanh niên tóc vàng đang gác tay lên chiếc ghế thường xuyên có tại những nhà thờ. Hắn cười, nói tiếp. Nó trông không hợp với ngươi đâu. Thế nó hợp với ngươi sao? Người đàn ông này nói, mái tóc đen, con mắt chẳng có tí cảm xúc nào, hắn đóng quyển kinh thánh nhỏ lại bằng một tay. Người này chính cổ tỏ mì nẹ cài ấy, một người đã từng tham gia vào cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, nhưng hiện giờ hắn đã đảm nhận trọng trách làm giám sát của cuộc chiến chén thánh lần thứ năm này. Biết đâu được. Một nụ cười thích hợp với một tên giả dối không biết xấu hổ. Ngươi đã có một cuộc gặp gỡ thú vị nhỉ, cài ấy. Thanh niên kia nói. Ờ, đúng vậy. Ta có cảm giác như đoàn tụ với mấy người quen cũ vậy. Làm sao không thấy vui được đây? Như đã nói, cuộc chiến chén thánh chỉ vừa diễn ra vào 10 năm trước. Như người giám sát, ta chỉ cầu nguyện cho phép màu sẽ đến mà thôi. Và lần này chén thánh sẽ được thực thể hóa. Cổ tọ mỹ nẹ ấy vừa nói, hắn quay người lại nhìn về phía thanh niên nói. Dù cho nơi này có trở thành điên mục à? Thanh niên cười nói. Người này đang nói về cuối cùng của cuộc chiến 10 năm trước, chính là một thảm họa kéo đi khoảng vô số sinh mạng của một vùng. đó không phải chuyện của ta. Dù gì, đây cũng là cuộc đấu đá giữa những kẻ mang danh hiệu Master, để giết chóc và trà đạp người khác. Cổ tỏ mi nẹ ấy nói xong, trên miệng còn thêm vào một cái mỉm cười. Thanh niên tóc vàng thấy thế thở dài, cười. Chúa nơi thiên đàng sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi ở thế giới này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy đợi xem cuộc chạm trán đầu tiên này sẽ ra sao. 9. Phi Linh lúc này vẫn đang đuổi theo Saber, và từ nãy giờ cậu cũng hơi tức rồi. Saber từ lúc nãy đến bây giờ cứ liên tục chạy, khi cậu đuổi đến và đánh thì cô cứ liên tục mượn lực của cậu, tiếp thêm tốc độ cho bản thân, vượt lên phía trước. Tờ cờ thờ bỏ xa tên nhóc kia sao? Không lẽ em muốn tên nhóc kia an toàn? Không vấn đề, Lý Ả Chan tự có cách. Phi Linh thầm nghĩ. Và cậu vẫn tiếp tục chạy theo Saber. Trên tay xuất hiện một vài con dao, Phi Linh tiếp thêm ma lực vào bên trong, quăng chúng về phía Saber, nhưng cô né được, và những con dao cắm vào trên đất, trên cây mọi nơi, sau đó là chúng ngay tức khắc phát nổ như những mũi tên mà Ả Chờ đã bắn. Trên con đường hai người đi qua, toàn bộ đều chỉ còn lại một mảnh hoang tàn của một trận chiến như bom giật vậy. Saber, ta nghĩ cô dừng lại được rồi, cách xa như vậy là an toàn cho tên nhóc kia rồi. Phi Linh nói. Sau đó trong tay cậu lại xuất một cây súng lục màu bạc, đây là Ả Nạ Cổ Đa. Vì sao Phi Linh tạo ra được nó thì có lẽ trong hai tháng vừa qua, do một bất ngờ cậu đột nhiên tạo ra được một thanh kiếm sau khi đã thấy qua nó, điều đó gợi cho Lý Ảt Vẹo một ý tưởng, nên bây giờ Phi Linh trong đầu nhớ được vô số vũ khí thông thường, có thể tùy ý sử dụng, cộng thêm thân pháp không nhớ từ đâu mà có của cậu cùng sức mạnh kinh khủng, dường như khó có ai là đối thủ của cậu được. Đoàn đoàn. Liên tiếp những viên đạn đã được lên nòng đều ra khỏi nòng, tốc độ cao hướng đến sau lưng Saber, mà vị trí mà Phi Linh nhắm là ở những phần đầu, chứ toàn thân Saber đều mang giáp thì làm thế nào mà xuyên phá được. Nên nhớ đây chỉ là phàm khí mà thôi. Phi Linh liên hồi bắn ra những viên đạn vào đầu của Saber, nhưng cũng giống với những lần trước đều bị toàn bộ né sạch. Hai người đã dừng chân tại một nghĩa địa. Lúc này Phi Linh trong tay có thêm một cây Ả Nạ Cổ Đa nữa, tổng cộng hai cây. Saber thấy thế cũng như mày, cô đang vừa tập trung chiến đấu, vừa suy nghĩ danh tính thực sự của Phi Linh nhưng dường như không có kết quả khả quan nào cả. Chiến tiếp nào? Phi Linh cười nói. Rồi cậu xông đến Saber. 9. Bên trong khu rừng sâu, Lý Ảt Mèo đang nhờ vào mối liên kết giữa Phi Linh và nàng mà tìm đến vị trí của Phi Linh. Ầm ầm. Choang choang. Đột nhiên từ phía sau lưng nàng xuất hiện một loạt những quả cầu ma thuật màu đen bắn tới phía Lý Ảt Mèo, nhưng may mắn là nàng đã có đề phòng sẵn, chỉ thấy bốn quả cầu ma thuật vừa đến gần nàng liền bị cho pha tan. À dạ, sợ quá, sợ quá. Đánh mà không thèm nói luôn sao? Chị cứ như là thú rình mồi vậy đấy, Jin. Lý Ảt Mèo lên tiếng, sau lưng nàng xuất hiện hai con chim trong suốt, đây chính là thức thần mà nàng dùng tóc của mình để tạo ra. Phải biết ở tuổi của nàng mà có thể tạo ra thức thần thì chỉ có hai từ thiên tài để miêu tả. Lý Ảt Mèo quay lại nói, hay đó là cách chiến đấu của nhà Tù Sạ Cạ. Chỉ thấy Tù Sạ Cạ Jin đang đứng chĩa tay về phía Lý Ảt Mèo. Tù Sạ Cạ Jin muốn có một mạch ma thuật xăm trên tay của mình, chỉ cần truyền ma lực vào bên trong nó thì nó lập tức thi triển ma thuật mà nó được khắc trên nhanh chóng. Hả? Nhóc là người thông báo trận chiến bắt đầu mà. Một khi đã bắt đầu, thì đâu thể nói là đánh lén được. Hay là nhóc định tự giới thiệu lại bản thân một lần nữa? Tù Sạ Cạ Jin nói, vẻ mặt vẫn lo lắng vì phải đối đầu với những con thức thần của Lý Ảt Mèo. Giới thiệu bản thân. Nếu chị là cái anh đó, tôi còn xem xét lại. Nhưng nếu là chị thì tôi không thấy thế. Chị chẳng làm tôi thấy hứng thú chút nào. Hơn nữa chị nghĩ tôi sẽ nói gì với một người sắp chết tại đây hả? Lý Ảt Mèo cười nói. Chỉ vừa nói hết câu, Tù Sạ Cạ Jin đã lập tức bắn những quả cầu ma thuật về phía Lý Ảt Mèo nhưng đều bị thức thần của nàng cho bắn hạ. Lý Ảt Mèo trong ý niệm ra lệnh cho thức thần đuổi đến chỗ của Tù Sạ Cạ Jin. Tù Sạ Cạ Jin thì bắn thêm vài phát đạn ma thuật nữa rồi nhận thấy không ổn cũng lập tức chạy theo lối bên tay trái của mình. Cô có quay người lại bắn thêm vài lần nữa để có cơ may trúng hay không nhưng vẫn không trúng, lùi lại, lùi lại. Tù Sạ Cạ Jin đã lùi đến đường cùng, chỉ thấy phía dưới của phần đằng sau cô là khoảng đất thấp 2 mét so với chiều cao của mảnh đất cô đang đứng, bị dồn vào thế bí nên cô đã nhảy xuống tránh làn đạn của thức thần. Nhanh lên nhỉ, tôi thêm hai con nữa cho chị nhé. Lý Ảt Mèo đã cùn hai con thức thần đến gần nơi mà Tù Sạ Cạ Jin vừa nhảy xuống, nàng cười nói, sau đó lấy ra từ mái tóc bạch kim của mình thêm hai con thức thần nữa. Đợi một lúc sau, Tù Sạ Cạ Jin lại từ dưới vách đá bò lên. Lý Ảt Mèo thấy thế không khỏi nói, đối đầu trực diện sao? Dũng cảm đấy, nhưng ngu ngốc quá, Jin. Tù Sạ Cạ Jin nghiêm túc vẻ mặt, sau đó chạy sang một bên của Lý Ảt Mèo, trong tay của cô ném ra một viên ngọc màu xanh hình chữ nhật, đồng thời cô hô. Một đợt sóng năng lượng tỏa ra xung quanh, bốn con thức thần cũng không có bị ảnh hưởng, chúng liên tiếp bắn những tia bìm màu trắng nhỏ về phía Tù Sạ Cạ Jin. Có lẽ bởi vì phép thuật mà cô vừa thi triển, một lá chắn làm bằng ngọc bích hình chữ nhật hiện ra đỡ hết những tia bìm của thức thần. Tù Sạ Cạ Jin ngay lập tức trong tay hai quả cầu ma thuật, cô ném đi và tiêu diệt được hai con thức thần. Còn hai con nữa? Nhìn thấy kết quả trông rất khả quan, Tù Sạ Cạ Jin tiếp tục triệu hoán trong tay mình thêm một quả cầu ma thuật, nhưng mà, cứ ngỡ rằng chuyện sẽ thuận lợi. Chỉ thấy ngay sau đó một vệt sáng lướt qua mặt cô, phá tan quả cầu ma thuật mà cô vừa triệu hoán ra, đồng thời phá nát lá chắn ngọc bích của cô. Cắm xuống mặt đất phía sau Tù Sạ Cạ Jin, đó là một thanh kiếm màu trắng. Chị có thể đánh bật được rèn, nhưng chị không đỡ được đờ gần đâu. Lý Ảt Mèo cười nói, một con thức thần của nàng tiếp đó biến thành một thanh kiếm, sau đó Lý Ảt Mèo nói tiếp. Tôi cứ nghĩ sẽ vui lắm chứ. thật vọng lê. Thế, đây là hồi kết cho chị vậy. Bị đâm nhiều chỗ thì cũng hơi xấu hổ nhỉ. Nói hết câu, Lý Ảt Bèo ra lệnh cho thức thần dạng kiếm phóng tới tủ xạ cả Jin, tốc độ rất nhanh. Cứ ngỡ rằng mạng của tủ xạ cả Jin đã chấm dứt, thì một quang mang màu đỏ lại xét ngang qua, khiến thức thần dạng kiếm dừng lại, rồi thêm một quang mang màu đỏ đánh nát thức thần kiếm đó. Quang mang đó đánh xuống đất khiến bụi bay mù mịt, tạo cơ hội cho tủ xạ cả Jin trốn thoát. Người vừa bắn hai đường quang mang đỏ này không ai khác ngoài sệ vạn của tủ xạ cả Jin, à chờ. Lý Ảt Bèo liền quay về phía xa xa, có chút nhíu mày. 9. Lúc này, Phi Linh và Xạ Bở đang ở một nghĩa trang. Hai người chiến đấu với nhau cũng làm khu vực này thiệt hại không ít. Đoàn đoàn. Phi Linh vừa chạy thẳng về phía Xạ Bở, vừa nhắm hai khẩu ạ nạ cổ đã bắn liên hồi khiến Xạ Bở bận tay trong lúc cậu tiếp cận cô. Tiếp cận thành công, chỉ thấy Phi Linh trong tay không còn là súng mà là một thanh đại kiếm, cậu vung thẳng nó về phía Xạ Bở theo hướng từ dưới lên, Xạ Bở cũng chặt xuống đỡ đòn của cậu. Lên. Phi Linh quát một tiếng, thêm một điểm lực lượng, hất Xạ Bở bay lên trời. Sau đó trên tay cậu lại là hai khẩu súng, chĩa về phía Xạ Bở nạ đạn liên hồi. Đoàn đoàn. Chương 187. Đi chơi. Xạ Bờ đã đỡ xong những loạt đạn trên không trung, cô đáp xuống đất. Phi Linh và Xạ Bờ nhìn nhau chiến ý vẫn sôi trào. Đó là toàn bộ những gì cô có sao? Có lẽ ta nên đánh đến khi cô không còn cầm nổi thanh kiếm nữa. Phi Linh cười nói. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta có lẽ chỉ liên quan đến giết chóc, dù ngươi có đánh rơi kiếm của ta thì bản thân của ta cũng không cho phép bản thân mình tiếp tục cầm kiếm nữa. Tốt thôi, ta sẽ tấn công hết sức với một đòn. Tới đây. Xạ Bờ nói. Sau đó thủ thế. Thanh kiếm vô hình của cô đột nhiên cứ như đang thu gom nguyên tố gió vậy. Cô nói tiếp, đây sẽ là nơi ngươi chết, Bờ ở cờ. Sau đó Xạ Bờ phóng cực nhanh đến Phi Linh. Tới hay lắm, cho ta xem toàn lực của cô nào. Phải nói rằng Phi Linh mỗi khi có một trận chiến, đó chính thời điểm cậu chiến ý nồng nặc, cậu luôn muốn đấu với những người mạnh hơn cậu để trau dồi thực lực, chứ bản tính của cậu cũng không quá cao ngạo. Chứ trong quá khứ, lúc đó đã là quá cao ngạo nên mới vong mạng. Xạ Bờ sắp vào tới, Phi Linh bên này cũng ra tay, vô số những thanh đại kiếm cắm xuống đất, tất cả đều giao nhau thành một điểm dày đặc nhằm đón đỡ đòn toàn lực của Xạ Bờ. Ken soảng. Xạ Bờ một đằng phá tan từng thanh kiếm một. Sau đó Phi Linh từ không trung xuất hiện một thanh trường kiếm phóng tới Xạ Bờ đang toàn lực xuyên phá tường đại kiếm trước mặt cậu. Hạ ạ. Xạ Bờ dồn toàn lực đâm tới, thanh kiếm vô hình đột nhiên phát ra hào quang màu vàng kim, và lúc này nó không còn vô hình nữa, lúc này nó đã hiện rõ nguyên hình, một thanh kiếm dài 2 mét, cán kiếm màu vàng, trang trí rất bắt mắt. Phi Linh thấy được như vậy, tay phải chạm vào thanh đại kiếm trước mặt, miệng mỉm cười quát lớn. Hạ ạ ạ ạ. Thời điểm thanh kiếm vàng của Xạ Bờ xuyên phá đến thanh đại kiếm cuối cùng thì dị tượng đột nhiên xuất hiện. Xạ Bờ cuối cùng tung ra một chiêu. Vành. Một tia bỉm cực kỳ kinh người bắn ra bao trùm toàn bộ Phi Linh. Xạ Bờ cứ ngỡ rằng như vậy đã làm Phi Linh toi mạng, nhưng mà sự thật phũ phàng, Phi Linh vẫn còn đó, mà tia bỉm kia của Xạ Bờ bắn ra cũng bị Phi Linh hứng toàn bộ. Không phải đòn tấn công của Xạ Bờ yếu kém, nó vô cùng mạnh là đằng khác, nguyên nhân là bởi vì Phi Linh, trong thời khắc mấu chốt, cậu đã tự hạ toàn bộ chỉ số của bản thân xuống B và nâng thông số phòng thủ lên cấp S, có thể nói tâm bất bại, Phi Linh bất bại. Đây là kỹ năng vô cùng đặc biệt mà chỉ có bảo cụ ẻn kỳ dù mới có khả năng thực hiện. Tuy nói chỉ có ẻn kỳ rủ có nhưng thậm chí nó còn không làm được như Phi Linh nữa, bởi vì cùng lắm ẻn kỳ rủ chỉ có thể nâng một thông số của nó được A và giảm hai thông số khác xuống B, bản thân ẻn kỳ rủ đồng dạng tất cả thông số đều là A, Phi Linh ở đây là nâng được đến S nhưng PH. Ý giảm toàn bộ thông số còn lại xuống B phải biết từ A đến S cần trải qua A và A, mà mỗi cái cấp bậc đã đủ đàn áp kinh khủng như thế nào những thông số cấp dưới nó. Hắc hắc. Bất ngờ quá nhỉ. Phi Linh cười nói. Người rốt cuộc là thứ gì? Sạ Bờ nghiến răng quát. Từ lúc nào đã có mặt và quan sát trận đấu? Tủ xạ cả Jin và ẹ mì dạ xì dịu nhìn thấy Phi Linh hoàn toàn không say sắc bởi đòn tấn công của Xạ Bờ, ánh mắt thất thần. Chưa xong đâu. À chờ đột nhiên vang giọng nói trong đầu tủ xạ cả Jin. Lúc này trên bầu trời, một tia sáng nhanh chóng bắn tới Phi Linh trên đầu. Xạ Bờ, mau thoát thân. Tủ xạ cả quát lớn. Xạ Bờ hiểu ý, nhanh chóng rời đi, Phi Linh nhíu mày khi cảm nhận được sóng năng lượng kinh người kia trên đầu mình, Phi Linh không hề lo lắng gì về nó cả, tuy hạ cấp thông số là tùy tâm của cậu, có tùy chỉnh được bởi vì thông số của cậu rất là cân bằng. Ầm. Khi mũi tên đến, khu vực xung quanh, cây cối, gạch đá đều bị thiêu rụi. Nhưng mà, lại một lần nữa vòng tròn ma thuật không có cho nó phát nổ. Khi mũi tên chạm vào vòng tròn ma thuật và đã bị chặn đứng, không có cơ hội tung hoành nổ vàng bán kính 50 mét được. Sau khi đã hoàn toàn kết thúc, Xạ Bờ hay tủ xạ cả Jin, ẹ mị giả xì dịu và cả ạ trở đang quan sát cách đó xa xa cũng không thể tưởng tượng được nữa. Rốt cuộc họ đang chạm trán với con quái vật gì thế này? Tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ cho các người sống thêm một chút. Sẽ thú vị hơn. Trở về thôi, vợ ở cờ. Lý Ảt Bèo vang lên giọng nói. Phi Linh vọt tới chỗ của Lý Ảt Bèo, sau đó nàng nói tiếp. Tôi định dọn dẹp mấy thứ nhàm chán trước, nhưng kế hoạch thay đổi một chút. Vậy nhé, Bì Bì. Lúc nào lại chơi đùa cùng nhau nữa nhé, Ôn Nhi Chan. Rồi Lý Ảt và cùng Phi Linh thân ảnh biến mất. Để lại là ba người thất thần, nghiến răng, suy nghĩ, nếu có Phi Linh, không lẽ bọn họ phải chết hay sao? 9. Sáng ngày tiếp theo. Tại tòa lâu đài khác của Lý Ảt và tọa lạc tại núi gần Phiệu Kỳ. Đây cũng là nơi ở của Ỉn Bờ trong quá khứ ở Nhật Bản. Ở phòng tắm của lâu đài. Lý Ảt Bèo và hai người hầu đang ở bên trong. tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Ngài đã có thể tiêu diệt hai người bọn họ, nhưng ngài lại để cho họ trốn thoát.
Sen là nói. Li Ad Bell bước xuống bể tắm nước nóng nói. Giết họ ngay thì đâu có vui vẻ gì. Cô nên rượt đuổi con thỏ cho đến khi nó không chạy được nữa, và giết nó trong nỗi sợ tột cùng.
Nhưng mà bảo cụ của bờ ở cờ.
Sen là nói.
Ngươi yên tâm. Không có cách nào chống lại bảo cụ của bờ ở cờ cả. Với lại bờ ở cờ cũng đã sử dụng bảo cụ đâu.
Li Ad Bell chỉ mình trong làn nước nóng ấm áp.
Không lẽ ngài thấy thương xót cho Emmy Dạ Xi Dịu?
Sen là nói.
Ta cũng cảm thấy thế một chút. Ta sẽ khiến anh ấy đau đớn tại nơi của kỳ dị sủ gù.
Li Ad Bell cười nói.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Li Ad Bell thấy trong lâu đài cũng không có việc gì làm, liền đi vào thành phố dạo chơi một chút.
Đường xá trên phố động đúc, Phi Linh đi theo Li Ad và không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc, cảm giác như là đã từng sống ở nơi này vậy, khung cảnh, đông đúc.
Có chuyện gì sao bờ ở cờ?
Li Ad Bell nhìn thấy Phi Linh có chút trầm tư khi nhìn quan cảnh xung quanh, nghiêng đầu hỏi.
À, không có gì đâu, Li Ad Chan.
Ta đi thôi, không phải em nói muốn ra công viên chơi sao?
Phi Linh bất chợt được Li Ad Bell gọi về từ trong suy tư, sau đó nói.
Cả hai liền đi qua cây cầu sắt lớn, địa điểm là công viên, Li Ad Bell cũng tự dưng muốn đi mà thôi.
Đứng trên cây cầu, có thể thấy là con sông rất là rộng lớn, con sông kéo dài đến tận chân trời.
Mặc dù là buổi sáng, không phải xế tà hay tối để ngắm trăng, nhưng mà nó vẫn có một vẻ đẹp rất hút người, nước của con sông trong veo.
Ta xuống dưới đó trước rồi hãy đến công viên đi.
Li Ad Bell đứng bên lan can của cây cầu sắt nhìn xuống một góc của bờ sông cũng rất là đẹp, có vẻ được thiết kế để mọi người có tham gia và tổ chức những lễ hội gần sông hay là câu cá.
Một chỗ thuận lợi cho mọi việc ngoài trời.
Khoảng 5 phút đi bộ qua cây cầu, Li Ad Bell đã xuống đến nơi.
Thảm cỏ xanh mát, gió lay cỏ có thể nghe được tiếng xào xạc.
Li Ad Chan, đừng ngâm nước, coi chừng bị cảm.
Phi Linh cứ như một bảo mẫu vậy, cậu lo lắng cho Li Ad Bell từng tí một.
Đối với Li Ad Bell mà nói, nàng luôn cô đơn, tình cảm đối với nàng mà nói, chỉ sợ nó đã bị cho vào một cái buồng và tự nhốt mình lại rồi.
Thực ra mà nói Li Ad Bell là một cô bé đáng yêu hoạt bát vô cùng, chỉ là do hoàn cảnh mà tính cách của nàng cũng đổi thay.
Li Ad Bell hình như không nghe lời Phi Linh. Nàng cởi đôi giày bột cổ cao màu da cùng với đôi tất dài màu đen của mình ra rồi chạy xuống ngâm chân trên hồ.
Á, lạnh quá.
Li Ad Bell vừa đưa chân xuống hồ liền cảm thấy nhiệt độ dưới hồ cùng nhiệt độ cơ thể khác biệt, hiện tại là mùa đông, nhảy xuống hồ thì có mà rét run á, đây cũng đâu phải Hawaii, làm sao có khí hậu quanh năm mát mẻ ấm áp đây.
Trong lúc tung tăng nghịch nước dưới bờ sông, đột nhiên có một con cá chợt bơi qua hai chân của nàng, Li Ad Bell nhìn thấy được con cá bơi bởi vì nước ở đây rất trong, nàng muốn đuổi theo bắt lấy con cá đó.
Li Ad Bell cúi người xuống. Áo khoác dài và váy của nàng từ nãy giờ được vén lên cũng rơi xuống do Li Ad và thả ra để có tay mà bắt cá.
Li Ad Bell liền đuổi theo con cá quanh quẩn xung quanh dưới sự quan sát của Phi Linh.
Nhìn thấy Li Ad Bell nở nụ cười khi chơi đùa như vậy, cậu đột nhiên thấy rất nhẹ lòng, có lẽ cậu muốn Li Ad Bell vui vẻ như một cô bé 10 tuổi bình thường.
Nhưng dường như không thể bởi vì nàng thiếu thốn tình thân quá nhiều, Phi Linh tự hỏi liệu mình có bù đắp được những thiếu sót đó thay cho gia đình nàng không.
Kỳ ạ.
Khi không Li Ad Bell lại hét lên, chỉ thấy trong tay nàng đã bắt được con cá.
Con cá liên tục vùng vẫy. Do sự trơn trượt trên lớp vảy của nó, con cá lọt ra được, nó nhảy ra phía sau Li Ad Bell, nàng thì cứ nhìn theo hướng con cá nhảy ra sau lưng mà không để ý, chân đang đứng trên một viên đá, nghiệt quá làm viên đá trượt ra, Li Ad Bell vấp té.
Tùm bào hào.
May mắn là Phi Linh nhanh chóng tới đỡ lấy nàng, nhưng mà không biết có phải lỗi kỹ thuật hay không, vốn thông số khả năng của Phi Linh, may mắn là à, vậy mà lại chạy đến, vấp phải viên đá rồi trượt theo Li Ad Bell luôn, nhưng cậu vẫn đỡ được Li Ad Bell trước khi té rồi.
Thế là cả hai đều ướt sũng như chuột cống.
Phi Linh đỡ Li Ad Bell dậy. Người nàng ướt sũng từ đầu đến cuối, cả cậu cũng không khác gì.
Ách xì.
Li Ad Bell đột ngột hắt hơi một cái, rất ứa là dễ thương.
Thật tình.
Ta đã bảo em đừng ngâm nước mà em không nghe.
Coi kìa, bị cảm rồi.
Phi Linh trên tay tự tạo ra một chiếc khăn đông, cậu lau đầu của Li Ad Bell.
Ứ tại con cá mà.
Trong khi Phi Linh lau đầu cho Li Ad Bell, nàng lại chối lỗi.
Rồi rồi.
Con cá, con cá.
Phi Linh thở dài nói.
Sau đó đồng Li Ad Bell lên trên bờ, nàng tự mình dùng ma thuật hồng khô đổ của mình.
Phi Linh thì không cần phải rườm rà. Bản thân anh Linh cũng không có bị cảm gì, một hồi quần áo lại khô ngay.
Khi đã làm khô đồ của mình, Li Ad Bell liền muốn đi công viên lại rồi, nàng liền mang tất và giày vào lại.
Sau đó, đi lên đường chính, đến công viên.
Từ cầu đến công viên cũng không mất bao nhiêu thời gian, khoảng 20 phút đi bộ. Hai người tới được công viên, cũng khá là đông nếu phải chọn từ để miêu tả tình trạng hiện giờ của công viên.
Bỡ ở cờ, chỗ này đông quá.
Li Ad Bell cảm thán.
Phi Linh cười thay trả lời.
Li Ad Bell kế tiếp kéo Phi Linh đi tàu lượn siêu tốc. Phải chờ tới lượt mình cũng hơi lâu. Nhưng cũng là tận hưởng cuộc sống thông thường, Li Ad Bell không có vấn đề. Chơi xong tàu lượn lại đến một loại trò chơi, nó là một loại cảm giác mạnh mà người chơi phải thắt dây an toàn và được đưa lên một độ cao rồi thả tự do xuống đến gần điểm tiếp đất sẽ được hãm phanh dừng lại.
Li Ad Bell tuy vậy nhưng mà gan vô đối, trò nào mang danh cảm giác mạnh nàng đều chơi tuốt.
Vẫn còn nhiều trò khác mà hai người chơi chung, và có trò Phi Linh không muốn chơi nhưng lại bị ép phải chơi bởi vì những trò ấy dành cho con nít, dù sao cũng muốn Li Ad Bell vui vẻ, cậu đành chịu thiệt thòi, ai bảo nàng là master của cậu đây.
Chơi vui vẻ đến chiều.
Gần như hai người đã chơi xong tất cả trò chơi rồi.
còn mỗi trò đu quay mà thôi. Lý Ảt và thường nghe qua nói những cặp đôi thường đi đu quay, rất lãng mạn. Thế là nàng kéo Phi Linh đi theo. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên ra thế giới bên ngoài, ham chơi cũng là chuyện thường tình. Bên trong một buồng của đu quay, ngắm từ trên này có thể thấy được toàn cảnh của Phiêu Kỳ. Lý Ảt và ánh mắt sáng nhìn từ trên cao xuống. Bỡ ở cơ này, ngươi cảm nhận như thế nào về gia đình? Nó có vui không? Có hạnh phúc không? Lý Ảt bẹo ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu trầm tư một chút sau đó hướng Phi Linh hỏi. Vì sao em hỏi vậy? Phi Linh nhìn Lý Ảt bẹo nét mặt có chút u buồn. Tại sao ta không được sống một cuộc sống riêng mình? Tại sao Kỳ Dị Sủ Gu lại phản bội mẹ? Vì sao lại bỏ ta? Lý Ảt bẹo giọng điêu dưng dưng muốn khóc. Gia đình là thứ vô cùng thiêng liêng, Lý Ảt chan. Nó là chỗ dựa cho chúng ta mỗi khi ta thấy cảm thấy buồn, vui, thất vọng ta không nhớ được gia đình của ta như thế nào, nhưng đó là những gì ta nghĩ. Dù họ có làm gì sai, hãy thử cảm thông cho họ, nghĩ về lý do tại sao họ làm vậy. Nếu ta là gia đình em, ta muốn trông thấy em là một cô gái 10 tuổi hoạt bát đáng yêu, chứ không phải một cô gái 10 tuổi coi giết chóc là bình thường. Phi Linh tay phải nâng mà của Lý Ảt bẹo lên, ngón cái huyền chuyển lau nước mắt của nàng tuy chưa có khóc nhưng đã ứa ra rồi. Một ngày trôi qua buồn vui xen lẫn với nhau. 9. Ngày hôm sau. Hôm nay Lý Ảt bẹo lại muốn ra ngoài đi dạo, lần này là đi tham quan mua sắm ở các cửa tiệm. Không nói đến việc ăn, nếu đã nói thì Lý Ảt bẹo cũng phải hạng soảng trong việc ăn vào đâu. Nàng có thích ăn những món ăn ngoài đường bán, trên đường đi qua mấy tiệm bán đồ ăn, nàng đều ghé vào mua hai phần cả, ăn thì liên hồi nhưng mà lúc ăn nhìn cũng rất dễ thương chứ không riêng gì lúc bình thường cả. Nói thật thì đi tham quan những cửa tiệm không thì đúng hơn là đi mua sắm, bởi người hầu của Lý Ảt và thường đã chuẩn bị sẵn mọi thứ nàng cần rồi. Lý Ảt chan, không phải chúng ta có đầy đủ đồ dùng rồi sao? Đến đây làm gì? Phi Linh hỏi. Mà ta muốn đi cửa tiệm, thế thôi. Lý Ảt bẹo cười nói. Đi ngang qua một cửa tiệm thú đông, Lý Ảt bẹo nhìn vào đám thú đông lại nhớ đến quá khứ của mình. Nhìn một lúc rồi nàng lại quay mặt đi không muốn nhớ quá nhiều. Phi Linh thấy thế không khỏi tò mò, nàng không thích thú đông sao? Lý Ảt chan, em không thích thú đông sao? Phi Linh hỏi Lý Ảt bẹo. Chúng làm ta nhớ lại những chuyện không vui mà thôi. Lý Ảt bẹo cười nói. Lý Ảt chan, em biết không? Mỗi lần em cười, ta không thấy được sự vui vẻ của em, trừ lần đi công viên ra thì toàn bộ em đều không vui. Ta sau này cho dù có thắng, cũng không có điều ước gì ngoài việc là chứng kiến em thật sự vui vẻ. Khi buồn vẫn còn có ta cùng em tâm sự, ta coi em là người thân của mình. Phi Linh cười nói. Lý Ảt vừa im lặng lắng nghe, không có trả lời. Ta không còn tâm trạng đi tham quan nữa. Ta về thôi. Lý Ảt bẹo đột nhiên lạnh lùng quay lưng đi nói. Đang đi. Trên miệng của nàng lại hiện lên một tia mỉm cười, rất thật, có thể nói đây là nụ cười thật lòng của nàng chứ không phải giả. Chương 188, xâm nhập. Vào đêm 3 ngày kế tiếp, thức thần của Lý Ảt và quan sát động tĩnh xung quanh Phụ Kỳ đã cho nàng biết, Dì Đờ Cơ Lạt Sệ Vạn đã bị giết bởi Sà Bờ. Mạ Tù Xín Dì, Master của Dì Đờ đã đến nhà thờ, nhưng chỉ đến đây thôi, nhà thờ không cho phép người khác có thể dùng thức thần để theo dõi. Nói cách khác, nhà thờ sẽ bảo vệ những Master còn sống và đến nhà thờ xin sự che chở. Lúc này là đêm ngày hôm đó, tại một tầng hầm. Nơi này so với những tầng hầm thông thường khác xa, chiều cao của căn phòng là đến 10m, bên trong rất âm u, có rất nhiều lỗ âm vào tường, có lẽ là để sát người chăng. Có một thanh niên tóc vàng đang đứng im lặng. Có một vài con bọ kỳ lạ bò qua lại. Vậy ra anh ở đây hả? Không quá tập trung suy nghĩ, thanh niên tóc vàng quay lại khi nghe được giọng nói phía sau lưng mình. Giọng nói phát ra từ một thiếu niên tóc xanh xoăn, mặc đồng phục giống với của Emmy Dạ Xi Dịu. Không phải tôi đến để phàn nàn. Tôi không quan tâm anh đi đâu hay anh làm gì. Thiếu niên tóc xanh nhìn vô cùng nhát gan. Chỉ nhìn thanh niên tóc vàng thôi mà đã xoắn rồi, hắn cười nói. Nhưng nghe này, có tin tốt. Cô tọ mỹ nệ nói sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện chúng ta làm. Thanh niên tóc vàng nghe thế liền xoay người đi, người này có vẻ không quan tâm lắm, nói. Cô tọ mỹ nệ nghĩ cho cậu nhiều quá nhỉ. Mà, ông ta đúng là một thẩm phán tốt nhỉ. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ cho ông ta cái gì sau khi giành được chiến thánh. Nên bắt đầu với việc giết người trước đi. Thôn vệ linh hồn họ và khiến anh mạnh lên. Và rồi sẽ đến lượt chúng. Tôi phải đi hỏi thăm mẹ mỹ dạ và. Thiếu niên tóc xanh hưng phấn. Hắn vừa nhảy tung tăn vừa đến gần thanh niên tóc vàng sau đó đặt tay lên vai thanh niên tóc vàng cứ như là bạn bè thân thiết lắm vậy. Thanh niên tóc vàng quay đầu liếc hắn một cái rồi quay đi nói. Xin gì, cậu hiểu sai bản chất tự nhiên của chén thánh rồi. Nếu cậu thực sự muốn mong chén thánh, bỏ qua tất cả các mạ sờ khác. Chúng chả khác gì vật hiến tế. Có nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn. Đáng quan tâm. Thiếu niên tóc xanh chính là mạ tủ xin gì, một mạ sờ vô dụng nhất mọi thời đại, phải dùng từ cực kỳ phế vật mới đúng. Sự thật thì hắn không có khả năng làm mạ sờ, mà là mạ tủ xạ cụ dạ. Cô mới chính là người triệu hồi Dĩ Đở Cờ Lạt Sệ Vạn nhưng vì tên anh trai mạ tụ xỉn dị của mình dùng phong ấn thư nên mới có tình trạng tên phế vật này có thể điều khiển được Dĩ Đở. Sau khi mất Dĩ Đở thì chạy đến nhà thờ cầu xin cứu giúp, cổ tọ mì nẹ ấy dường như âm mưu hiểm độc, trọng tài bất lương vô cùng, đã cho hắn một thêm một lần cơ hội. Từ cuộc chiến chén thánh trước, có một Sệ Vạn vẫn không có rời đi mà được chén thánh cải tạo thân thể mà tiếp tục sống ở Phiêu Kỳ, và thanh niên tóc vàng chính là Sệ Vạn đó. Mà, tôi chẳng thương xót gì cho cảm giác của cậu. Trả thù thì thấy thoải mái lắm, tìm kiếm thú vui chính là cái gốc của con người. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói, rồi quay người lại cười vô cùng tàn độc nói. Một khi chúng ta làm xong những việc cần làm, tôi sẽ tham gia trò chơi của cậu. Mạ Tù Xin Dì nghe thế không biết nói gì mà im phắc, chớp chớp mắt mấy cái mới chuyển chủ đề, hắn nói: "Nờ nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ hỏi ước muốn của anh là gì nhỉ? Ta thích sự sang trọng. Trang hoàng nguy nga chính là để thừa nhận bản thân mình cao quý, nhưng sẽ không có nghĩa lý gì khi lãng phí lúc thừa thãi." Thanh niên tóc vàng nói. "Thừa thãi?" Mạ Tù Xin Dì thắc mắc. "Rất lâu về trước, tôi đã chọn ra 10 tên nô lệ và nhất định sẽ giết một trong số chúng. Cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra, Xin Dì?" Thanh niên tóc vàng trầm tư nói. "Anh giết tất cả chúng à?" Mạ Tù Xin Dì trả lời. "Tôi không thể giết ai trong số chúng cả. Chúng là những kẻ lao động bình thường, nhưng ở thế giới cũ, chúng không có giá trị gì cả." Thanh niên tóc vàng nói, im lặng một lúc rồi lại nói. "Nhưng thế giới này quá thừa thải rồi. Tôi chọn không chỉ 10, mà là cả ngàn. Và tôi thấy chẳng ai trong số chúng đáng để tôi giết cả." Mạ Tù Xin Dì bắt đầu ngu ngu rồi, hắn hỏi. "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Thế anh muốn gì?" "Đơn giản thôi. Cái gì có nhiều quá đều là bệnh hoạn." Thanh niên tóc vàng cười ghê rợn, ánh mắt tràn đầy sát tâm. Có một con bọ kỳ dị bò dưới chân hắn, hắn trực tiếp giẫm nát nó. 11. Cùng buổi tối hôm ấy. "Lì A Chan, tại sao em không đi học?" Phi Linh nghĩ đến cụ rủ kỳ sở ý chi dịu rồi quay sang hỏi Lì A Mèo. "Cậu không hề thấy nàng đi học hay mặc đồng phục học sinh bao giờ. Đi học nó vui lắm sao?" Lì A và suy tư nói. "Ách, cái này ta không rõ lắm, nhưng ta nghĩ nó sẽ vui, dù sao em vẫn còn nhỏ, có bạn bè sẽ vui hơn ở một mình chứ." Phi Linh gãi đầu nói. "Bạn bè ta không tin ai cả. Toàn bộ chỉ là một lũ dối trá thôi. Đến khi gì sủ gủ còn phản bội thì bạn bè sẽ làm gì?" Lì Ạt và âm trầm nói. Một đêm âm trầm trôi qua. 9. Ngày hôm sau. Do xã bờ đã sử dụng bảo cụ hệ cả lý bửa của mình đến 2 lần, hiện tại tủ xã cả Jin và ẹ mì giả sỉ dịu đang liên minh với nhau, nên việc xã bờ sử dụng quá nhiều mạ nạ cũng vô cùng bất lợi cho cả hai bên, vì vậy cả hai cùng xã bờ đến ngọn núi để tìm mạch ma thuật bổ sung ma lực, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp tới. Trên con đường nhỏ trong ngọn núi, bên trong ngọn núi chính là lâu đài của Lì Ạt Bèo. Có một chiếc taxi vừa mới dừng lại. Cánh cửa sau ở ra, bước ra là tủ xạ cạ Jin, tiếp sau đó là ẹ mì dạ xì dịu. Cả hai cùng nhìn cánh rừng rộng bắt ngát một chút rồi nhanh chóng khởi hành. "Tu xạ cạ, liệu chỗ này có mạch ma thuật không vậy? Trông xạ bờ không khỏe lắm." Ẹ mì dạ xì dịu đỡ xạ bờ đi theo sau tủ xạ cạ Jin nói. Bên trong lâu đài của nhà Imber, Lì Ạt Bèo đang quan sát tủ xạ cạ Jin động thái bên trong một quả cầu thủy tinh. Lì Ạt Bèo lắc lư cả người nàng trong khi đang ngồi trên ghế, hứng thú nói. Phía sau cô là người hầu Sẻn Lạ và Lợi Sợ Dực. Phi Linh ở ngay kế bên nàng quan sát thủy tinh cầu kia. Nhưng mình tự hỏi không biết họ có tới đây an toàn không. Có lẽ mình nên vô hiệu hóa một vài cái bẫy. Tiểu Lạ Xì Vẹo băn khoăn. Phi Linh cười nhẹ nhưng không có nói gì thêm. Còn câu người hầu Sẻn Lạ có chút không chịu được nên mở miệng nói. Chủ nhân, đừng nói là cô định cho họ vào đây chứ. Sao không nhỉ? Họ nói đến bổ sung ma lực cho xạ bờ mà. Lì Ạt và quay sang trái sang phải nhìn Sẻn Lạ, lầy sơ dứt rồi rơi vào Phi Linh trên người, nàng nói tiếp. Hơn nữa có vài chuyện ta muốn hỏi anh ta. Sau đó ánh mắt nàng lại rơi vào thủy tinh cầu. Sẻn Lạ vẫn có thái độ không chấp nhận, cô hơi to tiếng một chút nói. Chủ nhân. Cô lo xa rồi, Sẻn Lạ. Thậm chí nếu họ có kế hoạch gì thì họ cũng không đánh bại được bờ ở cơ đâu. Lì Ạt và tự tin nhìn về Phi Linh nói. Chủ nhân, có thể người đúng, nhưng tôi. Sẻn Lạ bất tuân trả lời. Nhưng bị Lì Ạt Vẹo đang vui vẻ chặn họng. Đủ rồi. Ta đã quyết định rồi. Ta là chủ nhân của lâu đài này, nếu ta bảo cho họ vào thì cô phải tuân lệnh. Nếu là người là chủ nhân của lâu đài, vậy ngài phải đuổi họ ra ngoài mới đúng. Là công chúa Imber, người phải gửi một lời mời đúng cách và tổ chức một bữa tối để giữ đúng cung cách lịch thiệp. Sẻn Lạ nói. Lầy Sơ Dực im nay giờ cũng phải phản bác Sẻn Lạ. Sẻn Lạ, cô thật cổ hủ. Chưa kể những gì cô đang nói không liên quan đến việc của cô chủ. Được rồi, ổn thôi. Lì Ạt và không vui khoanh tay nói. Người đã hiểu rồi hả, chủ nhân? Sẻn Lạ hơi hơi thở dài vì đã tưởng mình đã thuyết phục được Lì Ạt Bèo, nhưng mà Lì Ạt Bèo lại nói. Trong trường hợp đó, hai người đi và mang họ về đây. Chủ nhân, ta bảo hai người đi mang họ về đây. Lì Ạt và trẻ con gằn giọng bướng mình. Sẻn Lạ thở dài đành chấp hành, cả hai người mau mau đi ra ngoài, Lầy Sơ Dực mang theo thanh dịu to tổ bố. Như thế nào? Chúng ta có làm theo hay không? Lầy Sơ Dực hỏi Sẻn Lạ trong lúc hai người đang đi. Thì vẫn như cung cách của mẹ tôi, nếu như chúng ta thấy việc sai trái, chúng ta sẽ trừng phạt chúng. Sẻn Lạ nói. Rồi đột nhiên cảm nhận được dao động ma lực, chạy lướt qua người. Dường như đã có ai đó bước vào trên trong kết giới của tòa lâu đài. Đó là... Lầy Sơ Dực nó nghiêng ngó giọng nói. Xem ra có khách không mời mà tới. Sẻn Lạ âm trầm nói. Vẫn là trong phòng của Lì Ạt Mèo, Phi Linh vẫn đứng kế bên Lì Ạt Mèo. Cậu cũng cảm nhận được một làn sóng ma lực chạy dọc qua cơ thể mình, ngay cả Lì Ạt Mèo cũng thấy thế. Có người đột nhập. Phi Linh lẩm bẩm nhưng Lì Ạt Mèo nghe được cũng gật đầu trả lời. 9. Hai cô người hầu bước ra giữa vườn hoa bên trong lâu đài, chỉ thấy một tên tóc xanh mặc đồ học sinh tự lẩm bẩm một mình. Đó không phải Sĩ Dịu. Lầy Sơ nói. Không, trông hắn như một con rùa vô hại. Sẻn Lạ nói tiếp. Hãy xử anh ta rồi làm việc của mình nào. Rồi hai người đi tới gần tiến niên tóc xanh. Người này chính Mạ Tù Xin Dị không biết từ nơi nào rớt xuống. Hai người là hầu cận của Imber à? Mạ Tù Xin Dị quay lại thấy hai người hầu liền đứng dậy hỏi. Sau đó hắn bày đặt nói, nếu thế thì tiện quá, dẫn ta tới chỗ của bờ ở cờ. Đang nói, hắn lập tức bị chặn họng bởi laser đã đâm mũi nhọn ở phần đầu của chiếc dịu lớn vào mặt hắn. May là hắn chặn lại kịp, sắc mặt vẫn sợ hãi há hốc mồm. Chúng ta không rảnh để tiếp vị khách không mời như ngươi, hoặc nhảy khỏi mái nhà và chạy trốn, hoặc nằm dưới vũ khí này. Quyết định trong tháng 10 năm 10 giây. Sen lạ đứng khoanh tay nói. Rồi cô bắt đầu đếm giảm dần xuống. Mạ Tù Xin Di bắt đầu luống cuống. Xê hờ đã. Mạ Tù Xin Di liền chạy ngay sang một bên tránh cái vũ khí. Cũng vào lúc đó bên trên mái nhà có một bóng người đứng. Sen lạ và Lê Sơ ngay lập tức nhìn về phía thanh niên tóc vàng đang đứng trên đó. Không biết nên gọi các ngươi là hủ mỏ nụ lật phải không nhỉ? Nhìn cũng được đấy. Không chỉ có hình dạng con người, mà các ngươi hoạt động cũng không khác gì thật cả. Khi chế tạo các ngươi, có vẻ họ đã sử dụng những khuôn mẫu tốt. Thanh niên tóc vàng cười nói. Sen lạ, hắn ta vô cùng. Lê Sơ nói. Tôi biết, đừng lo lắng cho tôi, hãy rời khỏi đây đi. Sen lạ nhíu mày nhìn thanh niên tóc vàng nói. Này, đừng sợ hãi vậy chứ. Ta sẽ tha thứ cho sự bất kính của các người nếu nó xuất phát từ sự sợ hãi. Thanh niên tóc vàng nói, sau đó bình thản ngồi xuống, nói tiếp. Nếu còn coi trọng mạng sống, hãy chạy trốn nhanh lên. Để đáp lại những gì các ngươi đã làm cho master của ta cho các ngươi 10 giây. Hắn ta là một master. Lây sơ thắc mắc. Vậy bọn ta không thể làm theo lời ngươi. Nhiệm vụ của bọn ta là bảo vệ chủ nhân khỏi các mối đe dọa. Trông ngươi có vẻ như một vị vua, nhưng bọn ta không thể để cho một kẻ sặc mùi máu như ngươi qua được. Sen là nói. 11. Hắn chán. Ba trả ai cờ mở tờ mạnh hết. Chương 189, Feeling vs. Diệu Games. Vậy sao? Vậy thì hãy gục ngã đi, như những cánh hoa này. Ta mong rằng chén thánh sẽ xuất hiện khi nghe thấy tiếng la hét của các ngươi. Thanh niên tóc vàng vẫn cứ bình thản nói. Chén thánh? Ngươi là kẻ thù của Lý ạ. Lây sơ nghe thanh niên tóc vàng nói, liền vọt tới chỗ của thanh niên tóc vàng với cây dịu lớn của mình. Soạn. Một tiếng như máu thịt bị bầm nát, xương cốt bị đứt gãy, nghe mà giòn vang. Một tia sáng màu vàng xẹt qua và lấy đi cánh tay cầm cây dịu lớn của Lây sơ. Không có vũ khí và cũng vì quá bất ngờ nên cô đã đáp xuống mái nhà gần thanh niên tóc vàng và vẫn đề phòng. Vết thương thì cứ lan ra, máu đầm địa. Mà phía sau thanh niên tóc vàng xuất hiện vô số những cái vòng tròn lờ mờ màu vàng. Nếu ai chú ý có thể nhớ là Phi Linh đã từng sử dụng nó trong quá khứ tại đấu hồn đại tái. Vô số những thanh vũ khí từ bên trong những vòng tròn màu vàng đi ra. Với tốc độ rất nhanh, chúng đâm vào người Lisa khiến cô trực tiếp mất mạng. Không chỉ Lisa mà những thanh vũ khí khác cũng đâm vào thân thể Sẻn Lạ. Li Át Mẹo cũng cảm nhận được mối liên kết của mình và Lisa và Sẻn Lạ đã mất đi. Liền cắn răng nhíu mày. Phi Linh thấy vẻ mặt của nàng cũng hơi hơi đoán ra được chuyện gì. Các pháp sư không bao giờ biết học hỏi nhỉ. Đừng bao giờ đưa cho công cụ trái tim con người. Con người không có khả năng thay đổi sự thuần khiết của ngươi. Thanh niên tóc vàng đến gần Sẻn Lạ nói. Sẻn Lạ dường như vẫn còn gắng gượng được, cô nói. Miễn là ta còn thở ta sẽ không để ngươi lại gần chủ nhân. Vậy à? Thanh niên tóc vàng nói, sau đó phía sau hắn xuất hiện một thanh kiếm từ bên trong vòng sáng màu vàng, hắn cầm lấy thanh kiếm. Rồi đi sang một bên của Sẻn Lạ. Đặt thanh kiếm lên của cô. Thật đáng ngưỡng mộ mục đích của ngươi. Sau đó hắn giơ kiếm lên rồi hạ xuống, chém đầu của Sẻn Lạ xuống, chấm dứt mạng sống của cô. Ầm. Từ một bên của tòa lâu đài đột nhiên sụp đổ. Chỉ thấy Phi Linh đồng Lý Át Vẹo với một tay đã phá nát bức tường mà đến trước mặt thanh niên tóc vàng. Lê Sẻn Lạ. Lý Át Vẹo đồng tử co rụt, thấy được Lê Sơ và Sẻn Lạ đã chết, nàng cắn răng. Ngươi chính là con bút bê sở hữu chiến thánh. Ta thấy con người va hủ mỏ nụ lật có những hành động thật kỳ lạ. Thanh niên tóc vàng nhìn về phía Lý Át Vẹo và Phi Linh nói. Ngươi đã giết họ. Kết liêu hắn. Ngay lập tức giết hắn, vợ ở cờ. Li Át Vẹo gào thét phẫn nộ. Chỉ thấy Phi Linh nhìn thanh niên tóc vàng sau đó trên tay của cậu một thanh kiếm xuất hiện, cậu phóng đến trước mặt của thanh niên tóc vàng với tốc độ cực nhanh. Nghe cô ấy đi, đến đây. Đùa giỡn với ngươi sẽ làm ta bất chán. Chúng ta sẽ tái diễn một trận chiến huyền thoại chứ. Chương 190, nhà. Cũng bên trong lâu đài. Tù Xạ Cạ Jin và Ệ Mị Dạ Sĩ Dị không biết lý do gì lại lạc vào đây. Nhưng khi nghe những tiếng rung chấn dữ dội như lúc nãy thì Ệ Mị Dạ Sĩ Dị cứ quấn quýt lên muốn xem chuyện gì bởi vì tính cách anh hùng rơm của hắn. Chuyện gì vậy? Ệ Mị Dạ Sĩ Dị cảm nhận trận rung chấn dữ dội từ tòa lâu đài tạo ra mà lo lắng hỏi. Khi không cả ba người lại lạc vào trong này rồi có khi dính đạn chết chúng nữa. Trong khi đó, Sạ Bờ lúc này đã được Tù Xạ Cạ Jin đỡ. Sạ Bờ có từ chối sự giúp đỡ từ Tù Xạ Cạ Jin nhưng vẫn không có sức để đi nữa. Sĩ Dị cậu hiểu mà, phải không? Không cần biết có chuyện gì xảy ra, đừng can thiệp vào. Chúng ta không có cửa thắng với bọn họ lúc này. Hiểu chứ? Tù Xạ Cạ Jin nghiêm túc nói. Nếu cậu muốn cứu người, tự giữ mạng trước rồi hãy nghĩ đến người khác. Sau đó lại thêm một trận rung chấn nữa xảy ra. Bên dưới sảnh lúc này đã là một đống hỗn độn. Diệu Games từ nay đến giờ liên tục tấn công Lì Át Mèo, khiến Phi Linh không thể nào toàn lực ứng chiến trong trận đấu. Không tiếp. Mi chưa được thứ bắt nạt trẻ em thôi sao, tên nào tàng kia. Phi Linh gằn giọng quát. Trong lúc đó, cậu dùng một bảo cụ dạng kiếm liên tiếp đánh lệch hướng những thanh bảo cụ khác nhau cũng đang liên tiếp bắn vào cậu. Ngươi còn chưa chịu bỏ cái gánh nặng đó xuống. Ngươi sẽ chết thật đấy. Chiến đấu không vững bận, ngươi sẽ có một cơ hội đánh bại ta, kẻ các bạn. Diệu Games cười chế nhạo nói. Khi hắn nói, toàn bộ vòng sáng cũng dừng lại, không có tiếp tục bắn một bảo cụ nào ra nữa. Phi Linh lúc này đáp xuống mặt đất, liếc nhìn Dịu Games vô cùng nóng giận, sau đó cậu đặt Ly Ad vèo xuống, nàng nhìn cậu và có cảm giác khó tả. Phi Linh đi tới trước mặt nàng, chắn trước mặt nàng, vẫn im lặng. Ánh mắt Phi Linh tràn đầy sát khí và mong muốn bảo vệ người thân. Ra vậy, vậy thì chết cùng chủ nhân của ngươi đi. Dịu Games nhận ra được Phi Linh không hề bỏ ý Ly Ad vèo, hắn nói. Sau đó, vô số vòng sáng lại hiện ra một lần nữa, và bảo cụ nhanh chóng phóng ra từ bên trong nó. Ha! Phi Linh quát lớn, xung quanh Ly Ad và xuất hiện số những tấm khiên dày đặc, được làm từ thép cực kỳ chắc chắn. Những thanh bảo cụ kia từng thanh đam xuyên qua những lớp lá chắn, một bảo cụ đổi lấy xuyên thủng một tấm khiên, tốc độ xuyên thủng nhanh vô cùng, Phi Linh liên tục tạo ra những tấm khiên đồng thời chạy vọt tới hướng của Dịu Games nhằm cho hắn một đòn kết liễu. Nhưng mà, Phi Linh có lẽ không ngờ được rằng thời khắc cậu gần chạm được đến người của Dịu Games, đột nhiên cậu bị một lực đẩy nào đó đẩy ra xa. Mất đi thế cân bằng, may mắn thay là bảo cụ không còn bắn về phía Lý Ác Bèo, nhưng mà, lại xui thay, chúng toàn bộ đâm xuyên qua người cậu ngay trên không trung, có thể nói là xuyên mà không còn chỗ nào để đâm nữa, có lẽ chỉ còn lại phần đầu. Cụ Phi Linh hụt hơi ho khan. Không những như vậy, ngay sau đó từ bên trong những vòng sáng đều xuất ra một sợi dây xích, mũi của dây xích như mũi nhọn màu vàng kim, chúng ngay lập tức xích chặt tay chân và cả người của cậu lại. Cảnh tượng phải nói là vô cùng đau lòng, cả người không những bị đâm xuyên mà còn bị xích đến không thể làm gì được. Trở về với ta, vợ ở cờ. Ly Ad vừa thấy Phi Linh như vậy, liền nhanh chóng thúc giục mạch ma thuật trên toàn bộ cơ thể mình ra lệnh cho Phi Linh nhưng không hề có phản ứng nào. Tại sao? Ta bảo ngươi trở lại bên cạnh ta mà, sao ngươi không? Ly Ad bèo đứng dậy nói. Nhưng bị Dịu Games chặn họng. Vô ích thôi, con rồi nhỏ bé à sợi xích thiên đàng. Mọi thứ bị ràng buộc bởi sợi xích này không thể trốn thoát, cho dù là thần đi chăng nữa. Hơn nữa, tên này chắc hẳn là một vị thần cực kỳ mạnh mẽ, sợi xích liên kết với những người có thần tính cao, như hắn thì càng sẽ càng siết chặt thôi. Chỉ khi ta cờ hờ phép hắn dịch chuyển thông qua lệnh chú. En ký dụ, sợi xích thiên đàng, sợi xích mang bản chất khắc chế thần linh, những người càng có thần tính càng cao, càng bị nó xích, và khi bị xích thần cũng trở thành phàm nhân. Trong khi bị xích, những thanh bảo cụ vẫn được Phi Linh thu làm của mình. Nhưng mà, cơ thể cậu lúc này, máu lan tràn như thác nước, nhìn be bét vô cùng, nhìn mà cũng thấy đau, sót nữa. Phi Linh cơ thể lúc này vẫn gắng gượng. Dịu Games thấy thế liền cho thêm một thanh giáp màu vàng kim, cấp độ vào khoảng B cấp. Hiện giờ Phi Linh không khác gì phàm nhân, một cái phàm khí cũng đủ chém chết cậu rồi chứ nói chi những thương tích không lành kia. Soạt giác. Ngọn thương màu vàng ánh kim đâm xuyên qua Phi Linh không một chút thương tâm nào, tiếng xuống cốt gây giòn liệm, máu tươi tứ tán mà trào ra. Ly Ác Bèo nhìn thấy mũi thương đâm xuyên người Phi Linh trong lòng có một cảm giác nói đau. Bỡ ở cờ. 9. Phi Linh. Phi Linh. Vô số giọng nói cứ vang lên cùng một cái tên, Phi Linh mở mắt ra, trong mắt quan mang có chút mở mịt. Phi Linh đây là tên ta. Sau khi Phi Linh tự lẩm bẩm lấy tên của mình, đột nhiên vô số những hình ảnh khác cứ như đi xuyên qua cậu vậy, tiếng vang kỳ lạ của siêu năng lực, những hình ảnh khi cậu thao túng quy tắc, khi cậu sử dụng tạo tác thần thuật. A. Phi Linh. Phi Linh. Vô số những ký ức như sóng vô vào bờ, nhất thời Phi Linh không thể nào tiếp thu hết, nhưng mà cậu đã nhớ ra tên của mình và những thứ năng lực kinh khủng mà mình giờ đã từng có rồi. Lúc này đột nhiên Phi Linh quay sang một hướng khác, chỉ thấy toàn bộ vùng không gian màu trắng xóa xung quanh mình ở giữa có đặt một chiếc hộp đang lơ lửng trên không, nó thu hút sự chú ý của Phi Linh đầu tiên vì chỉ có nó là vật chất tồn tại trong không gian trắng này. Phi Linh bước tới trước cái hộp ấy, chiếc hộp nhìn thâm sâu, bất tận vô cùng, cứ như nó có chứa cả vũ trụ vậy. Rất mông lung, huyền ảo. Chào mừng ngài về nhà. Đột nhiên từ bên trong chiếc hộp phát ra một âm thanh băng lãnh. Nó làm Phi Linh giật mình vì cậu đang mãi mê nhìn vào chiếc hộp và suy nghĩ nó là gì. Ngươi là gì? Tại sao lại nói được? Đây là đâu? Phi Linh bình tĩnh trở lại, chọn ra những câu hỏi cần thiết và hỏi chiếc hộp biết nói. Đây là nhà của ngài. Chiếc hộp biết nói trả lời câu hỏi đầu tiên của Phi Linh. Phi Linh nghe thế vẻ mặt không làm ra động thái gì và tiếp tục hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Vì ngài đã chết. Chiếc hộp biết nói vô cảm xúc nói. Nghe được như vậy, Phi Linh trầm tư suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, những hình ảnh Phi Linh thấy trước đó ngày một rõ ràng hơn, cậu dần dần biết được tên của mình, những thứ sức mạnh trong quá khứ mình từng sở hữu. Tạo tác thần thuật. Phi Linh một hồi trầm tư suy nghĩ, miệng thì lẩm bẩm cái tên này. Sau đó cậu chợt nhớ ra cậu còn có chuyện cần phải làm, rồi cậu nhìn chiếc hộp biết nói từ nãy giờ vẫn cứ lơ lửng, không làm ra bất cứ động thái gì cả. Phi Linh hỏi, làm cách nào để ra khỏi đây? Đây là nhà của ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể thoát ra, nhưng sẽ không còn được bảo vệ nữa. Chiếc hộp biết nói lại vang giọng nói băng lãnh để trả lời câu hỏi của Phi Linh, rồi chiếc hộp biết nói thêm, ngài chỉ cần sống để rời khỏi nơi này. Vậy làm sao để sống lại? Phi Linh thắc mắc, dựa vào cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, cậu nhận định rằng mình đã chết, cho nên chọn câu hỏi hợp lý và hỏi. Nơi đây có mọi kiến thức của mọi thứ, chỉ cần ngài muốn tìm hiểu làm sao có được nó mà thôi. Đến lúc đó ngài đã có cách rồi. Chiếc hộp biết nói trả lời. Xung quanh không gian vẫn cứ trắng xóa, không có một vật khác ngoài Phi Linh và chiếc hộp cả. Rồi đột nhiên sau khi chiếc hộp vừa dứt lời, một tủ sách như ẩn như hiện rồi thực hóa rõ ràng hơn. Phi Linh hiểu ý của chiếc hộp đen, liền đi sang trước tủ sách, bên trong tủ sách có rất nhiều kệ sách cũng vô số quyển sách dày cộm, trông cũng rất cũ. Mỗi quyển sách còn có ghi mỗi tựa đều khác nhau. Phi Linh nhìn lướt qua một lượt liền chọn ngay quyển sách nói về ma pháp. rồi không biết có phải hay không chiếc hộp biết nói tử tế hay nó đọc được suy nghĩ của Phi Linh, kế bên cậu xuất hiện một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế. Phi Linh cũng tùy theo mà ngồi xuống, điều chỉnh tư thế đọc sách sao cho thoải mái. Bắt đầu lật quyển sách dày quê trên bàn mình vừa mới đặt xuống. Phi Linh bắt đầu lật những trang đầu tiên ra. Trên cõi đời có vô số thứ pháp thuật, nhưng nó tùy vào cách con người nhìn nhận nó như thế nào. Một thế giới toàn bộ hướng về phát triển khoa học không thể nào có mặt ma pháp và ngược lại, nhưng vẫn có một số trường hợp khoa học cùng pháp thuật song hành phát triển và đấu đá lẫn nhau. Ma thuật là những thứ con người có thể hiểu và tạo ra nó bằng một phương thức khoa học hơn, nên nó dần dần bị lãng quên hoặc vẫn có người sử dụng nhưng không phổ biến lắm. Ma pháp chính là điều con người không lý giải được, thay vì ma thuật, chúng ta tạo ra lửa trong một môi trường nóng bức hay gần núi lửa, khoa học cũng có thể tạo ra lửa bằng việc ma sát. Ma pháp thì khác, nó liền có thể tạo ra lửa trong môi trường không có liên quan gì đến nhiệt độ cao cả, có thể ở những nơi bê băng giá lạnh lẽo, cũng có thể ở dưới nước, vì thế mới nói con người không lý giải được và cũng bị nhân loại gần như lãng quên rồi. Có hơn 10 đại ma pháp trong cuốn sách này có liệt kê ra. Nhất pháp kỳ duyên, nhị pháp danh giới, tam pháp vĩnh hằng, tứ pháp hư vô, ngũ pháp trí tuệ. Trong đó, đệ tam pháp chính là vĩnh hằng, vĩnh hằng bất tử, vô hạn thời gian tại nhân gian. Và đệ tam pháp cũng là nguyên lý đơn giản nhất, thứ mà cậu đang tìm kiếm, cách để hồi sinh. Linh hồn chứa những kỷ niệm, tâm trí và mạch ma thuật của một người, và nó sử dụng cơ thể của người đó như một neo để giữ cho khỏi bị phân tán và trở về căn nguyên. Khi bộ não và cơ thể bị phá hủy, nó là không thể khôi phục linh hồn phân tán của một người, và thậm chí cả khả năng kỳ diệu của chén thánh không thể khôi phục lại một cơ thể bị phá hủy. Ngay cả khi một pháp sư quản lý để đặt linh hồn của họ vào một cơ thể mới, nó sẽ hoặc là một bản sao thua kém so với bản gốc. Thì vở nét phẹo là một phép thuật mà cho phép thực hiện những linh hồn. Thứ có thể dừng lại sự phân tán không thể tránh khỏi của linh hồn một khi nó không còn có một neo, và đó là cơ bản làm cho nó là một hình thức cao cấp tồn tại vượt qua mọi thứ. Một khi hoàn toàn hiểu rõ đệ tam pháp này, cả linh hồn lẫn cơ thể đều là bất hoại, đều vô hạn. Chén thánh dường như đã tìm được đáp án cho mình, Phi Linh sử dụng đệ tam pháp mà cậu nhớ ra từ trong ký ức của mình. Thoáng một cái cậu biến mất khỏi không gian trắng xóa ấy, chỉ còn lại mỗi chiếc hộp biết nói hiện giờ không có ai để tiếp chuyện, một sự im lặng đến khó chịu. Lý ạ. Phi Linh chợt cảm thấy cơ thể mình đau nhói, cơn đau liên tục truyền vào não của cậu, thức tỉnh ký ức, khả năng tính toán của cậu vẫn như xưa, nhưng vẫn không chịu nổi cơn đau này. Cậu cố cử động tay chân của mình nhưng hoàn toàn không được, nó như bị siết chặt vậy. Phi Linh mở hé con mắt. Cậu thấy trước mắt cậu, thanh niên tóc vàng cầm một thanh trường kiếm đang đi đến trước cô bé tóc bạch kim đang liên tục gọi bờ ở cờ. Lý ạ. Phi Linh cố gắng bảo Lý ạt vào chạy nhưng cậu thậm chí còn không thể động đậy được nữa. 9. Chú thích, tạo tác thần thuật sau này sẽ đổi tên thành khởi nguyên. 8. Mai ta xin off một hôm ôn cờ tờ luật về chưa có chữ nào trong đầu hắc. Chương 191, the cờ dễ tổ. Dừng lại đi đừng đến gần em ấy. Phi Linh trong lòng gào thét. Cậu cố gắng dãy rùa khỏi sự bất lực này. Cậu không thể nào phát ra nổi một tiếng nào nữa là. Đừng. Không phải như vậy. Diệu Games dùng thanh kiếm chém ngang qua hai mắt của Lý Ạt Bèo. A a a a a. Lý Ạt Bèo đau quá hai tay ôm lấy mặt của mình, nhưng rồi tay nàng vẫn cố với lấy và gọi. Bỡ ở cờ. Dừng lại. Ta không muốn đừng lấy đi bất cứ ai nữa. Phi Linh đồng tử co rụt khi thấy Lý Ạt Bèo bị tổn thương, cậu đau đớn gào thét nhưng mọi thứ đều vô dụng. Phi Linh bắt đầu phẫn nộ, điên cuồng. Thân thể của Phi Linh đột ngột sáng lóe lên một thoáng rồi chợt tắt. Sợi xích đèn kỳ dù cũng bắt đầu nối lỏng. Và cơ thể của Phi Linh lúc này đã không còn bất kỳ vết thương nào nữa, đây là năng lực cuối cùng của thần cách. Từ bây giờ Phi Linh chính thức không còn là thần nữa. Đốt thần cách. Phải. Chỉ cần đốt thần cách, đèn kỳ dù sẽ không còn có thể xích cậu lại nữa. Cậu có thể tự do. Nhưng mà, đốt thần cách đồng nghĩa với cái gì? Đó là hoàn toàn chối bỏ thần vị, rời bỏ tư cách trở thành thần mà cậu đã vất vả bấy lâu này tìm kiếm. Nhưng Phi Linh quyết không để bất cứ ai là người thân của cậu phải ra đi nữa. Không bao giờ, không phải bây giờ, không tương lai. Quá khứ đã là quá đủ rồi. Im lặng. Ga. Phi Linh cứ như một thú dữ gầm thét vậy, cậu lúc này hoàn mất hết lý trí. Không ai có thể biết được rằng, lúc này đây, Phi Linh phẫn nộ, toàn bộ thông số đều đã tăng đột biến đến S cấp bậc. Tốc độ của Phi Linh sau khi thoát khỏi xích đèn kỳ dụ thì lao đến Diệu Games chỉ chứ tới một cái chớp mắt. Trong tay một thanh kiếm, Phi Linh ý định chém rơi đầu của Diệu Games. 3. Diệu Games cảm nhận một luồng sát khí kinh người phía sau lưng hắn đột nhiên ập tới, làm hắn lạnh cả sống lưng, liếc mắt phía sau chi thấy Phi Linh ánh mắt điên cuồng, răng nghiến chặt. Trên tay còn đang cầm một thanh kiếm muốn chém hắn nữa. Và vì cảm thấy được điều đó và với may mắn A cấp của Diệu Games nên hắn đã trong thời khắc tối hậu mà nghiêng người, thanh kiếm không trúng vào vị trí mà Phi Linh vốn định chém nhưng lại có còn hơn không, nó chém trúng lưng của Diệu Games. Soạt. Một đường máu tươi kéo dài hết phần lưng của Diệu Games. Sau đó cậu lập tức xoay người đá Diệu Games sang một bên. Ầm. Không kịp phòng bị bởi tốc độ quá nhanh của Phi Linh, Diệu Games bay thẳng, cơ thể rụng vào vách tường, phía bên trên có lan can cũng bị rung chấn làm cho đổ sụp lên cả người Diệu Games, bụi bay mở mịt lên. Y Lý ạ. Trong trạng thái cuồng loạn, Phi Linh trong miệng cứ lẩm bẩm tên của Lý ạt bèo. Bỡ ở cờ. Lý ạt và cặp mặt lúc này không còn lành lặng nữa, mí mắt chặt chặt lại, máu từ nó chảy ra. Nàng vẫn cố gắng đi tìm Phi Linh trong bóng tối, khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Phi Linh, nàng không khỏi hướng đến nơi của cậu. Phi Linh thấy Lý ạt và không có ra tay tàn sát tuy rằng vẫn đang trong cơn điên loạn, có lẽ vẫn còn một phần nào đó trong tâm trí cậu để lại hình bóng của Lý Át Vẹo là phải bảo vệ. Vỡ ở cờ ư ư. Lý Át Vẹo cuối cùng đến được đến kế bên người của Phi Linh, nàng ôm lấy cậu trong khi đang khóc. Nhưng Phi Linh không có nhìn lấy nàng, chỉ nhìn chăm chăm vào đống đổ nát có dịu gần bên dưới mà thôi. Cách cốc cốc. Những viên đá nhỏ ở phần trên của đống đổ nát bắt đầu lan xuống, chứng tỏ dịu games đang bỏ lên từ nó. Thật không ngờ một tên thần cấp cao như ngươi lại thoát khỏi ẹn kỳ dù, ngươi đốt thần cách của ngươi vì con rối đó sao? Ngươi đúng là điên rồi. Dịu games không khỏi nói, mặc dù đốt thần cách không phải hắn không thấy qua, ẹn kỳ dù cũng chính bạn thân của hắn, ngày xưa cùng vì gánh tội xúc phạm thần của hắn mà hy sinh, đốt thần cách, từ một tinh linh của tự nhiên tinh tú rơi xuống chỉ còn là tạo phẩm của thần mà thôi. Mà dịu games hắn chưa thấy qua một tên thần mạnh như Phi Linh lại đốt thần cách chỉ để thoát khỏi ẹn kỳ dù cứu Lì Ảt Bèo. Rồi hắn lại để ý có động tĩnh ở phía cầu thang, có bốn người đang đứng trên đấy. Diệu Games nhìn mà tặc lưỡi một cái, sau đó hắn đảo mắt sang phía Phi Linh, nói: xem ra ngươi có quý nhân đến giúp rồi, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng đấy. Ngu thần ạ. Diệu Games cười nói, sau đó kế bên hắn hiện ra một vòng sáng màu vàng, hắn trực tiếp xuyên qua nó rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phi Linh cảm thấy nguy hiểm đã giảm bất từ từ trong cơn cuồng loạn kia bình tĩnh lại, rồi bỗng chốc cậu lại cảm nhận được có một luồng ma lực phía sau mình đi đến, cậu liền quay lại ôm lấy Lì Ạt vào trong lòng mình. Chĩa mũi kiếm về phía bốn người đang đi tới gần cậu. Bốn người này theo thứ tự từ trái sang phải là Emi Dạ Xi Dịu, Saber, Tù Xạ Cạ Jin và ngoài cùng là A Chờ. Vỡ ở cờ chuyện gì vậy? Lý Ảt vào hai mắt không thấy được gì lại nghe thấy một sự im lặng thì hỏi Phi Linh. Phi Linh nhìn thấy bốn người này liền muốn động thủ, nhưng Emi Dạ Xi Dịu đột nhiên lên tiếng nói. Vỡ ở cờ. Mong anh bình tĩnh lại. Chúng tôi đến đây không phải để chiến đấu. Chúng tôi chỉ thấy hai người không ổn nên muốn giúp hai người một chút thôi. Saber được Emi Dạ Xi Dịu đỡ kê bên cũng gật đầu. Trên trán cô cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ là tên anh hùng rơm này đòi giúp hai người thôi đấy, đừng tưởng rằng với tình trạng của hai người mà tôi không nỡ ra tay đấy. Tù Xạ Cạ Jin hầm hừ khoanh tay nói. À Chờ đứng kế bên cô cũng khoanh tay, mặt thì quay đi nơi khác, không thèm để ý nhiều. Emi Dạ Xi Dịu nhìn Tù Xạ Cạ Jin cười khổ. Ôn Nhị Chan. Lý Ảt Bèo nghe thấy giọng nói của Emi Dạ Xi Dịu rất quen thuộc nên liền nhận ra. Làm ơn chăm sóc vết thương của Lý Ảt Bèo giúp ta. Phi Linh giọng điệu yếu đuối nói, sau đó cậu ngã xuống đất, bất tỉnh hoàn toàn. Bởi vì quá gấp gáp dùng đệ tam pháp cùng đốt thần cách rồi phải chiến đấu trong điên loạn đã hoàn toàn vắt kiệt sức cậu rồi. Lúc này có xạ bợ đang thiếu mà nạ thì cũng có thể bán hành cho cậu nữa đấy. Này! Tù Xạ Cạ Jin giật mình khi thấy Phi Linh ngã gục xuống đất, Lì Ảt Bèo nghe Phi Linh nói vậy, đồng thời nghe tiếng ngã quỵ xuống đất bên tai nàng khiến nàng không khỏi lo lắng lấy tay cơ qua cơ lại tìm Phi Linh. Bỡ ở cờ ngươi bị làm sao? Bỡ ở cờ! Không biết một thứ vật chất màu đen gì đó từ bên dưới cái bóng của Lì Ảt Bèo tách ra, mau chóng rời đi. À Chờ nhìn thấy cái bóng ấy không khỏi nhíu mày. Còn lại mọi người đều cuốn quýt lên đỡ Phi Linh dậy rồi mang cả hai người đến phòng nghỉ ngơi. 9. Cơ lạc, the cờ dệ tổ. Nam, Phi Linh. Sức mạnh, A. Sức bền, A. Nhanh nhẹn, A. Ma lực, A. May mắn, A. Nỗ lệ phẹn tạc, S mái nệ tin mẹ nạ hỉ vần hai, A nọ thở cột mồ lộ gì. Mắt dẹ xin sở tặng sở, kháng phép A, kháng mọi đòn bê xuống. Divinity, thần tính E, con người. Independent, hành động độc lập A. Đó gì rèn sở cổ sô mẹn, linh hóa A. 9. Tối hôm đó, tòa lâu đài của nhà In mở sau trận chiến vừa rồi, một phần đã trở nên hoang tàn khá nhiều. Lý Ảt Bèo được Emi Dạ Xi Dịu chăm sóc, đã sơ cứu lại vết thương trên đôi mắt của mình, nàng lúc này không còn thấy đường nữa, nhưng mà Lý Ảt Bèo vẫn yêu cầu Emi Dạ Xi Dịu đưa nàng đến bên giường mà Phi Linh đang nghỉ ngơi. Vỡ ở cờ. Lý Ảt Bèo lúc này đang nằm trên giường, ngay kế bên Phi Linh, nàng ôm lấy tay của Phi Linh mà ngủ, nàng cũng vì đau mà kiệt sức rồi, đang ngủ nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm ở cờ. Nàng không muốn mất một người mà nàng tin tưởng nữa. Không muốn Phi Linh lại giống như kỳ dị sủ cụ, ở Sisbeo rời bỏ nàng mà đi, để nàng cô đơn lại một mình. Phi Linh mở hé đôi mắt mình ra, bên tay phải của mình chó chút bị rèm lại không có nhấc lên tự nhiên được. Phi Linh quay đầu nhìn sang bên phải, chỉ thấy Lì Ảt Vẹo đang nằm kế bên, ôm lấy tay phải cậu mà ngủ. Cậu cười, thầm cảm ơn vì Lì Ảt Vẹo vẫn ổn. Sau đó Phi Linh bỏ Lì Ảt Vẹo đang ôm mình ra, đặt nàng lên gối chính cây đầu, đắp chăn đông lên cho nàng để giữ ấm, thời tiết lúc bấy giờ vẫn rất lạnh. Người tỉnh rồi sao? Một giọng nói của cô gái đến bên tai của cậu. Phi Linh liền quay lại nhìn. Chỉ thấy Tù Xạ Cạ Jin đang đứng tựa người vào cánh cửa phòng nhắm mắt mà nói. Ta tính đến cảm ơn các người một tiếng. Không ngờ cô lại có lòng tốt đến như vậy. Phi Linh bình thản vẻ mặt nói. Hừ. Không phải tên ngốc kia thì ta cũng không tiếc gì ra tay với người không có khả năng chiến đấu vào lúc đó đâu. Ngươi nên đi cảm ơn hắn đi. Tù Xạ Cạ Jin nói. Sau đó cô liền quay lưng rời đi. Nhưng Phi Linh chưa kịp phản ứng gì thì cô lại lớn tiếng phía bên ngoài. Lý Ảt Vẹo nghe thấy tiếng ồn không khỏi nhíu mày. Phi Linh thấy Lì Ảt Vẹo muốn thức giấc liền xoa xoa rô rỗ cho nàng mau mau trở về giấc ngủ của mình. Sau đó trên trán xuất hiện một hai cái gân xanh nổi lên. Cậu đi ra ngoài nghe Tù Xạ Cạ Jin nói. Cạ Sở Bấy Xì Dịu sao? Làm sao lại như vậy được? Cô ta sao lại chọn lúc này hành động cơ chứ? Phi Linh nghe thấy thế cũng nhíu mày. Có vẻ không chỉ cái tên đầu vàng kia hành động mà còn những sệ vạn khác cũng hành động rồi, ngoài gì đã bị xạ bờ giết ra mà thôi. 9. Tại một con phố cách không xa vùng ngoại ô mà lâu đài nhà ỉn bợ tọa lạc. Ạ Chở đang đứng trên một mái nhà nhìn vào bên trong kết giới mơ mơ hồ hồ phía bên dưới phố. Ạ Chở từ lúc rời khỏi lâu đài của ỉn bợ đều đi theo Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu để âm thầm bảo vệ Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu theo lời của Tụ Sạ Cạ Dị nói. Nhưng không may là vì một chút bất cẩn mà Ạ Chở để Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu lạc đường, sau đó Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu đã bị cả Sở dụ vào bên trong kết giới. Ở đây đúng là sai lầm của ta. Có lẽ ta liền để bọn hắn cắn xé lẫn nhau đi. Ạ Chở vô tình nói. Này, Ạ Chở. Không được đi. Mau vào giúp Xỉ Dịu, ta sẽ đến đó ngay. Tu Sạ Cạ Dịn lớn giọng ngăn cản Ạ Chở. Có vẻ các ngươi gặp khó khăn nhỉ? Phi Linh tựa người vào tường cười nói. Không cần ngươi phải lo. Đi lo cho mạ sở của mình trước đi. Tu Sạ Cạ Dịn vẻ mặt khó chịu nói. Vê ca viết chuyện ngứa tay chân, ca lo học bài mà vẫn muốn viết. Chương 192, dụ dỗ. Tùy các ngươi vậy. Ta chỉ muốn trả lại ơn tình của các ngươi thôi. Phi Linh đúng vai nói. Sau đó Tu Sạ Cạ Dịn nhanh chóng rời đi đến vùng kết giới của cả sở để cùng Ạ Chở cứu Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu ra. Phi Linh nhìn theo bóng lưng Tu Sạ Cạ Dịn đi có chút trầm tư. Cậu từ từ xoay người lại, trở về phòng của Lý Át Bèo. Bỡ ở cờ. Bỡ ở cờ. Người đâu rồi ư ư? Đang đi gần đến phòng rồi, Phi Linh lại nghe tiếng của Lý Át Bèo đang khóc, cậu liền mau chóng chạy vào phòng của Lý Át Bèo. Chỉ thấy nàng đang dưới sàn nhà, hai tay cơ qua cơ lại tìm kiếm đường đi, hai dòng lệ đang chảy dài, nàng lại nói. Bỡ ở cờ. Ta đây, Lý Át Chan. Ta đây. Phi Linh chạy đến nắm lấy đôi tay nhiễm lạnh của Lý Át Bèo, chỉ mới vừa rời đi một hồi, vậy mà đã lạnh như thế rồi. Bộ bộ. Ư ư. Người nói dối ta ư ư. Lý Ác Bèo dùng hai đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình liên tục đánh vào áo của Phi Linh, với cơ thể 10 tuổi của nàng thì sức sát thương đánh không có lớn, nhưng người ngoài nhìn vào thì sức sát thương ngoe thì có thể lên đến 9999 rồi, nàng nói. Ngươi bỏ lại một mình ý ư? Ta bỏ ngươi lại lúc nào? Lý Ác Chan, ta vừa rồi cảm ơn Tụ Sạ Cạ Dịn giúp đỡ chúng ta mà thôi. Em đừng khóc, ta không có bỏ em. Ta sẽ mãi bên em. Phi Linh ôm lấy đầu của Lý Ác Bèo, giọng ngọt dỗ dành. Lý Ác Bèo mới dậy, do mắt bị tổn thương nên không có thấy Phi Linh. Nàng nhớ là ôm tay cậu lúc đi ngủ, nhưng dậy lại không thấy. Tìm mãi cũng không thấy đâu cả, rồi nàng lại nhớ đến cha của nàng Kỵ Dịch Sủ Gụ và mẹ nàng Ý Dịch Béo bỏ nàng mà đi, không lẽ Phi Linh lại bỏ nàng mà đi như hai người kia sao? Đó là những gì Lý Ạt vào trong lúc tuyệt vọng mà nghĩ ra. Lý Ạt vào cứ nằm trong lòng của Phi Linh mà liên tục khóc đến khi nàng lại thấm mệt lần nữa và đi vào giấc ngủ. Phi Linh bồng Lý Ạt vẹo lên rồi mang nàng quay lại chiếc giường êm ái. Lúc vừa đắp chăn thì Lý Ạt vào trong vô thức nắm lấy tay của Phi Linh, cậu đành thở dài, leo vào giường, sau đó nằm kế bên Lý Ạt vẹo. Ôm nàng vào trong lòng mình một lần nữa, kéo chăn lên đắp cho cả hai, nhắm mắt lại. 9. Tại bên trong kết giới, Xạ Bệ vừa chém đôi một con cái thi cốt sau khi đứt đôi cơ thể thì tan biến thành khói bụi. Cô thở không thấy mệt lắm, bởi vì lúc sáng sau khi đã giúp Lì Ạt và cầm máu vết thương mắt thì Tụ Xạ Cạ Dịn cũng tìm được mạch ma thuật để bổ sung ma lực rồi, Xạ Bệ hiện giờ hoàn toàn đủ sức chiến đấu. Xạ Bệ nhảy lùi về phía Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu, còn hắn thì đang cắn răng. Không thật, làm sao lại xuất hiện những thứ này? Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu tức tối hô. Thậm chí thấy Xạ Bở chiến đấu mà hắn thì chỉ có thể dùng một thanh sắt ép phép ẹn hạn xệ mẹn vào để ra cố chất liệu và đánh thôi. Xì dịu, cẩn thận một chút, tôi nghĩ đây là trò của Caster cờ lạt xệ vạn. Xạ Bở đề phòng xung quanh nói. Caster, là lớp ma thuật cực mạnh sao? Tại sao cô ta lại nhắm vào chúng ta? Ệ Mị Dạ Xì dịu liên tục đặt câu hỏi. Trong khi những con thi cốt vẫn cứ ồ ạt được tạo ra và hướng về phía hai người họ. Những con thi cốt kia ngày càng đến gần. Xoạt xoạt. Xạ Bở vung kiếm chém đôi bốn con thi cốt. Nhưng mà vẫn còn quá đông để mà vui mừng. Số lượng của chúng tăng quá nhiều. Cứ đà này thì... Xạ Bở trên trán đổ mồ hôi. Đang nói thì lại có một giọng nói của một nữ nhân chen vào. Đúng thế. Xạ Bở và Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu nghe thấy giọng nói liền quay đầu về hướng giọng nói phát ra. Chỉ thấy những con bướm màu tím, đen tụ hợp về một nơi trên không trung. Sau đó những con bướm đó không thấy đâu nữa mà hiện ra lại là một người phụ nữ. Áo choàng của cô tung bay như hai cánh rơi vậy. Áo choàng có khăn trùm đầu và cô ta lấy nó che toàn bộ phần trên của khuôn mặt mình. Chỉ thấy được mỗi phần mũi và môi màu tím thẳm của cô ta nói tiếp. Đánh nhau trong kết giới của ta chỉ khiến các ngươi phí hoài mà nạ thôi. Caster. Xạ Bở nhíu mày nói. Đúng vậy. Lần đầu tiên gặp mặt. Xạ Bở và Master của Xạ Bở. Caster cười nói. Mục đích của ngươi đến tìm chúng ta là gì? Chiến đấu sao? Xạ Bở nâng kiếm lên nói. Can đảm đấy. Nhưng mà, ngươi hãy nhìn lên, trước khi vung kiếm chống lại ta, Xạ Bở. Caster vung tay, từ từ có một thân ảnh của một người phụ nữ lơ lửng trên không trung kế bên Caster. Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu nhìn thấy, đồng tử liền co rút, há mồm chấn kinh, hắn quát: "Phu Dị Nhi, người phụ nữ này là tại gạ phụ Dị Mù Dạ, có thể nói người này đã chăm sóc Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu suốt thời gian sau khi Kỵ Dị Sủ gục mất. Hai người gần như chị em với nhau vậy." Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu sau khi quát, cả sở cử động bàn tay của mình, một sợi hồng tuyến khó nhìn thấy bay ra, cuốn lấy cổ của tại gạ phụ Dị Mù Dạ. Ệ Mị Dạ Xỉ Dịu thấy thể không khỏi phẫn nộ nhìn cả sở nói: "Thả Phu Dị Nhi ra, cả sở." Hô hô. Hình như cậu chưa hiểu tình trạng của mình lúc này. Cậu bé. Mà thôi ta cũng không quan tâm cậu nghĩ gì. Ta vào vấn đề. Hãy cùng liên minh với ta để giành lấy chén thánh nào, ta có thể chia sẻ chén thánh cho cậu đấy.
Caster nói. Emmy giả Ski Dịu vẻ mặt vô cùng bực tức, hắn túi đầu, hai nắm đấm siết chặt lại.
Ski Dịu, đừng nghe lời cô ta nói. Jin đã kể qua về những việc cô ta đã làm rồi. Thu thập linh hồn của người dân trong thành phố nói chuyện với ả là vô ích.
Sạ Bờ nâng thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu nói.
Ồ, khả năng tham thính của các ngươi nhanh thật đấy.
Đúng.
Những con người chả khác gì công cụ trên đường của ta.
Ta sẽ làm mọi chuyện vì Master của mình.
Caster cười nói. Emmy giả Ski Dịu cau mày khi nghe Caster nói con người chả khác gì công cụ để cô ta chiến thắng. Nó khiến cậu tức điên lên, bởi lý tưởng của cậu là cứu tất cả mọi người.
Vậy, chàng trai, câu trả lời của cậu là gì?
Emmy giả Ski Dịu chỉ im lặng khi Caster hỏi.
Sạ Bờ cũng yên lặng để phòng xung quanh.
Đúng là đứa nhỏ phiền toái.
Câu trả lời quá dễ dàng mà.
Không cần biết Sạ Bờ của cậu giới đến cỡ nào, cô ta không thể đánh bại tôi với nguồn mạ nạ vô hạn đâu.
Sức mạnh của tôi được cung cấp từ cư dân của thành phố này.
Như cả nghìn Master cộng lại vậy.
Cậu hiểu tôi đang nói gì không?
Caster nói.
Sạ Bờ lập tức phản ứng.
Ngươi chẳng lẽ?
Phải.
Con người dù không có mạ nạ thì vẫn có linh hồn có phải không?
Chúng ta là những kẻ thực hồn thiên sinh mà, phải không?
Caster cười nói.
Bằng cách tước đoạt mạ nạ từ những sinh vật sống gọi là Master, ta có thể lấy thỏa thích.
Emmy giả Ski Dịu nghiến chặt hàm răng lại.
Nghe đây, chàng trai. Cậu không có cửa thắng ta đâu.
Cậu và Sạ Bờ hãy phục tùng ta.
Caster nói.
Thả Fuji nị ra.
Đợi một lúc lâu thì Emmy giả Ski Dịu mở miệng âm trầm nói.
Cậu chưa nghe à?
Ta nói hãy đầu hàng ta.
Caster nhẹ nhàng nói.
Im đi.
Thả Fuji nị ra.
Emmy giả Ski Dịu đột nhiên quá lớn.
Cậu không hứng thú hợp tác với các Master khác à?
Caster tò mò hỏi.
Chỉ riêng với ngươi thôi.
Emmy giả Ski Dịu vẻ mặt từ nãy giờ tức giận nói.
À dạ. Có vẻ tôi là người xấu rồi.
Xấu hổ quá.
Caster cười yêu mị nói.
Nếu cậu hợp tác với tôi có thể chia sẻ chén thánh cho cậu rồi.
Ta không cần ngươi giúp.
Ta đã hứa với bản thân phải chiến đấu để ngăn cản những kẻ như người lại.
Chén thánh không liên quan gì đến chuyện này cả.
Emmy giả Ski Dịu kiên định nói.
Caster nghe thế chỉ cười, hơn nữa là cười lớn.
Emmy giả Ski Dịu thấy thái độ của Caster như vậy, hàng lông mày nhíu lại, nói.
Có gì vui sao?
Ngưng cười, Caster giọng nói cảm thông nói.
À, ta làm cậu giận à?
Nhưng nếu cậu tự trách bản thân mình vì nói những điều không có nghĩa lý, dù gì cậu cũng là nạn nhân của chén thánh, không liên can đến chén thánh. Khi cậu nói những điều đó, chẳng lẽ không có sự thù hận trong đó sao?
Một khoảng im lặng sau đó,
Caster thấy Emmy giả Ski Dịu vẫn im lặng không nói tiếng nào lại bắt đầu nói tiếp.
Tôi biết mọi thứ, Emmy giả Ski Dịu.
Cậu đã mất mọi thứ vào cuộc chiến trước.
Cậu được Emmy giả Kỳ Dị Sủ Cụ tìm thấy nằm một mình chờ chết giữa biển lửa.
Đáng thương cho cậu, khi trở thành con nuôi của ông ta để tham dự cuộc chiến kế tiếp và ép đặt ma thuật lên người cậu.
Và chén thánh chính là mối thù của cậu phải không?
Theo ta có thể giúp cậu có được nó.
Im đi.
Ngươi nói nhiều quá, Caster.
Chén thánh sẽ không xuất hiện cho đến khi còn một sệ vạn duy nhất tồn tại.
Sạ Bờ nói.
Không, vẫn có một cách để giành được chén thánh mà không cần đánh.
Là Caster, ta có thể cảm nhận được cơ chế bên trong của chén thánh.
Caster nói.
Sạ Bờ nghe thế có chút sửng sở, rồi Caster lại nói.
Đúng, nếu ngươi dùng lượng mana khổng lồ để hỗ trợ ta
có thể triệu hồi chén thánh ngay bây giờ.
Vừa dứt lời, Sạ Bờ cũng không thể tin được. Cô không hề biết đến chuyện như vậy ngoài phương thức thông thường để chén thánh có thể xuất hiện.
Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy, chàng trai.
Cậu có muốn tránh khỏi những trận chiến vô nghĩa hay không?
Nếu muốn thì hãy phục tùng ta đi, Master của Sạ Bờ.
Không bao giờ.
Ta không chấp nhận chuyện đó.
Emmy giả Ski Dịu vẫn kiên quyết giữ quyết định ban đầu.
Caster nói mỏi miệng nãy giờ chẳng được gì, hỏi.
Cậu điên à?
Cậu có biết vị trí của mình không đấy?
Ta không giúp một phù thủy, xem con người như thức ăn.
Cách làm của ngươi là sai trái.
Và một lý do nữa, ta không bị ép buộc trở thành pháp sư.
Ta chỉ tự quyết định và bước theo dấu chân của ông già thôi.
Emmy giả Ski Dịu nói.
Phù thủy cậu gọi ta là phù thủy.
Dường như bị chọc trúng chỗ đau của Caster, cô ta nghiến răng, giọng nói thể hiện ra sự không hài lòng của mình, nói.
Ra thế.
Vậy thì cậu cũng không còn giá trị gì.
Thế thì chết ở đây đi.
Ngươi.
Caster vừa dứt lời, xung quanh cô ta liền xuất hiện vô số những vòng tròn ma thuật. Nó là những vòng tròn bắn ra những tia bìm màu tím có sức công phá phép thuật rất kinh người.
Sạ Bờ nhìn thấy hành động của Caster thì gắt giọng nói, trên tay đã sẵn sàng chiến đấu.
11.
Cậu có men mạnh nào 8?
Chương 193, Tiểu Chiến Thánh.
Đừng di chuyển, Sạ Bờ.
Sạ Bờ đang định vọt đến chiến đấu với Caster bảo vệ Emmy giả Ski Dịu thì hắn lại lên tiếng can ngăn.
Cầu xin cô.
Hãy đứng đó.
Ski Dịu, nhưng à ta?
Sạ Bờ thắc mắc.
Emmy giả Ski Dịu không trả lời, xoay người đi đến phía Caster.
Emmy giả Ski Dịu đi dọc qua những con thi cốt.
Rồi dừng lại phía trước Caster.
À dạ.
Ta nghĩ cậu không còn bình thường nữa rồi, nhưng cậu hiểu vị trí hiện tại của mình phải không?
Caster bất ngờ nói, trên tay của cô xuất hiện một thanh dao nhỏ, hình thù kỳ quái, một con dao sắc có óng ánh và lởm chởm, mỏng và cùn.
Ngươi định làm gì?
Emmy giả Ski Dịu cau mày nói.
Nhìn thấy con dao, không lẽ cô ta định dùng nó để giết hắn?
Ta chỉ đơn thuần muốn tước đoạt đi quyền làm Master của cậu thôi.
Cậu không muốn gia nhập với ta, nhưng lại muốn cứu cô gái này. Có nghĩa là cậu đã sẵn sàng giao lệnh chú ta cho rồi, phải không chàng trai?
Caster giải thích.
Sạp bờ ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía lưng của Emi Dạ Xi Dịu.
Được rồi.
Làm thế nào để giao?
Emi Dạ Xi Dịu hỏi.
Xi Dịu, không.
Dù cậu có làm thế, ả ta cũng sẽ.
Sạp bờ nói lời khuyên giải nhưng Caster lại chen vào nói.
Dĩ nhiên là lấy cả cánh tay rồi.
Caster cười nói.
Cô múa may cây dao cùng kia.
Đủ rồi, Xi Dịu. Tôi không thể để cậu tiếp tục bị đùa bỡn trong tay Caster như thế nữa.
Không có điều gì chắc chắn ả sẽ thả con tin ra.
Sạp bờ nâng kiếm nói.
Lấy đi.
Ngươi chỉ muốn thứ này thôi có phải không?
Emi Dạ Xi Dịu đưa tay ra, trên bàn tay của hắn có một hình xăm kỳ lạ khác với của Lý Ác Bèo.
Xi Dịu cậu không cần phải làm vậy.
Sạp bờ lo lắng khuyên.
Cần chứ.
Nếu tay tôi có thể cứu mạng của Phụ Di Nhi thì tôi không cần phải nghĩ ngợi gì nữa.
Emi Dạ Xi Dịu trên có chút lo sợ nhưng hắn vẫn kiên quyết nói.
Caster nghe Emi Dạ Xi Dịu nói thế không khỏi cười liên hồi chế nhạo hắn.
Cậu đúng là đứa trẻ ngu ngốc.
Cậu phiền quá, vậy chết đi.
Caster vung cây dao, bay thẳng về phía Emi Dạ Xi Dịu, mũi dao đâm tới hắn.
Sạp bờ lập tức vọt đến đánh bật đòn công kích của Caster ra, đuổi Caster ra xa khỏi Emi Dạ Xi Dịu.
Vành.
Vốn dĩ Caster đã bị Sạp bờ đánh văng ra xa so với Emi Dạ Xi Dịu, nhưng Sạp bờ vẫn chưa vừa lòng, cô còn vọt tới Caster và đuổi cô ta đi thêm một đoạn xa nữa. Cô bắt đầu liên tục chém về phía Caster, và Caster cứ liên tục vỗ chiếc áo choàng cánh rơi của cô để né tránh.
Dừng lại, làm ơn dừng lại đi.
Sạp bờ. Emi Dạ Xi Dịu nhìn thấy Sạp bờ và Caster đánh nhau không khỏi van xin.
Và có lẽ vì giọng nói của Emi Dạ Xi Dịu có phần dứt khoát nên lệnh chú đã thực hiện yêu cầu của cậu, khiến Sạp bờ đang vung kiếm phải ngay lập tức dừng lại, cô không thể vung kiếm ra được nữa.
Caster nhân cơ hội đó, liền đâm con dao cùn của cô vào trước ngực Sạp bờ, một làn sóng năng lượng trào ra như thác nước, Sạp bờ đau đớn la hét thảm thiết, dường như nó đang cắt đứt thứ gì đó trong cô.
Sạp bờ.
Emi Dạ Xi Dịu thấy Sạp bờ khốn đốn la hét mà đều, nhưng mà lệnh chú trên tay của hắn lại xuất hiện dị tượng, nó pha sáng.
A.
Emi Dạ Xi Dịu đau đớn ôm lấy tay của hắn, sau khi dị tượng kết thúc, lệnh chú vốn trên tay của hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa. Mà lệnh chú của Emi Dạ Xi Dịu lúc này đã hiện lên trên bàn tay của Caster.
Sạp bờ quỵ gối cắm thanh kiếm xuống đất thở hổn hển.
Caster lùi lùi mấy bước, ôm bụng cười như điên, nói:
"Ngạc nhiên không?
Đây là bảo cụ của ta, Dụ Lệ Bờ Dạ Cờ.
Nó vô hiệu hóa tất cả và phép thuật nào trên đời này.
Khế ước đã được chuyển giao.
Giờ ta là Master của ngươi.
Ngươi cũng vậy.
Phản bội lại Master của mình và thệ ước dưới lưỡi kiếm của mình cho ta."
Caster nói, sau đó cô ta xóa bỏ hồng tuyến trên cổ tại gã phụ dị mù ra ném về phía Emi Dạ Xi Dịu, nói:
"Bạn của cậu này, đứa nhóc ngu ngốc."
"Phụ dị nhỉ?"
Emi Dạ Xi Dịu liền lao đầu chạy đến đón lấy tại gã phụ dị mù ra.
"Phụ dị nhỉ, chị có sao không?"
"Phụ dị nhỉ?"
Emi Dạ Xi Dịu hỏi hang tại gã phụ dị mù ra khi vừa đón được cô, tại gã phụ dị mù ra đang hôn mê, chỉ còn thở là hắn nhận biết được vẫn còn sống. Emi Dạ Xi Dịu thở phào tạ ơn trời. Rồi Caster nhìn lên phía bên trên của kết giới, dường như có cái gì đó bên ngoài.
Xoáng âm ầm ầm.
Vô số đạo quang mang màu đỏ xuyên thủng tầng kết giới của Caster, đoàn quang mang màu đỏ với tốc độ khủng khiếp dí Caster chạy té khói, cô ta may mắn dùng vòng tròn ma thuật đỡ được. Chỉ thấy ạ trở xuất hiện từ bên trên lỗ hỏng kết giới kia, hắn dương cung bắn xuống phía dưới những con thi cốt đang lượn lờ xung quanh. Ạ trở đáp xuống ngay kế bên Emi Dạ Xi Dịu và tại gã phụ dị mù dạ, sau đó dùng một mũi tên bắn thêm một lỗ phá lớp kết giới của Caster, Tù Xạ Cạ Jin chạy vào từ lỗ hỏng đó.
"Xi Dịu, cậu không sao chứ?"
Tù Xạ Cạ Jin lo lắng hỏi.
Sau đó nhìn thấy trên tay Emi Dạ Xi Dịu đã không còn lệnh chú không khỏi kinh hãi hỏi.
"Xi Dịu, lệnh chú của cậu."
Sau đó cô xoay đầu nhìn về phía Sạ Bờ và Caster đang đứng.
Cô đã hiểu cái gì rồi nói.
"À chờ, mang phù gì mù ra sẻn xảy ra.
Giờ thì trong khi còn có thể mau rời khỏi đây."
Emi Dạ Xi Dịu nghe thế ánh mắt đảo qua Sạ Bờ đang đờ đừng nhìn cậu.
"Sạ Bờ."
Emi Dạ Xi Dịu lẩm bẩm, hắn được Tù Xạ Cạ Jin dịu ra phía bên ngoài của cái giới.
Tù Xạ Cạ Jin và ạ chờ đưa Emi Dạ Xi Dịu và tại gạ phụ dị mù dạ quay về nhà của cô.
Emi Dạ Xi Dịu đã kể lại mọi thứ, cậu bị Tù Xạ Cạ Jin đánh cho một trận nữa.
Nhưng tình hình đã rõ ràng, Caster đã đoạt Sạ Bờ đi, đồng thời bảo cụ của Caster là Dụ Lệ Bờ Dạ Cờ.
"À chờ, Tù Xạ Cạ Jin đã quyết định Caster là kẻ thù ưu tiên cần phải tiêu diệt, Emi Dạ Xi Dịu không còn là Master nữa."
9.
Ngày hôm sau, tại nhà thờ nơi cổ tọ mi nẻ ấy đã từng có mặt, nói đã từng không sai, hiện giờ nó đã bị Caster chiếm.
Caster vào một ngày trước đã tấn công cổ tọ mi nẹ cải ấy, hiện giờ không rõ sống chết.
Caster chiếm nơi này cũng không có gì mờ ám, tìm kiếm tiểu chén thánh, cô ta không biết rằng, tiểu chén thánh chính là Lì Ác Mèo.
Trong những cuộc chiến chén thánh trước, nhà Imer, một trong ba nhà ma pháp sư lâu đời đã tham gia cuộc chiến trong suốt những năm 1800, chịu trách nhiệm tạo ra những vật chứa để hấp thu những linh hồn của anh linh đã bại trận trong trận chiến, như vậy Lì Ác Mèo chính là vật chứa mà nhà Imer đã chuẩn bị cho cuộc chiến lần này. Sau khi đã đạp phá mọi thứ để lục lọi nơi cất giữ tiểu chén thánh, Caster tức tối không tìm được rồi cô ta biến mất. Xuất hiện ở tầng hầm của nhà thờ, tầng hầm này rất rộng, cứ như là sảnh chính của một nhà thờ thời ấy, có sức chứa lên đến gần 200 người. Chỉ thấy Sạ Bờ đang mặc một bộ váy trắng, bên dưới chân là một vòng tròn ma thuật,
cô liên tục thở hồng hộc, có lẽ vòng tròn đang kiềm hãm cô, hai tay cô bị một tầng hồng quang xích lại.
Ngươi cũng khá kiên cường đấy. Ngươi có thể tiếp tục không toàn lệnh ta tùy thích, nhưng cơ thể sẽ vạn thì không. Chắc chắn ngươi có thể cảm nhận được lệnh chú đang xâm chiếm người từ từ. Có phải dễ hơn không khi người chỉ cần chấp nhận ta?
Caster vừa nói, vừa đến gần Saber, cô ta nói.
Ô hát, Saber bướng bỉnh của ta, ta thích những cô gái như ngươi.
Vừa trẻ trung, cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc vàng cùng khí chất trừng trạc. Trên người Saber hiện hiện vô số sợi hồng quang, cuốn khắp người cô, tay phải của Caster đặt lên người của Saber. Lúc này cơ thể của Saber dường như rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã phản ứng, bàn tay đi từ lưng, xuống bờ ngông.
Thật đáng khâm phục khi ngươi chọn cái chết thay vì phản bội.
Ta thực sự muốn giày vào ngươi.
Caster trên miệng cười phải nói là vô cùng giam giang.
Phải rồi, ta sẽ khiến ngươi trở thành sệ vạn của riêng ta mà thôi.
Không phải thân thể ngươi, mà ta sẽ phá nát trái tim ngươi trước.
Ngươi đang làm gì vậy, Caster?
Kuzuki Saichi từ xa xa bước đến.
Sao Ichiji Sama, sao ngài lại ở đây?
Nghe giọng nói của Kuzuki Saichi, Caster nhanh chóng chạy đến bên Kuzuki Saichi, cô nói tiếp.
Tôi nghĩ đã đề nghị ngài ở lại đền giảng đồn.
Trả lời câu hỏi của ta trước, Caster.
Trả lời ta, ngươi đang làm gì?
Kuzuki Saichi nghiêm túc nói.
Hôm qua, tôi bắt được sệ vạn của Emiya Saichi, một trong những Master khác. Hắn đã thoát trước khi tôi kịp kết liêu hắn, nhưng hắn không còn là Master nữa.
Caster nói.
Ta hiểu rồi. Nhưng ta không nhớ là có ra lệnh cho ngươi làm thế này.
Kuzuki sắc mặt không chút thần nào nói.
Dường như vẻ mặt của hắn đã là như vậy rồi, là vẻ vốn có.
Là tôi tự làm theo ý mình, Master.
Tôi tấn công nhà thờ để đoạt lấy chén thánh.
Tôi đã giết linh mục, người giám thị cuộc chiến, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của chén thánh.
Caster ấy nay nói.
Ngươi thất bại trở về vì không tìm thấy được chén thánh.
Kuzuki Saichi tìm ra được mấu chốt vấn đề sau đó gật đầu đã hiểu tình hình, rồi hắn lại hỏi.
Vậy ngươi có thể giải thích tại sao ngươi tự ý hành động?
Tôi xin lỗi.
Tuy nhiên, mọi việc tôi làm là vì ngài, Master.
Mục tiêu của tôi là giúp ngài chiến thắng.
Không còn lý do nào khác.
Caster tỏ ra vô cùng nữ tính, ấy nay tính cách, biểu hiện rất khác so với lúc chiến đấu.
Ta hiểu rồi.
Trong trường hợp đó, ngươi không thể rời khỏi đây.
Cứ việc tìm kiếm đến khi hài lòng.
Cho đến lúc đó, ta cũng sẽ ở lại đây.
Kuzuki quay người đi đến một chiếc ghế gỗ dài gần đó rồi ngồi xuống bình thản.
Caster thấy thế liền lo lắng nói.
Không, điều này là không cần thiết, Master.
Xác định vị trí của chén thánh sẽ mất đôi chút thời gian.
Sẽ an toàn hơn cho ngài nếu trở về đền giảng đồn.
Có lẽ vậy.
Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ không đạt được mục đích của riêng mình.
Kuzuki Saichi Diệu trả lời.
Sao Ichi Diệu Sama, vậy thì?
Caster do dự quyết định.
Sẽ nhanh thôi, nếu nó không có ở đây.
Ta không quan tâm ngươi như thế nào, những gì ta cần là kết quả.
Kuzuki Saichi Diệu bình thản nói.
Caster chỉ im lặng mà lắng nghe hắn nói.
9.
Tại lâu đài của Imer. Qua một đêm ngủ ly bì, Li Hạt mèo dậy với sức khỏe tràn đầy, nhưng mà thiếu đi cặp mắt nên có chút khó chịu.
8.
Xin nghỉ ôn thi năm.
Chương 194, mất.
Ngay từ sáng sớm, Phi Linh dậy vẫn thấy Li Hạt và ôm chặt tay của cậu, nó khiến cậu đau lòng thêm, đợi sau khi trận chiến này kết thúc, cậu sẽ phục hồi đôi mắt cho nàng. Nãi nệ tín mãi nạ hỉ vần thai là ạ nọ thở cột mổ lộ dị đầu tiên sáng tạo ra thân hệ, cũng có thể nói là khởi nguồn đầu tiên của thần, với nó, Phi Linh có thể làm mọi chuyện, chữa trị tuy nói có thể làm mọi thứ nhưng vẫn có thứ nó không làm được, bởi vì nó không có sức mạnh so sánh cùng các đấng toàn năng. Vốn dĩ Phi Linh nấu ăn là rất giỏi, nhưng mà ký ức trở về chỉ là cái tên của mình cùng sức mạnh mà cậu có mà thôi, những thứ trước kia cậu vẫn chưa nhớ lại được. Cho nên, Phi Linh đành dắt Lì Ạt Mèo ra phố mua chút thức ăn, ở lâu đài vẫn còn nhiều nguyên liệu để làm thức ăn lắm nên không cần phải mua. Vì đường xá từ lâu đài ra phố không phải là ngắn, lúc đi mua thức ăn cho bữa sáng và trưa, Phi Linh và Lì Ạt vừa có ghé qua tiệm sách, mua một vài cuốn sách liên quan đến nấu ăn để về xem mà làm theo. Phi Linh nhìn vào những món ăn có chút quen thuộc, nhưng cậu không để ý mấy. Cũng chả vất vả gì khi học lại, tay cậu cũng rất quen khi vào bếp nên rất dễ dàng cho những món ăn đúng như trong sách chỉ dẫn. Tuy chỉ những món ăn thông thường, không có cầu kỳ như trong nhà hàng gì, Lì Ạt Vẹo vẫn ăn với vẻ mặt rất hạnh phúc, dường như nàng đã cảm nhận được vô số tình thân ấm áp mà Phi Linh đem lại cho nàng trong những ngày ở phiệu kỳ này. Phi Linh vẫn đối xử rất chu đáo với Lì Ạt Vẹo nên nàng cũng không nhận ra Phi Linh đã nhớ lại phần nào ký ức của mình.
Nam.
Chiều hôm đó, tụ xạ Cả Jin có vẻ có được địa điểm của Caster mà mò đến nhà thờ, mục đích đơn giản là đánh bại Caster và giành lại Saber. Emiya Saichi bị bỏ lại phía sau nhưng không cam lòng, hắn vẫn muốn cứu Saber, nên đã bám theo tụ xạ Cả Jin đến nhà thờ. Trên đường đi xuống tầng hầm, Emiya Saichi có nghe qua giọng nói của tụ xạ Cả Jin. Hắn nhanh chóng đi xuống sâu bên dưới.
Cô đã giết cả ấy.
Tụ xạ Cả Jin nhíu mày nói. Cô đang ở tầng hầm của nhà thờ, cũng là nơi ẩn nấu của Caster lúc bấy giờ, và cô đang mặt đối mặt với Caster nói chuyện.
Đúng thế.
Ai bảo ông ta rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?
Caster cười nói.
Phán xét hay nhỉ?
Vậy, cô có chắc là ông ta đã chết?
Tụ xạ Cả Jin cười đều nói.
Và ngươi cho rằng điều đó có nghĩa là gì?
Caster âm trầm nói.
Không có gì.
Nếu ngươi không thấy xác của ông ta, thì ông ta vẫn còn sống ở đâu đó, thế thôi.
Tụ xạ Cả Jin cười nói.
Thôi nói về ông ta đi.
Hãy giải quyết cho xong ở đây đã.
Lần này, ngươi không có con người làm lá chắn nên ta có thể hạ gục ngươi.
Tu Sạ Cạ Dìn tự tin nói. Ngươi nghĩ mình có thể thắng ta trong một trận chiến ma thuật.
Cạ Sở hất giọng, nói.
Nó phụ thuộc vào cách ta thực hiện nó thôi.
May mắn hay, dường như ngươi chưa kiểm soát được xạ bờ hoàn toàn.
Hơn nữa, ta còn biết khả năng của cụ rủ kỳ sẻn xảy tới đâu.
Ông ta hoàn toàn không có cơ hội trước gạ trở.
Sẵn sàng chưa, ạ trở.
Tu Sạ Cạ Dìn cười phân tích một hồi lâu rồi quay sang nhìn ạ trở đứng kế bên mình nói.
Luôn sẵn sàng.
Như kế hoạch nhé, Jin.
Ạ trở nói.
Tu Sạ Cạ Dìn gật đầu đáp lại.
Cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần để giao tranh với nhau.
Đừng nhân nhượng. Tôi sẽ sử dụng tất cả những gì mình có.
Tu Sạ Cạ Dìn lấy ra những viên ngọc màu đỏ sắc sảo, vẻ mặt mỉm cười tự tin.
Có vẻ trận chiến cũng đã bắt đầu sau khi Tu Sạ Cạ Dìn nói hết lời.
Cạ Sở đưa tay ra, rất nhiều quả cầu ma thuật đi vòng xung quanh cô, chúng dần dần tản ra.
Thật ngây thơ.
Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta, một đối một.
Cạ Sở khinh thường nói, cô thi triển ma thuật và bắt đầu bay lên, đồng thời những quả cầu ma thuật cũng bay tứ tung một cách không có phương hướng xác định, đến độ cao nhất định, Cạ Sở dừng lại, nói.
Ngươi đã quên con át chủ bài của ta sao?
Với lệnh chú, ta có thể biến xạ bở thành con rồi ngay lập tức.
Cạ Sở cười nói, sau đó khoe khoang về lệnh chú trên bàn tay của cô.
Dù ngươi có sử dụng lệnh chú, xạ bở cũng sẽ chống lại lệnh thôi.
Ta không biết cô ấy kháng cự được một hay hai phút, nhưng nó cũng thừa thời gian để ta đánh bại ngươi.
Tu Sạ Cạ Dìn nói, sau đó cô dùng lực của mình ném những viên ngọc đỏ về phía Cạ Sở. Những viên ngọc đỏ sau khi rời tay cô đều hóa thành những vệt quang mang màu đỏ, còn có lượn lờ điện lôi xung quanh nó nữa.
Sau khi ném đi những viên ngọc này hóa thành những đạo quang mang, quỹ đạo di chuyển khó xác định, Cạ Sở cũng bắt đầu hành động. Cô ta bắn ra những tia bìm màu tím từ những vòng tròn ma thuật xung quanh cô để cùng đối kháng đoàn quang mang màu đỏ của Tu Sạ Cạ Dìn đang hướng tới cô.
Cuộc chạm trán giữa những tia bìm xuất hiện dị thường. Một vài viên ngọc đỏ vượt qua được đợt ngăn chặn của Caster, đi theo sát mặt đất rồi vọt thẳng lên Caster sau khi đã đến phía bên dưới cô, nhưng vẫn bị Caster chuyện nghiệp chặn đứng.
Liên tiếp bắn ra những tia bìm, khói bụi cũng mù mịt hơn, đột nhiên từ trong đám bụi lại xuất hiện một viên ngọc màu xanh trời sáng long lanh bay đến trước mặt Caster, Caster cũng bất ngờ.
Viên ngọc chợt phát nổ bất thình lình, vụ nổ không tạo ra bất kỳ lực sát thương nào, mà nó tạo ra một quả cầu sáng trưng, khiến Caster phải tạm thời không thể quan sát trong phút chốc.
Đánh lạc hướng.
Caster cắn răng nói.
Tu Sạ Cạ Dìn bắn vài quả cầu găng về phía Cạ Sở nhưng lại hụt, sau đó cô nói:
"Ta sẽ kéo ngươi ra khỏi đó trước."
Rồi từ trong đám bụi dày đặc, Cụ Rủ Kỳ Sở Ý Chi Dịu bắt đầu hành động, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ của Tu Sạ Cạ Dìn, ý định tấn công Tu Sạ Cạ Dìn, thấy thế Tu Sạ Cạ Dìn ngả người sang một bên tay chĩa hướng Cụ Rủ Kỳ Sở Ý Chi Dịu, đồng thời hô lớn:
"A chờ!"
A chờ nghe thấy Tu Sạ Cạ Dìn gọi, tốc biến ngay đến giữa Tu Sạ Cạ Dìn và Cụ Rủ Kỳ Sở Ý Chi Dịu. Nhưng mà hành động kế tiếp của hắn khiến cho Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu đang núp phía sau quan sát trận đấu phải tròn mắt há hốc mồm. Caster đang thi thuật cũng có chút dừng lại. Chỉ thấy ạ chờ vừa đến giữa hai người xong, hắn liền một cái phất tay đánh bay Tu Sạ Cạ Dìn ra xa.
Vành!
Cơ thể Tu Sạ Cạ Dìn đập vào một cái ghế, khiến nó gãy đôi.
Gì vậy?
Ạ chờ!
Tu Sạ Cạ Dìn cắn răng hơi hế ẩm nói.
Cụ dù kỳ sở ý chi diễu bị hành động của ạ chờ làm dừng lại, nhưng cũng bắt đầu thủ thế muốn tiến hành công kích ạ chờ.
Tu Sạ Cạ Dìn thấy thế liền giương tay ra bắn cho cụ dù kỳ sở ý chi diễu một quả găng dứt.
Nhưng lại một lần nữa, ạ chờ tốc biến, chém nát quả găng dứt bằng thanh đoạn đao màu đen của mình.
Anh nghĩ mình đang làm gì vậy, ạ chờ.
Tu Sạ Cạ Dìn nhíu mày âm trầm nói.
Một lần đã không nói, đây là lần thứ nhì ạ chờ hắn phá hỏng kế hoạch mà hai người đặt ra.
Ạ chờ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tu Sạ Cạ Dìn mà không trả lời lấy một câu, rồi hắn cũng mở miệng nói.
Cô thấy đấy, việc đánh bại cô ta đúng là ảo tưởng.
Nói đến khâu bỏ trốn, cô ta là người giỏi nhất.
Suy cho cùng, cô ta là kẻ sẵn sàng xé xác em trai của mình chỉ để trốn thoát.
Ạ chờ nói.
Cạ Sở từ đáp xuống kế bên cụ rủ kỳ sở y chi dịu, im lặng nghe hết lời của ạ chờ rồi nói.
Ngươi nói cứ như biết rõ về ta lắm vậy.
Hay ngươi đã biết danh tính thật sự của ta?
Gia tộc sử dụng răng rồng như mạch dẫn,
là dấu hiệu của vua phép thuật Cornis.
Con gái ông, công chúa Mễ Y, được mệnh danh là một phù thủy cô độc.
Ạ chờ thản nhiên nói, sau khi nghe hết thì cả Sở nghiến răng.
Có vẻ ạ chờ đã biết Emmy Dạ Sĩ Dịu đến đây, hắn nhìn về phía Emmy Dạ Sĩ Dịu trốn, cười giễu và hắn quay sang hỏi Caster.
Này, Caster, cô có thể thu nhận thêm sệ vạn nào không?
Ạ chờ, anh định.
Tu Sạ Cạ Dìn nghe thế không khỏi sửng sợ.
Cạ Sở trên miệng nở nụ cười.
Dĩ nhiên rồi. Ta có đủ mạ nạ để duy trì không chỉ thêm một, mà là tất cả sệ vạn đều được.
Vậy thì đơn giản rồi.
Tôi sẽ theo phe của cô, Cạ Sở.
Ạ chờ nói.
Phía sau, Tu Sạ Cạ Dìn chỉ đứng đó không biết nói được cái gì, cô bối rối, khó hiểu, nói chung là đang có chút suy sụp.
Ta có thể tại sao không?
Cạ Sở hỏi.
Có gì kỳ lạ khi tôi đứng về phe chiến thắng?
Cô đã có Saber, cả Assassin.
Ạ chờ nói.
Cạ Sở nghe xong rút thanh dao rủ lệ bờ dạ cờ ra, nói.
Ta không tin vào những kẻ phản bội.
Tùy cô thôi.
Tôi chỉ nhượng bộ cô vì lợi ích cá nhân.
Không hề có niềm tin hay lòng trung thành ở đây.
Đó chẳng phải bản chất của một sệ vạn sao.
Ạ chờ nói.
Được lắm.
Nếu ta không thể tự điều khiển người chẳng khác gì bảo khả năng của mình kém cỏi.
Vậy, ta sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi.
Caster dứt lời, sau đó đâm rủ lệ bờ dạ cờ vào ngực của Ạ chờ, hiện tượng vẫn như lúc xạ bờ bị đâm, nhưng ạ chờ thậm chí không có hét toáng lên, lệnh chú trên tay tủ xạ cả Jin ngay lập tức biến mất. Mất đi lệnh chú, không còn xệ vạn, tủ xạ cả Jin đang ở thế vô cùng bất lợi, ở ngay trong hang ổ của địch mà không có ai bảo vệ. Cụ dù kỳ sở ý chi diệu định diệt trừ tủ xạ cả Jin, cô thấy bị đe dọa nên lùi lại từng bước, nghĩ cách. Lúc này Emi ra sĩ diệu quát lớn. Tủ xạ cả. Hắn nhanh chóng nhảy từ trên vị trí mình đang trốn nay giờ, đáp xuống đất, tức tốc chạy đến tủ xạ cả Jin. Cụ dù kỳ sở ý chi diệu vấp nhanh đến phía trước tủ xạ cả Jin đám tới cô. Emi ra sĩ diệu kịp thời kéo tủ xạ cả Jin ra khỏi nắm đấm tử thần kia. Sau đó dùng thanh sắt đã được gia cường bằng phép ẻn hạn xệ mẹn của hắn liên tục chém cụ dù kỳ sở ý chỉ dịu, nhưng toàn bộ đều bị hắn né tránh, chém được 4 lần thì lần thứ 5 cụ dù kỳ sở ý chỉ dịu bắt lấy thanh sắt, trực tiếp bóp nát. Rồi hắn cho ẻ mỹ dạ sĩ dịu một đấm, ẻ mỹ dạ sĩ dịu lấy tay đỡ và bị xung lực mạnh mẽ đánh bay về phía sau, tù xạ cả Jin đang đứng lên cũng bị ẻ mỹ dạ sĩ dịu bị đánh bay làm cho ngã nhào thêm một lần nữa. Cụ dù kỳ sở ý chỉ dịu vẫn chưa có từ bỏ ý định. Ẻ mỹ dạ sĩ dịu cũng vậy. Chỉ thấy sau đó ẻ mỹ dạ sĩ dịu nhanh chóng đứng dậy, quát: "Trạ sở hon!" Vô số luồng điện vũ động đến đẹp mắt xung quanh cánh tay của Emi Dạ Sĩ Dịu, xuất hiện ngay sau đó là hai thanh đoạn đao trắng đen, hắn xoay người lập tức chặn được năm đám của Cụ Dù Kỳ Sĩ Chỉ Dịu và thành công đuổi hắn lùi về với một nhát chém xé gió nữa. "Sĩ Dịu, cậu dùng được phép khác ngoài ẻn hạn Semen." Tu Sạ Cạ Jin có chút sửng sờ khi thấy Emi Dạ Sĩ Dịu sử dụng được một phép khác ngoài ẻn hạn Semen. Emi Dạ Sĩ Dịu có chút không làm chủ được phép thuật mình vừa sử dụng, quỳ gối xuống. Tu Sạ Cạ Jin chạy tới lo lắng cho Emi Dạ Sĩ Dịu. Lúc này Caster cũng phụ phép, xung quanh xuất hiện những làn sương tím, những con thi cốt ngay sau đó liền xuất hiện. Kuzuki Sensei, ông ta cũng là Master sao? Emi Dạ Sĩ Dịu vì từ nãy giờ lo đỡ đòn mà không nhận ra đối thủ của hắn lại là thấy trong trường của hắn. Đúng vậy, dường như ông ta chính là Master của Caster. Tu Sạ Cạ Jin nói, không thể nào. Emi Dạ Sĩ Dịu há mồm thở thần. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 195, Liên Minh. Vậy chuyện đó là thật rồi. Sự chen ngang thô lỗ của ngươi thật đáng ngạc nhiên. Nhưng kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Ta sẽ kết thúc ngươi tại đây. Caster nói. Không, chờ đã, Caster. Sắp sửa ra lệnh cho những con thi cốt tấn công, ạ chờ đột nhiên lên tiếng nói. Ta muốn đưa ra một điều kiện khi về phe của cô. Điều kiện? Caster tò mò lẩm bẩm. Tôi đánh đổi sự tự do của mình, và cái giả là hãy để họ rời khỏi đây. Ạ chờ nói. Lời nói và hành động của ngươi thật là nhân từ. Caster khinh miệt nói. Không hề, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là lỗi của một anh linh khi tự cắt đứt mối liên hệ với Master thôi. Ạ chờ nhúng vai nói. Nghe những lời ăn năn từ một kẻ phản bội thật lạ. Caster nói. Sau đó toàn bộ thi cốt liền hóa thành bụi cát biến mất, sau đó nói. Tốt thôi, ta sẽ để chúng đi. Nhưng nếu chúng còn tiếp tục cản đường ta. Dĩ nhiên rồi. Nếu chúng ngu ngốc theo đuổi một cuộc chiến vô vọng, chúng sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Ạ chờ bình thản liếc mắt qua Tù Sạ Cạ Jin và ẹ mì dạ sĩ dịu nói. Chúng ta đi thôi. Anh ta nói đúng đấy. Tù Sạ Cạ Jin khinh thường nói, sau đó quay lưng bỏ đi, ẹ mì dạ sĩ dịu cũng theo cô rời đi. Thật không phải nếu cô căm ghét tôi. Jin. Người phụ nữ này là Master ưu tú hơn, thế thôi. Tôi đứng về phe mạnh nhất. Ạ chờ cười nói. Đúng thế. Nhưng anh sẽ hối hận. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Nghe chứ. Tôi sẽ đánh bại cả Master và mang anh trở về. Tu Sạ Cạ Jin âm trầm, sau đó cô quay đầu nói. Và khi tôi làm được, tôi sẽ không tha thứ cho anh, dù anh có xin lỗi tôi đi chăng nữa. Rồi cô quay mặt đi, đứt lời thì cô cắn môi. Có vẻ Tu Sạ Cạ Jin vô cùng ức chế a. Hai người rời đi không có ai đuổi theo cả, thông thả rời đi. Nhưng mà không khí âm trầm đến đáng sợ giữa Tù Sạ Cạ Jin và Emi Dạ Sĩ Dịu. Đang trên đường quay về, Emi Dạ Sĩ Dịu có chút mệt do sử dụng đột một phép sao chép kiên nên Tù Sạ Cạ Jin, cả hai đột nhiên kéo nhau đi dạo rồi ngồi tâm sự trên đồi, sau đó hai người trở về nhà của Emi Dạ Sĩ Dịu. 9. Từ lúc này, đối thủ của ta là Caster. Cô ta được Cụ Dù Kỳ bảo vệ, một chiến binh cận chiến và ạ chờ, người đã đứng về phía cô ta. Và chỉ còn là vấn đề thời gian tới khi Sạ Bở bị cô ta điều khiển. Tối hôm đó, Tù Sạ Cạ Jin và Emi Dạ Sĩ Dịu không ngủ mà ngồi bàn bạc. Tù Sạ Cạ Jin vừa nói. Ừ, khi Sạ Bơ bị cô ta điều khiển hoàn toàn, chúng ta thực sự không có cơ hội nào nữa. Emi Dạ Sĩ Dịu nói. Cả hai người đang nhìn một tấm bản đồ thành phố Phiêu Kỳ. Chính xác. Cậu có ý kiến gì không? Tù Sạ Cạ Jin nói. Nghe mình nói, và đừng nổi giận nhé. Emi Dạ Sĩ Dịu ngẩng đầu lên nhìn Tù Sạ Cạ Jin nói. Ta có thể hợp tác với Master khác không? Tù Sạ Cạ Jin nghe xong hai con mắt nhíu, suy nghĩ rồi gật đầu tán thành. Cũng được. Thật ra, mình cũng đã nghĩ như vậy. Chúng ta vẫn chưa biết Master của Lạn Sơn nên bỏ qua. Có thể thương lượng với Lý Ảt Mẹo. Dù sao hai người đó vẫn còn nỡ chúng một cái nhân tình. 9. Sau khi Tù Sạ Cạ Jin và Emi Dạ Sĩ Dịu rời khỏi nhà thờ, Caster chuyển sự bực tức sang việc tìm kiếm Tiểu Chén Thánh, vẫn không tìm ra Tiểu Chén Thánh, Caster chỉ có thể lẩm nha lẩm nhảm. Tại sao không tìm thấy nó? Caster nói, sau đó nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và cổ tó mi nẹ cái ấy. Không, đó rõ ràng một lời nói dối. Người giảm thị cuộc chiến Chén Thánh sẽ không bao giờ để vật dẫn xa khỏi tầm nhìn. Caster tự lẩm bẩm, sau đó có chút suy tư. Suy tư được một lúc thì ạ chờ xuất hiện, Caster cũng từ bên trong suy tư quay về, nhìn A Chờ. Đi lấy lông cừu và về nhà cắt lông nhỉ. Không thật không ngờ phù thủy như cô lại có biểu hiện tinh tế đến thế. A Chờ nói. Không nhầm thì ta đã bảo ngươi canh gác bên ngoài. Caster nói. À, về việc đó. Chả có kẻ thù đáng ngại nào bên ngoài cả. Tôi chả thể chịu nổi sự buồn chán đó. A Chờ chán nản nói. Ngạc nhiên thật đấy. Thời điểm ngươi đổi bên thì chỉ còn bờ ở cờ là kẻ thù duy nhất của chúng ta. Đừng nói ngươi đổi bên vì tính trước điều đó. Caster nói. Chả lẽ cô không nghĩ đơn giản là tôi chỉ muốn chấm dứt khế ước giữa tôi và Master. Bộ tôi không quan tâm đến Master khác ngoài cô gái đó sao? A Chờ cười nói. Vậy sao? Xem ra chúng ta đều là những sệ vạn không hài lòng với Master của mình. Ngươi nói rằng mình đã được giải thoát khỏi việc trông giữ cô bé đó. Caster nói. Một lời khuyên nho nhỏ. A Chờ chợt im lặng, hít một hơi dài rồi nói. Đừng nghĩ rằng tất cả sệ vạn đều giống cô. Một anh linh chân chính có chỉ phục vụ duy nhất một người chân chính. Ngươi không cần phải nói điều đó. Bản chất của Master ra sao sẽ triệu hồi anh linh như thế đó. Caster không quan tâm A Chờ nói. Vậy là một phù thủy như cô sẽ triệu hồi ra một anh linh lầm lạc nhỉ? A Chờ nói. Ta không quan tâm ngươi nghĩ ra sao. Tính mạng của ngươi đã nằm trong tay ta. Hãy cẩn thận lời nói của mình đấy. Caster giọng điệu cảnh cáo nói với A Chờ. Đã rõ. Vậy là tôi phải phấn đấu để đáp lại sự mong mỏi từ chủ nhân với tư cách là một sệ vạn trung thành. A Chờ nói, sau đó quay lưng hướng về lối ra. Caster ở lại, Sạ Bờ vẫn đang bị trói buộc với những sợi hồng tuyến. Có vẻ cô tình trạng ngày càng tệ rồi. Chỉ một chút nữa thôi, và chén thánh sẽ thuộc về ta. Caster mông lung ánh mắt nhìn lên trần nhà nói. 9. Sáng hôm sau, một lần nữa, tụ xạ Cả Jin và Emi Dạ Sĩ Dịu lại đến ngọn núi, nơi mà lâu đài của nhà ỉn bờ tọa lạc bên trong. Lần trước là lạc đường mà đến, lần này là đến có chủ đích rõ ràng. Tại lâu đài của nhà ỉn bờ, Phi Linh lúc này đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho Lì Ảt Bèo. Bàn ăn rất dài, có đủ diện tích để 20 người ngồi cùng ăn cơ. Thủy tinh cầu đặt ở gần chỗ của Lì Ảt Bèo. Mặc dù không thấy đường nhưng Phi Linh vẫn có thể xem xét tình huống xung quanh lâu đài. Phi Linh xem qua quả cậu thấy có hai người đã đến gần vị trí của lâu đài, hai người này là Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu và Tụ Xạ Cả Jin. Bỡ ở cờ, có người đến sao? Lý Dạ vẹo mắt không thấy đường nhưng vẫn cảm nhận được, nàng hỏi Phi Linh. Ừm, Tụ Xạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu đến, có vẻ không có sệ vạn của họ. Phi Linh trả lời. Vậy mời họ vào cùng dùng bữa với chúng ta đi. Lý Ạt vẹo cười nói. Phi Linh như đáp lại nàng, sau đó Lý Ạt và cùng Phi Linh đi đến sảnh chính. Cốc cốc. Cửa lớn vang tiếng gõ cửa. Phi Linh mở cửa ra, Tu Sạ Cả Jin và Emi Dạ Sĩ Dịu đã đứng trước cổng. Emi Dạ Sĩ Dịu cười khổ vẫy tay chào hai người. Ia, Li A Chan. Bọn anh đến đây chơi một chút liệu có vấn đề gì không? Emi Dạ Sĩ Dịu thay mặt Tu Sạ Cả Jin nói. Ô Nị Chan, Jin. Hai người đến à? Hai người mau vào cùng dùng bữa với em nào. Li Ạt và cười dễ thương nói. Phi Linh đó kéo kéo tay áo của Phi Linh, cậu liền dắt nàng và dẫn đường hai người kia đi theo. Đã làm phiền rồi. Tu Sạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu bước vào trong lâu đài và xin phép như truyền thống của người Nhật. Trên hành lang đến phòng ăn, Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu nhìn giáo giác xung quanh, tranh và tượng trưng bày đầy tường. Đi khoảng 10 phút thì đã tới phòng ăn. Mời ngồi. Mong bữa ăn có thể giúp hai người ngon miệng. Phi Linh mời Tu Sạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu vào ngồi xuống bàn ăn, rồi cậu dẫn Lì Ạt Vẹo đến chỗ của mình. Tu Sạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ chỗ ngồi cũng gần với Lì Ạt Vẹo để tiện nói chuyện. Bữa sáng cũng chả có gì đáng nói cả, cơm, một phần cá, có súp mì rổ và rau. Người Nhật chú trọng bữa sáng là nhiều so với bữa trưa và tối họ ăn không nhiều. Phi Linh cũng ngồi xuống bàn và dùng bữa. Y ở Đạ Kỳ Mạc. Bốn người đồng thanh nói. Sau đó ai nấy cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa. Lì Ạt có hơi khó khăn với đôi mắt của mình nên Phi Linh ngồi ngay kế bên bón nàng ăn hết phần của mình. Rồi nhanh chóng ăn hết phần của mình. Tu Sạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu nhìn thấy thế không khỏi cười khổ. Dường như Ạ Chờ và Sạ Bợ của hai người cũng không có chu đáo với sệ vạn của mình như vậy. Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu biết nấu ăn cũng phải khen Phi Linh nấu ăn rất ngon. Sau khi nghe Phi Linh giải bày rằng đây là lần đầu cậu đấu, Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu sửng sờ luôn, mặc dù nói lần đầu nhưng không trong quá khứ cậu đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là quen tay thôi. Mất một lúc để mọi người dùng xong bữa sáng. Cảm ơn vì bữa ăn. Khi ăn xong không ai quên cảm ơn. Vậy, hai người đến đây có chuyện gì rắc rối sao? Phi Linh trực tiếp vào mở để cho Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu và Tụ Sạ Cả Jin. Đúng là chúng tôi có chuyện muốn nhờ và hai người. Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu ấp úng có nói. Mà xạ bờ của cậu đâu, Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu? Phi Linh để ý không có xạ bệ hay ạ trở của Jin đâu cả nên liền hỏi. Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu nghe Phi Linh hỏi chợt thở dài. Chuyện là như vậy. 9. Sau khi Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu tường thuật lại mọi chuyện, Phi Linh cũng thể hiện sự đau đầu thông qua động thái cau mày. Hiện giờ Tụ Xạ Cả Jin và Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu đã không còn là Master nhưng vẫn muốn tham gia và chấm dứt cuộc chiến chén thánh. Có vẻ rất không tưởng. Vậy hai người thật sự muốn kết thành liên minh với em sao? Li Ạt yên lặng lắng nghe từ nãy giờ lên tiếng. Đúng vậy. Chỉ có em và bờ ở cờ đủ sức chiến đấu với Caster vào lúc này. Nếu chúng tôi có thể cùng em chiến đấu thì phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Tu Sạ Cả Jin trả lời. Ệ Mị Dạ Sĩ Dịu lo lắng nhìn Lì Ạt Vẹo đang suy nghĩ. Được thôi. Dù sao hai người cũng cứu em và bờ ở cờ một lần mà. Từ giờ mong hai người giúp đỡ em nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ, Lý Át và cười đồng ý tủ xạ cả Jin và ẹ mì dạ sỉ dịu nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn anh, chị, cũng vậy, mong giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng mà, sau khi trận đấu kết thúc, ta và Lý Át sẽ lấy quyền sở hữu chiến thánh. Phi Linh đột nhiên chen ngang vào nói. Làm không khí đang hòa hoãn có chút im lặng đi, vì hơi khó xử một chút. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 196, mở đầu kế hoạch. Mà, chuyện đó có thể từ từ bàn bạc lại được mà. Ệ Mị Dạ Xi dịu đổ mồ hôi làm dịu không khí nặng nề lại. Sao cũng được. Hợp tác cho đến khi tiêu diệt cả Caster được thì không có vấn đề. Phi Linh im lặng suy nghĩ xong nói. Thế, các ngươi định ngủ ở đây chứ?
Đúng đấy.
Hai người cứ ở đây. Còn rất nhiều phòng. Lý Át và Hưng Phấn nói.
Vậy.
Làm phiền rồi. Ệ Mị Dạ Xi dịu cười nói. Tu Sạ Cạ Jin cũng chả nói gì nhiều, cứ như chuyện cứ để đàn ông quyết định ấy.
Hey.
Lý Át vẻ vui vẻ hô. Coi nào Lý ạ, em không được hành xử lỗ như vậy, kẻo ngã đấy. Phi Linh lo lắng cho Lý Át vèo nói.
Không phải lo, ta không vấn đề gì.
Lý Át vèo nói.
À nổ bờ ở cửa san.
Đôi mắt của Lý Át chan. Ế Mỹ Dạ Sĩ Dịu nhìn tấm vải băng quấn quanh mắt của Lý Át vèo hỏi.
Em ấy không sao.
Nhưng.
Phi Linh trả lời, tiếp theo chỉ thấy ánh mắt của cậu hơi có chút sát khí.
Nếu có lần sau gặp lại Dịu Games thì đừng hòng cậu để cho hắn thoát được. Phải biết hiện giờ xích hẹn kỳ dù kia đối với cậu không còn tác dụng gì nữa vì cậu không còn thần cách, dù có đi chăng nữa thì cậu cũng dễ dàng thoát ra được.
Vậy. Chúng ta mau bàn việc chính đi.
Tu Sạ Cạ Jin nói.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu gật đầu đồng ý rồi cả hai người nhìn về Phi Linh và Lý Át Mèo.
Trước hết tình hình có vẻ không khả quan lắm.
Caster đã có lợi thế vượt trội.
Cô ta giữ Assassin, Archer, Saber trong một thời gian có lẽ sẽ không thuần phục nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu.
Tu Sạ Cạ Jin nói.
Lạn Sở vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ trận đấu ban đầu với Archer.
Có lẽ đã bị Caster giết chăng?
Ệ Mị Dạ Xi Dịu nói.
Mà, cho dù Lạn Sở có sống hay chết đi chăng nữa cũng đâu ảnh hưởng đến Caster nhỉ?
Lý Át Mèo cười nói.
Không hề.
Có đấy.
Nếu Lạn Sở còn sống và đi theo Caster luôn thì thế nào?
Tu Sạ Cạ Jin phản bác ý kiến của Lý Át Mèo.
Vậy, chúng ta phải làm thế nào?
Ệ Mị Dạ Xi Dịu thắc mắc.
Phong ngừa trường hợp tệ nhất.
Bờ ở cờ sẽ ngăn cản Saber, Xi Dịu cùng ạ chờ đối chiến, tôi và Lý ạ sẽ cùng Caster đối chọi với nhau. Nếu cụ rủ kỵ sẹn sẽ có tham chiến thì mong anh có thể tiếp thêm một người.
Tu Sạ Cạ Jin nhìn Phi Linh nói.
Soảng. Lúc này Ệ Mị Dạ Xi Dịu đang cầm một chiếc đĩa định dọn dẹp hộ Phi Linh thì lại làm rớt. Chiếc đĩa bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Xi Dịu, cậu bị sao vậy?
Tu Sạ Cạ Jin lo lắng chạy đến, túi xuống giúp Ệ Mị Dạ Xi Dịu nhặt những mảnh vỡ lên. Phi Linh nhìn thấy tay trái của Ệ Mị Dạ Xi Dịu có chút cầm không chắc khi cầm đồ vật liền hỏi.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu, tay trái của cậu có vấn đề sao?
Quả thật bị anh nhìn ra rồi. Thật ra từ ngày hôm qua tôi sử dụng phép sao chép thì tay trái tôi đã như vậy.
Có chuyện như vậy sao cậu không nói, đồ ngốc?
Ệ Mị Dạ Xi Dịu cười khổ trả lời.
Tu Sạ Cạ Jin lo lắng mắng hắn.
Vậy sao?
Phi Linh nói.
Rồi cậu đi đến sau lưng Ệ Mị Dạ Xi Dịu, tay đặt lên người của hắn.
Rồi một hào quang màu trắng nhẹ nhẹ sáng lên xong chỗ tắt.
Thử lại xem.
Phi Linh nói.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu nghe và làm theo, cử động bàn tay trái của mình.
Ồ, tôi không cảm thấy tê nữa.
Ệ Mị Dạ Xi Dịu kinh ngạc nói.
Tu Sạ Cạ Jin nhìn thấy thế liền hỏi.
Đó là ma thuật chữa trị sao?
Ta cũng không biết.
Nó là một trong những khả năng mà bảo cụ mà ta có được.
Phi Linh nói.
Cậu không có nói tên và những khả năng khác cho Tu Sạ Cạ Jin biết. Bởi vì nói thì sau khi giết được cả Sở thì đấy có lẽ sẽ là điểm yếu của cậu mất.
Phải biết đối với một sệ vạn, bảo cụ là một điều tuyệt mật riêng, ngay cả hết cả ly bửa của xạ bờ cũng phải giấu đi để nó trở thành lợi thế của cô khi chiến đấu.
Thế sao anh không dùng nó chữa cho Lý A-chan?
Ệ Mị Dạ Xi Dịu có chút thắc mắc hỏi.
Lý A-quẹo nghe có chút nghiêng đầu tò mò.
Ta chữa cho em ấy rồi nhưng vì tạm thời vẫn chưa hoàn toàn ổn định nên vẫn chưa tháo băng ra.
Mà dù sao thì Lý A chỉ cần nút một chỗ dùng thức thần hỗ trợ cho cô là được rồi.
Phi Linh nói, ánh mắt đảo qua người Tu Sạ Cạ Jin.
Không còn cách nào khác.
Đành quyết định như vậy đi.
Dù sao có một đống thức thần của Lý Ạ thì có thể đỡ được khối việc rồi.
Tu Sạ Cạ Jin thở dài nhún vai nói.
Thế còn Assassin?
Ệ Mị Dạ Xi Dịu hỏi.
Cái đó không cần lo lắng. Sau khi dùng thức thần do thám thì Assassin vẫn còn ở trên đền giang đồn, lãnh địa cũ của Caster.
Thời gian qua, Lý Ạ có sử dụng thức thần đi do thám khắp nơi, vốn Caster lãnh địa là ở giang đồn, một ngôi đền trên núi, cũng là nơi ở của cụ dù kỳ sĩ Chi Dịu.
Assassin vẫn tại đền giang đồn.
Ta sẽ khử hắn trước khi chúng ta đến nhà thờ.
Phi Linh nói,
hiện tại có thể biết được vị trí hiện tại của Caster rồi.
Chiều nay kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu.
Các ngươi trước hết nghỉ ngơi lấy tinh thần để chiến đấu đi.
Phi Linh nói,
sau đó cậu dắt tay của Lý Át Vẹo và dẫn Ệ Mị Dạ Xi Dịu, Tu Sạ Cạ Jin đến một phòng ngủ trong lâu đài. Sau khi hai người kia đã vào phòng thì Phi Linh cũng dẫn Lý Át Vẹo về phòng.
Sau đó Phi Linh đồng Lý Át Vẹo lên giường.
Ngủ với ta đi.
Lý Át Vẹo nói với Phi Linh sau khi cậu đã đặt nàng lên giường.
Rồi ngủ đi, tối nay, đêm sẽ dài đấy.
Phi Linh chỉ đành lên giường ngủ với Lý Át Mèo thôi.
9.
Buổi chiều tầm 4 giờ. Cả bọn đã có mặt tại dưới chân đền giang đồn. Đi lên những bậc thang để đến được cửa của ngôi đền.
Xung quanh hai bên chỉ toàn là cây tre và bụi rậm, có những chùm đèn làm bằng đá ở hai bên khi trời tối có thể rọi sáng đường đi. Cộc cộc. Khi gần đến cửa ra vào chính của đền Giáng Đồn, những tiếng cộc cộc gỗ chạm đất vang lên, chỉ thấy một thanh niên từ một bên rừng tre bước ra. Thanh niên này có mái tóc hai mái xanh óng mượt, dài, mặc một bộ đồ khá cổ theo kiểu truyền thống, sau lưng còn có một thanh cạ tạ nạ dài 2m nữa. Người có phải ạ xạ xỉn cờ lạt xệ và không? Phi Linh nhìn thấy thanh niên tóc xanh sau lưng đeo một thanh kiếm hỏi.
Đúng vậy, ta là ạ xạ xỉn, xạ xạ kỳ cổ dị dịu.
Ạ xạ xỉn trả lời Phi Linh mà vẫn có nụ cười tự tin trên môi.
Xin lỗi vì không thể cho ngươi biết tên của ta được, thậm chí ta còn không nhớ được của mình nữa.
Phi Linh cười nói. Dĩ nhiên là cậu không muốn cho người nào biết danh tính thực sự của mình rồi, nhất là hai cô cậu đang hợp tác kia. Về phần lì ạt vập thì cậu có thể lúc nào cho nàng biết cũng được, nhưng mà đó là do tùy tâm nàng mà thôi.
Mà cũng không cần thiết cho điều đó.
Ạ xạ xin nhắm mắt nói, vừa nói hắn vừa bước về phía trước, tay phải với ra sau lưng lấy thanh cạ tạ nạ dài từ sau lưng mình ra. Hắn nói tiếp,
lưỡi kiếm của tôi sẽ nói hết tất cả với kẻ thù.
Chỉ thấy sau đó một lưỡi kiếm được ánh xạ bóng loáng từ ánh sáng mặt trăng chiếu vào thân kiếm. Nếu các người muốn qua thì hãy dùng sức mạnh của mình để bước qua đi.
Ạ xạ xin nói,
có lẽ đã để ngươi thất vọng rồi. Chúng ta đến để diệt trừ ngươi chứ không phải đi qua ngươi.
Phi Linh nhún vai nói,
hồ, thật vinh hạnh cho một kẻ như ta lại được nhiều người đến thăm hỏi như vậy.
Ạ xạ xin cười nói,
thôi, bớt tám nhảm đi.
Phi Linh nghiêm túc nói,
nên nhanh chóng diệt trừ những thứ không cần thiết đi sẽ đỡ được nhiều biến số hơn.
Vậy, có lẽ tình hình của tôi không được tốt cho lắm, nên tôi sẽ dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình cho một đòn vậy.
Ạ xạ xin trên mặt thậm chí không có một vẻ lo lắng nào.
Hắn bước xuống bậc phẳng, dài được thiết kế để dừng chân tạm thời nếu quan khách có mệt mỏi, hết sức khi đi lên thăm đền.
Tất cả lùi lại một chút.
Phi Linh bảo Lý Dạ Mẹo, Tu Sạ Cạ Dìn và Ẹ Mỹ Dạ Sì Dịu.
Sau đó Ẹ Mỹ Dạ Sì Dịu dắt tay Lý Ạt Vẹo lùi về sau.
Phi Linh nhìn thấy Ạ Sạ Xín bước xuống bậc phẳng, đã ngang bằng với cậu. Hắn khuỵu chân xuống 80% trọng lượng cơ thể vào chân trước, hai tay cầm kiếm để ngang vai, rồi hắn nói,
nhạc kiếm.
Phi Linh tập trung cao độ vào đối thủ của mình.
Dù bạn gạ hệ thì.
Vào thời khắc đó, Phi Linh liền thấy được ba nhát kiếm cùng một lúc chém vào ba vị trí khác nhau trên người cậu.
Phi Linh mỉm cười, nắm đấm liền là tốc độ của ba nhát kiếm ấy cũng phải thua xa.
Vành.
Chỉ thấy Phi Linh ngay lập tức đấm ra một đấm, Ạ Sạ Xín hưởng trộn nắm đấm của Phi Linh, bay như máy bay vào trong rừng tre, khiến rất nhiều cây bị gãy đổ.
Tu Sạ Cạ Jin hay Ẹ Mị Dạ Xì Dịu nhìn thấy cũng há hốc cả mồm, hai mắt thì không thể tin nổi.
Phải biết rằng, vừa nãy Ạ Sạ Xín sắp sửa thi triển là bảo cụ, là sức mạnh mạnh nhất mà một sệ vạn có thể thi triển ra, vậy mà bị Phi Linh một đấm liền oanh bay đi.
Không hổ là bờ ở cờ.
Quả thật tôi không phải đối thủ của anh rồi.
Ạ Sạ Xín đâm vào một tảng đá, trên người lúc này lại hiện lên rất nhiều những đốm sáng màu xanh trắng bay lên không trung.
Đấy là dấu hiệu cho một sệ vạn sắp chết, nói đúng hơn là quay trở về với Ạ Cả Sạ, vòng xoáy căn nguyên.
Thật đáng buồn cho một tên như ta lại kết thúc nhanh đến như vậy.
Nhưng phải nói rằng anh quá mạnh so với những gì chúng tôi đã dự đoán, sẽ ra mà sở của tôi sẽ gặp phiền toái lớn rồi.
Ạ Xạ Xỉn trong lúc đang nói thì đã hoàn toàn tan biến đi mất.
Phi Linh cũng có chút ngạc nhiên, ngại nệ tí ngại nạ hỉ vẩn thai thật không thể nào tưởng tượng được có thể tạo ra những ạ nọ thở cosmo lộ gì khác nữa, vừa rồi là cậu dùng một loại ạ nọ thở cosmo lộ gì có thể đánh tan mọi khả năng.
Thật đáng ngạc nhiên về khả năng kinh người này.
Đây là do ngươi đã bị mạ sở vô tâm triệu hồi lên mà thôi.
Phi Linh nhìn theo những đốm sáng xanh trắng kia bay đi, sau đó trở về với Lì Ạt Vẹo.
Chúng ta đi đến nhà thờ.
Chờ một chút đã nào.
Phi Linh đang nói đột nhiên lại một giọng nói chen ngang vào.
Rồi từ một bên rừng tre, bước ra là một người thanh niên, tóc xanh, có đeo hai khuyên thai bằng bạc, mặc một bộ đồ màu xanh từ đầu đến chân, tóc dài đến lưng.
Hắn bước ra miệng hơi cười gượng một chút, có lẽ do nhìn thấy Phi Linh một đấm kia kinh khủng quá mà hắn hơi lo.
Lạn sở. Tu Sạ Cạ Jin nhìn liền nhận ra ngay người này thân phận là gì, tay phải liền chỉ về phía người thanh niên quen mặt đối với cô, đề phòng hơn hẳn.
Chương 197. Lạn sở vs Dạ Trờ.
Và nhân vật hiện ra trước mặt toàn bộ mọi người là Lạn sở Cơ Lạt sệ vạn mà Tu Sạ Cạ Jin gặp đầu tiên.
Y ho.
Lạn sở vẫy tay chào hỏi thân thiện.
Lạn sở sao?
Ngươi làm gì ở đây?
Dự định phục kích bọn ta sao?
Phi Linh cau mày nói.
Không không.
Ta đến đây theo mệnh lệnh của mạ sở mình.
Lạn sở liên tục phất tay ý bảo không hề có ý định đó, sau đó Phi Linh hỏi.
Mệnh lệnh?
Phải.
Thành lập một liên minh, ít nhất cho tới khi đánh bại được cả sở.
Lạn sở cười nói.
Hệ ba vậy sao?
Phi Linh ngân giọng kéo dài, sau đó cả đám nhìn chằm chằm vào Lạn Sở, Lý Ạt Vẹo mắt vẫn chưa ổn định nên chưa được tháo băng vẫn tham gia vào.
"Gì?"
Cả đám đồng thời lồng âm thanh vào cho không khí càng thêm bối rối.
"Ha ha,
thật ra chỉ là do ý kiến cá nhân khi chọn các ngươi thôi."
Lạn Sở cười nói.
"Thế sao ngươi không chọn tên kia?"
Phi Linh nói.
"Người mà hành ngươi mém chết ấy hả?
Hắn không tốt.
Chúng tôi không hòa hợp, nhưng ta không phủ nhận sức mạnh của hắn."
Lạn Sở thở dài nhún vai nói.
"Khôn ngoan nhỉ."
Tu Sạ Cạ Dĩ nói.
"Được thôi.
Dù sao năm người vẫn tốt hơn bốn người."
Phi Linh nói.
Sau đó cậu đi ngang qua Lạn Sở, khẽ nói:
"Ngươi có làm gì thì đừng động vào Lý ạ, nếu không thì đừng trách ta."
Lạn Sở nghe xong chỉ cười khổ nhún vai rồi theo chân bốn người.
Hiện giờ kế hoạch đã có chút thay đổi. Phi Linh vẫn chịu trách nhiệm kiểm chân Saber, nếu Saber bị kiểm soát, nhưng hiện tại Lạn Sở sẽ cùng Hạ Trở đối chiến, Emi Dạ Xi Dịu, Tù Sạ Cạ Jin và Lý Át Vẹo sẽ đối đầu với Caster. Tối đến, 5 người đã có mặt tại trước nhà thờ. Mà họ đang nhìn tuy không phải là nhà thờ nhưng cũng là hướng về phía nó. Hạ Trở đang đứng trước cửa nhà thờ, miệng mỉm cười. Ta biết chắc chắn các ngươi sẽ đến mà. Hạ Trở mở lời với cái miệng đang cười kia. Vậy, ai sẽ là người đấu với ta đây? Bở ở cờ. Không, là ta sẽ cùng ngươi đấu. Lạn Sở bước về phía trước nói. Điều gì đó ở ngươi luôn làm ta khó chịu, nhưng ngươi đã thối nát tận cùng rồi, phải không? Lạn Sơ nói. Có lẽ đúng như lời hắn nói, một sệ vạn luôn trung thành với một mạ sở cho đến phút cuối cùng, mà ạ chợt thì lại phản bội Tù Sạ Cạ Jin để theo Caster, như thế không phải đi ngược lại với những gì một sệ vạn nên làm sao? Sau đó Lạn Sơ từ hư không triệu hoán ra một thanh thương màu đỏ, đồng thời hắn cầm thanh thương, quắc. Điều đó khiến ta kinh tởm khi có ngươi làm một sệ vạn. Rồi hắn vào thế chuẩn bị chiến đấu, bên kia ạ chợt cũng từ hư không tạo ra hai thanh đoạn đao màu đen trắng. Các ngươi vào trong đi. Ta sẽ tái hợp với các ngươi sau khi đánh bại tên phản bội này. Lạn Sở nói với đám người Phi Linh. Vậy phiền ngươi rồi. Phi Linh hướng đoàn người đi vào trong nhà thờ. Tù Sạ Cạ Jin hình như có điều muốn nói với Lạn Sở nhưng Lạn Sở lại nói trước. Cô yên tâm, tôi sẽ đánh bại hắn và bắt hắn quỳ xuống để xin cô tha thứ. Tù Sạ Cạ Jin nghe thế liền. Cảm ơn anh. Rồi cô chạy theo đoàn người đi vào bên trong nhà thờ. Ha. Sau khi Tù Sạ Cạ Jin và những người khác đã vào bên trong, Lạn Sở cũng vọt tới phía A Chờ. 9. Bên dưới nhà thờ, nơi ở chính hiện tại của Caster. Saber vẫn đang bị những sợi hồng tuyến khống chế, có vẻ rất chật vật. Caster và cụ rủ kỳ sĩ Chi Dịu đang đứng gần đó, chờ 4 người đi đến. Có vẻ may mắn là Saber vẫn chưa bị chúng kiểm soát. Ta đã nhân từ tha mạng cho các ngươi. Các ngươi định vứt bỏ nó đi sao, cô bé? Caster cười nói. Có vẻ như các ngươi đã có một đồng minh mới nhỉ. Vỡ ở cờ. Khi nhìn thấy thân ảnh của Phi Linh, Caster có chút thất vọng. Thiên địch của Caster chính là vỡ ở cờ, từ lâu vốn là như vậy. Ta không có ý định vứt bỏ cái gì cả. Ta đến đây chỉ để lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Tù Sạ Cạ Jin nói. Emi Dạ Xi Dịu thì nhìn về phía sau Caster và cụ rủ kỳ sĩ Chi Dịu, Saber đang ở đó, hắn không khỏi lo lắng lẩm bẩm. Saber, thật không ngờ ngươi lại có được Bờ ở cờ và Lạn Sở làm đồng minh. Caster đang nói thì Phi Linh chen vào. Bớt làm nhảm đi, Caster. Có vẻ ngươi không hiểu tình thế hiện tại của mình sao? Hử? Bờ ở cờ, ngươi nghĩ bản thân đã mạnh mẽ sao? Caster cười nói. Và cô đã có sự chuẩn bị, rất nhiều vòng tròn ma thuật như mọi lần hiện ra xung quanh cô. Cả về cận chiến lẫn ma thuật các ngươi đều ở thế bất lợi, bọn ta vượt trội hơn hẳn các ngươi. Caster nói. Phi Linh thì không để ý, quay lại sau lưng bảo mọi người chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ. Lì ạ, mở băng của em ra đi, nơi này không có nhiều ánh sáng mạnh lắm nên có thể từ từ thích nghi là được rồi. Rồi cậu quay lại nhìn Caster. Caster nói. Bàn kế hoạch xong rồi sao? Bên ta tân xê. Ta nói bớt nói xàm đi mà, hai mi bị đứt sao? Phi Linh đột nhiên vào tới, tốc độ kinh khủng khiến Caster đang nói chưa dứt lời có chút không phản ứng kịp thời. Nhưng ngay khi cậu vừa định ra đòn với Caster thì cụ rủ kỵ sĩ Chỉ Dịu đã kịp thời đứng trước đỡ đòn của cậu. Vành. Nắm đấm của Phi Linh bị cụ rủ kỵ sĩ Chỉ Dịu đỡ lại bằng cả hai tay. Dường như cậu không có sử dụng bất cứ thứ gì cho đòn đánh này cả, chỉ đơn thuần là sức mạnh thân thể thôi. Phi Linh dùng thêm một chút lực đạo cùng cụ rủ kỵ sĩ Chỉ Dịu đạo lực, nhưng hắn không có đủ lực cùng Phi Linh cạnh tranh, nên bị cậu hất bay sang một bên. Và cậu dự định ra đòn với Caster thì Caster đã bắn vô số những tia bìm từ một bên vào cậu, thấy thế Phi Linh nhanh chóng nhảy sang một bên lẩn tránh những tia bìm đó, khi đáp xuống mặt đất, cụ rủ kỵ sĩ Chi Dịu đã chạy đến gần Phi Linh. Có vẻ kế hoạch rất thuận lợi. Phi Linh đã thành công lùa cụ rủ kỵ sĩ Chi Dịu sang một bên, bắt đầu kiểm chân hắn, còn ba người còn lại cũng bắt đầu đi theo kế hoạch. Sau khi được Phi Linh bảo bỏ băng quấn quanh mắt ra, cặp mắt của Lý Át Vẹo đã nhìn thấy rõ ràng, nàng cũng bắt đầu thả ta những con rèn thức thần dạng chim của mình bằng những sợi tóc bạch kim màu sắc. Chà sở hon. Emi Dạ Xi Dịu cảm giác dường như khả năng nắm giữ ma thuật chiếu của hắn đã thành thạo và dễ dàng hơn sau khi Phi Linh giúp hắn trị thương rồi. Trên tay hai thanh đoạn đao màu đen trắng giống với của ạ chờ sử dụng. Cùng đánh bại cô ta nào. Tù Sạ Cạ Jin trên miệng của cô mỉm cười, trên tay xuất ra ba viên ngọc màu đỏ. 9. Phía bên ngoài nhà thờ, nói đúng hơn là sân trước, có vẻ Lạn Sở và ạ chờ đang giao chiến một cách khó phân thắng bại. Khói bụi mù mịt. ạ chờ từ bên trong đám bụi lấy nhảy lùi ra, và một tia chớp màu đỏ đầm xéo xuống, ạ chờ dùng hai thanh đoạn đao của mình đỡ lấy rồi cùng tia chớp đỏ ấy lao xuống đất. Ầm. Lao xuống đất, tạo thành một cơn chấn động nhỏ, mà tia chớp đỏ ấy chính là Lạn Sở cùng thanh thương màu đỏ của mình sử dụng tốc độ nhanh mà tạo ra. Bên trong đám bụi vừa mới được tạo ra từ vụ chấn động, Lạn Sở như điên cuồng, ra đòn không ngừng nghỉ. Hắn dừng đầu thương của mình huýt một đòn từ dưới lên và bị ạ chờ chém thanh đao màu trắng từ trên xuống, đỡ được tấn công của Lạn Sở, ạ chờ không có bị động để Lạn Sở tấn công nữa, hắn liền dùng thanh đao màu đen ở tay còn lại chém tới Lạn Sở. Sau khi giao phong vũ khí đợt đầu, Lạn Sở đã hướng thanh thương về phía sau và chuyển nó sang tay phải, điêu luyện đỡ công kích mà ạ chờ đánh ra từ thanh đao màu đen. Đỡ thành công đòn đánh đó, Lạn Sở liền cứ như vũ công chuyên nghiệp đang múa vậy, mượn lực của đòn tấn công kia, xoay người, thanh thương đỏ đi theo hắn, hắn làm ra một đòn quét ngang một cách nhanh chóng, ạ chờ may là từ khi ra đòn thứ nhì là đang chém xuống, nên thuận theo đó mà túi người xuống né được đòn quét ngang của Lạn Sở trong gang tấc. Sau đó ạ chờ liền chạy sang một bên, Lạn Sở trên miệng mở một nụ cười thoải mái, cứ như thứ hắn tìm kiếm chính là một trận đấu vậy. Ạ chờ chạy được một khoảng ngắn, nhận thấy Lạn Sở ở phía sau không hề buông tha và hắn đã đuổi đến nơi, hắn liền quay lại bắt chéo hai thanh đao của mình nhằm đỡ đòn đánh của Lạn Sở theo bất cứ phương hướng nào. Lạn Sở đuổi đến ngay thời điểm ạ chờ dừng và xoay người để hai thanh đao bắt chéo, hắn liền đánh vào hai thanh đao, dường như lực đạo rất bá đạo khiến ạ chờ không khống chế được tư thế. Có vẻ như ạ chờ đang gặp bất lợi rồi. Lạn Sở không để vụt mất cơ hội ấy, bản thân là một anh linh, khả năng chiến đấu của hắn không phải để trưng trong viện bảo tàng hay trong truyền thuyết khác xa gì. Sau khi khiến ạ chờ mất cân bằng, thanh thương đỏ cũng đang ở vị trí rất thuận lợi cho đòn tiếp theo mà Lạn Sở thi triển, một cái xoay vòng từ sau lưng Lạn Sở, thanh thương đỏ liền chém một đòn từ dưới lên. Công. Tiếng va chạm của vũ khí của đôi bên, ạ chờ khả năng cận chiến không hề kém, lúc mất cân bằng vẫn dùng hai thanh đao để đỡ. Rồi một lần nữa, với thanh thương đỏ đang ở sau lưng, Lạn Sở dùng tay phía trước của mình bắt lấy thanh thương, chạm một đòn mạnh mẽ, vô cùng không thương tình gì cả, từ phía dưới lên, ánh sáng lấp leo do vũ khí bóng loáng khiến đòn chạm kia như tạo thành một cái mặt trăng đỏ vậy. Ạ chờ vẫn đỡ được đòn đánh mãnh liệt kia với hai thanh đao, chân hắn dường như không chạm đất luôn, Lạn Sở vẫn không hề dừng lại, sau đòn vừa rồi, hắn còn thêm một đòn xúc từ phía dưới lên, có vẻ Lạn Sở năng lực tận dụng cái gọi là lực đạo từ dưới lúc nào cũng mạnh hơn phía trên xuống, và hắn áp dụng nó liên tục mà không cần nghĩ ngợi gì, chiếm thế chủ động và lợi thế nghiêng về hắn là điều tất yếu. Ạ chờ đòn xúc đất kia của Lạn Sở liền bị đánh bay ra xa, rồi hắn đáp xuống đất. Lạn Sở ở bên kia thì không có buông tha, hắn cắm thanh thương xuống đất, rồi lộn một vòng, bay lên cao và kéo thanh thương đang cắm xuống đất lên, hắn điên cuồng cho ạ chờ một đòn từ trên không xuống, với lực đạo mà hắn đánh xuống cùng với trọng lượng kèm theo đó, đòn đánh như vũ bão, khiến cho ạ chờ dùng hai thanh đao để đỡ nhưng vẫn không hết lực, bên dưới mặt đất cũng phá tan. Ạ chờ lúc này đang dùng hai thanh đao đỡ lấy thanh thương của Lạn Sở, dùng lực hất thanh thương ra, Lạn Sở thì vẫn còn trên không trung, chưa có chạm đất. Ạ chờ quay người một vòng, liền một đòn đá thẳng lên, khoảng 80 độ vào Lạn Sở nào để chuyện đó xảy ra. Hắn dùng thương của mình đỡ. Vành. Lại thêm hứng thêm một lực khiến hắn không thể đáp xuống đất, nó cứ như là từng cầu vậy, tiếp thêm lực thì làm sao nó rơi xuống, Lạn Sở cũng tương tự. Nhưng hắn không có mất lợi thế nhanh của mình. Lạn Sở liên tiếp xoay người trong không trung nhìn vô cùng ảo với thanh thương của mình, hắn không có ngừng xoay thương, lúc bấy giờ hắn đã tạo ra như một cái lá chắn vậy, vừa xoay người vừa xoay thương, có phải đã vô tình tạo thành một đòn lá chắn kiêm luôn cả tấn công điên đảo hay không? Ạ Trở cũng dự đoán trước điều đó mà xoay người nhảy về phía sau tránh đi những đòn công kích xoay không hồi kết của Lạn Sở. Lạn Sở sau khi kết thúc xoay người, vẫn chưa đáp xuống đất và tiếp tục tạo thêm một đòn tấn công cuối cùng, thuận với chiều xoay của cơ thể hắn khi đang ở trên không trung, lợi dụng lực quán tính khi xoay vẫn còn lưu lại, hắn bổ thanh thương xuống. Ầm. Thanh thương đập xuống đất tạo ra một lỗ trên mặt đất. Thanh thương đỏ đã cắm vào đất, giờ Lạn Sở phần nào được coi là tiếp đất. Thấy ạ chờ né tránh toàn bộ công kích uy mạnh của mình, hắn liền lộn người, thanh thương một lần nữa rút lên, Lạn Sở bổ một đòn từ trên xuống bằng chân, một đòn đập biến thể gần giống với đòn đập của Taekwondo làm một đòn kết thúc cho cuộc bỏ của mình. Ạ chờ toàn bộ né tránh công kích của Lạn Sở và giờ đã nhảy lùi về cách Lạn Sở 4m. Chương 198, ác liệt. Toàn bộ trận đấu vừa rồi diễn ra thậm chí còn chưa đến 5 phút. Sau khi kết thúc liên hồi cồn bỏ của mình, Lạn Sở có vẻ đã dịu. Tình thế có chút lắng trong vài giây chăng? Lạn Sở đặt chân của mình xuống. Ạ chờ cũng đứng thẳng dậy, cả hai người nhìn nhau. Lạn Sở chiến ý vẫn chưa nguôi, Ạ chờ thì từ nãy giờ xét cho cùng là gặp bất lợi, yếu thế nên khá tập trung hành động kế của Lạn Sở. Lạn Sở mở miệng nói, không giống đêm đó chút nào nhỉ? Xin lỗi nhưng ta phải hạ ngươi đêm nay thôi. Master ngu ngốc của ta đã sử dụng lệnh chú để ra lệnh cho ta sống sót trở về, mà không sát hại ngươi. Lạn Sở cười nói. Ạ chờ nghe thế, hít sâu một hơi. Lạn Sở nói tiếp. Nhưng lúc này ta không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh đó. Lần này ta không nhân từ nữa. Đang nói, Lạn Sở liền biến mất, nói đúng hơn là tốc biến một cách nhanh đến không thể tin được. Sau đó, hắn xuất hiện ngay sau lưng Ạ chờ, có thể nói là hai người lưng đối lưng với nhau. Lạn Sở cầm thanh thương của mình, dồn lực vào nó. Với hình. Một cú đâm thẳng từ phía sau, ạ chờ may mắn kịp thời phát hiện Lạn Sở ở phía sau và nghiêng người né tránh ngọn thương của Lạn Sở. Đòn đâm như xé gió một dạng, tốc độ lẫn lực công phá không chê vào đâu được, Lạn Sở vẻ mặt ngầu. Và ngươi sẽ chết. Sau đó Lạn Sở rút thương lại, nhấc chân đá ạ chờ đang chuẩn bị đứng dậy. Ầm. Mặt đất theo một đường thẳng bị phá hoại, khoảng 3m, sau đó ạ chờ bị hất bay ra. Trong lúc lăn lộn vài vòng, hai thanh đao của hắn biến mất, hắn dùng hai tay đẩy cơ thể mình lên không trung. Bản thân ạ chờ bay lên không trung, một dòng sóng năng lượng liền xuất hiện, trên tay hắn lúc này đã là một cây cung và đã được tên cùng với ba mũi tên. Vành! Ba mũi tên rời cùng, hóa thành ba đoàn quang mang thanh mảnh bắn đến phía Lạn Sở. Lạn Sở nhìn thấy liền vung ngọn thương đỏ của hắn. Ken ầm ken ầm ken bốn. Ầm vù vù. Lạn Sở liên tiếp đỡ ba chiếc mũi tên, khi mũi tên va chạm với ngọn thương tạo ra những tiếng keng, sau khi va chạm, chúng đều bị Lạn Sở đánh bật ra, đánh xuống đất tạo thành những tiếng nổ. Và Lạn Sở sau khi hoàn toàn đánh bật được hết ba mũi tên thì hắn xoay điều luyện cây thương đỏ của hắn, thủ lại tư thế ban đầu. 90% trọng lượng cơ thể dồn về phía sau. Ta thật không hiểu nổi người. Người rất khá, nhưng lại đứng về phía Caster. Lạn Sở tư thế bình thường lại cùng ạ chờ vừa đáp xuống nghiêm túc nói, hợp tác với cô bé đó, ngươi có lẽ đã có một trận đấu với cả sở. Ta mong ngươi ngậm miệng lại, nhưng người vẫn tiếp tục nói về điều đó ư? Ạ chờ miệng cười nói, ta đơn giản chỉ là chọn cách có tỷ lệ thành công cao hơn mà thôi. Đó là lý do sao? Lạn Sở chống tay ở hông nói, rồi hắn thở dài, ta thật ngốc khi đã hỏi ngươi. Không cần bàn cãi, nhưng điều đó chắc gì đã dẫn đến chiến thắng. Lạn Sở vừa nói, hắn giơ cây thương đỏ về phía ạ chờ. Ngươi không có chút kiêu hãnh gì về kỹ năng kiếm của mình. À thật không may, ta không có kiêu hãnh. Nhưng nó làm ngươi bận tâm sao? Nó làm nhục tất cả anh linh ư? À chờ làm mặt ngu hỏi, sau đó vẻ mặt thay vào đó là một giọng cười chế nhạo. Đừng làm ta cười, Lạn Sở. Sự sỉ nhục có thể được rửa sạch bởi thành công. Vứt cái niềm tự hào của ngươi cho chó gầm đi. Sau khi nghe xong, Lạn Sở bỏ tay xuống, vẻ mặt có chút căng căng nói. Ngươi dám gọi ta là chó, à chờ. Đó là sự thật, cu chủ lần. Nếu ngươi có niềm kiêu hãnh của một anh hùng, hãy gạt nó sang một bên khi còn có thể. À chờ nói. Nói hay lắm. Vậy thì ta sẽ cho ngươi đi trước. Lạn Sở cuối cùng đã bị ạ chờ chọc tức, hắn tức tối nói. Sau đó liền nhảy về phía sau. Túi người xuống, tay trái chống xuống đất như kiểu hít đất ấy, nhưng chân phải của hắn đặt không cùng sắt với chân trái mà để về phía trước khoảng 3 cái lòng bàn chân. Ngươi đã từng nghe nói đến khả năng đặc biệt của cây giáo này chưa, ạ chờ? Lạn Sở trên miệng nở một nụ cười hỏi. Dĩ nhiên. Nó có một lời nguyền là đảo ngược nhân quả. Nó thực sự đáng sợ, nhưng nếu ngươi không thể tiếp cận dù gần, thì nó cũng chỉ là một mũi thương nhọn. Ạ chờ nói. Đúng vậy. Nhưng ngọn giáo này cũng có thể được dùng theo cách này. Vừa nói, Lạn Sở nhỉnh cặp mông của mình lên. Ạ chờ nghe xong có vẻ khá bình thản. Nó đến đây. Đón nhận đòn của ta như một món quà cho người sắp chết đi. Dứt lời, Lạn Sở vọt về phía trước như chạy mạ dạ tông vậy. Tuy chỉ là một bước, nhưng nó xa đến khoảng 3 em ở đấy. Vừa mới dậm chân xuống đất thì hắn lại dùng lực nhảy lên, có thể tưởng tượng là lấy đà chạy về một điểm đã được đánh dấu rồi dùng hết đà đập vào điểm ấy và nhảy lên với toàn bộ sức lực của mình. Lạn Sở cũng như thế, hắn nhảy lên không trung. Sau đó ngọn thương đỏ bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ chói. Lạn Sở đang dồn toàn bộ sức lực của mình vào đòn này. Ạ chờ lúc này cũng hành động, trên tay đột nhiên phát lóe một tầng hào quang mở nhạt rồi biến mất. Lạn Sở trên không trung siết chặt thanh thương đang cầm. Ạ chờ phía dưới giơ tay ra, nhắm mắt lại. Lạn Sở phía bên trên, mũi của ngọn thương dường tích tụ luồng năng lượng kinh khủng, Lạn Sở ném thanh thương, đồng thời quát. Gã ẹ buồn. Chỉ hứa. Mũi thương đi với tốc độ siêu thanh, sẽ toạt không gian xung quanh mà bắn về phía Ạ chờ. Ngọn thương lướt trong không khí mà nghe cả tiếng oành oành ầm ầm đâm xuyên qua tầng lớp lớp. Y am the buồn óc mi sơ gật. Ạ chờ mở miệng, sau đó mở mắt. Dô e y ạt. Trước mặt hắn liền xuất hiện một bông hoa màu hồng bảy cánh, hào quang phát ra mấy liệt, rồi sau đó là bảy lớp màng chắn màu hồng kiểu mái vòm, theo thứ tự từ lớn nhất là gần tay của Ạ chờ nhất, đến ngoài cùng là nhỏ nhất. Ẩm. Vinh linh linh. Mũi thương cùng lá chắn màu hồng va chạm, áp lực do cây thương tạo ra khiến cho gió ở toàn bộ những vùng không được dô e y ạt chặn lại đều như báo vũ một dạng thổi đi. Soảng. Lá chắn đầu tiên ngăn chặn được mũi thương của Lạn Sở được một lúc thì vỡ nát. Lắc nở từ trên không đáp xuống đất. Sức mạnh do cậy thương tạo ra mạnh mẽ đến mức, sau khi xuyên thủng lớp đầu tiên, lá liên tục xuyên qua 4 lớp còn lại. Và áp lực khi những tấm chắn bị vỡ cũng tác động lên ạ chờ khiến hắn lùi bước, nghiến răng. Soảng. Lớp lá chắn thứ 6 không chịu đựng được sức mạnh điên cuồng từ mũi thương kia liền bị nó phá hủy hoàn toàn, mũi thương không dừng lại mà vẫn tiếp tục đâm vào lá chắn thứ 7. Rắc rắc. Đã có dấu hiệu nứt vỡ, lúc này, ạ chờ đã dùng hết toàn bộ ý chí đổ dồn vào lá chắn cuối cùng sắp tan vỡ trước mặt hắn, hắn la lớn cho việc cố gắng. Bùm bốn. Sau đó chỉ thấy một vụ nổ lớn kinh khủng đã xảy ra, áp lực do vụ nổ tạo ra khiến cho cây cối phải bật rễ mà bay đi, sau đó vụ nổ lan tỏa ra đến tận bán kính 30m có thừa, có thể nói là sức công phá vô cùng kinh người. Sau khi vụ nổ đã qua đi, nó còn tạo thêm một lần lực đẩy khiến mọi thứ xung quanh nó đều bị tạt bay, lúc sau liền trên không trung là một thanh thương đỏ của Lạn Sở tự động bay về tay của Lạn Sở. Lạn Sở cầm lấy cây thương của mình nhìn về phía đám khói. Gió thổi khói bay, ạ chờ hiện ra với vẻ ngoài có vẻ chật vật, hắn nói: "Ta ngạc nhiên đấy. Nghĩ đến việc một cây giáo có thể xuyên thủng rồ e y ạt. Thứ ngươi có còn mạnh có thể sánh ngang với cả thần giáo cùng nhi." Cánh tay của ạ chờ dường như đã bị phế, máu chảy tuy không nhiều nhưng có vẻ hắn không còn khả năng ứng chiến với Lạn Sở nữa. "Ngươi là thằng quái nào vậy?" Lạn Sở nhíu mày hỏi. "Chỉ là một cung thủ bình thường." Ạ chờ cười nói. "Bớt sàng luôn đi. Cung thủ có cái khiên ngăn được bảo cụ ư?" Lạn Sở gặp hỏi. "Tùy vào tình hình mà chúng vẫn có thể. Nhưng ngươi có thể thấy rằng nó không hiệu quả lắm. Cho dù ta đã sử dụng gần hết mạ nạ của mình, một tay ta đã bị phế và e ỉ ạt cùng hoàn toàn bị phá hủy." Ạ chờ thở dài. "Khốn thật. Đó là khả năng phòng thủ mạnh nhất của ta. Nhưng đủ rồi đấy, Lạn Sở. Ngươi không nhận thấy gì sao? Caster hẳn phải chịu áp lực rất mạnh." Con mắt ma thuật của ả đã ngưng quan sát. Nghe ạ chờ nói như thế, Lạn Sở liền liếc nhìn xung quanh, nhưng có vẻ không phát hiện thứ gì nữa. "Đúng vậy thì sao? Ta nghĩ đây là việc ngươi đã dự tính trước tên khốn danh mãnh. Đây là ý định của ngươi ngay từ đầu sao?" Lạn Sở ánh mắt lạnh nhìn ạ chờ, trong khi ạ chờ thì giơ hai tay lên xin đầu hàng, Lạn Sở nói hết ạ chờ đáp. "Dĩ nhiên. Ta đã nói rồi. Ta chỉ sử dụng cách tốt nhất để giành chiến thắng." "Hừ. Ta thực sự ghét quyết tâm của ngươi đấy,
đồ khốn. Nhưng việc của ta xong rồi. Lạn Sơ nói, sau đó quay lưng rồi biến mất. À chờ thấy Lạn Sơ đã đi, hai tay hạ xuống, thở dài và nhìn lên bầu trời. 9. Bên dưới nhà thờ, dường như trận đấu đang nghiêng đúng hướng của nó, cả Sơ và cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu đang gặp phải bất lợi khó khăn. Phi Linh dùng những kỹ thuật võ đạo không biết từ đâu ra của mình mà cùng cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu giao chiến, cậu chính là một võ sư cấp bậc có thể nói là làm thầy của thầy ấy, tuy không nhớ được hết quá khứ ngoài tên và sức mạnh, nhưng mà những thế võ hay những kỹ thuật đều đã thấm nhuần vào huyết quản, có thể nói là động tay cũng có thể dùng đến. Xung quanh trần nhà hay cột nhà vẫn là toàn bộ mọi thứ đều bị dư chấn của cuộc chiến khiến cho nứt vỡ, bị phá tan, khói bụi bay mù mịt. Caster bên kia vẫn đang vừa kiềm chế những con đờ gần thức thần dạng kiếm và rèn thức thần dạng chim của Lý Á Vẹo và vừa tấn công tụ xạ cạ Jin với những tia bìm. Tụ xạ cạ Jin nào yếu thế, cô cũng dùng những viên ngọc sắc xảo của mình đối kháng với những tia bìm đó, trong khi ẹ mị dạ sỉ dịp thì dùng khả năng cận chiến sơ sài của hắn để đánh Caster trong những khoảng khắc bất ngờ. Những sự phối hợp của ba người nhìn có vẻ hơi loạn nhưng mà ăn ý khó có thể ngờ. 11. Chán quá. Chương 199, hai chiến trường. Cơn rung chấn lớn mà Lạn Sợ làm ra đã ảnh hưởng đến phía bên dưới, khiến căn phòng rung lắc nhẹ. Vinh vinh vinh. Những âm thanh vo chạm kỳ lạ vang lên khi Phi Linh và cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu va chạm với nhau. Nghe cứ như những tiếng không khí bị xé toạc ra khi những đòn công kích hai bên thi triển. Phi Linh dùng nắm đấm phải đánh ra một đấm vào mặt của cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu. Vinh. Cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu liền dùng hai tay đã ra cường bằng ma thuật để đỡ. Phải biết rằng Phi Linh sức mạnh phải cao hơn hắn nhiều lắm, phải ra cố ma thuật thì có đỡ cũng vô cùng khó khăn. Cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu sau đó một đòn liền đánh liên tiếp vào nhiều hướng về Phi Linh, nhưng cậu hoàn toàn né hết chúng. Đỡ một đòn đánh vào mặt cậu sang phải bằng tay phải của mình theo phương pháp tán lực, Phi Linh liền cho cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu một đòn vào bụng. Với hình, chỉ dùng một tay để đỡ, cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu bị đẩy lùi sau đòn đó. Ầm. Phi Linh vọt về phía cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu, lộn một vòng rồi dùng chân phải mình bổ một đòn kinh người xuống nhằm đánh gục cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu, nhưng cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu không có hạ soàng, hắn liền lách người sang một bên, chân của Phi Linh đập xuống đất tạo nên một cái lỗ lớn. Cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu đứng ngay bên Phi Linh trong khi cậu chưa làm ra động tác kế tiếp, cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu liền đấm chạy về phía sau cậu, định đấm vào sau gáy của một cái. Ngay khi nắm đấm gần đến thì túi cả người xuống, khiến đòn đánh lén của cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu coi như thất bại. Phi Linh túi người né được đòn đấm đó không phải đã xong rồi, cậu phản đòn. Sau khi túi người, tư thế hiện tại của Phi Linh như một vận động viên bơi lội chuẩn bị tiến hành thi đấu vào tư thế thế sẵn sàng, Phi Linh dùng chân của mình quét thẳng từ dưới lên. Với hình, cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu đỡ được đòn đó nhưng không tránh khỏi bị đá bay lên. Khi chuẩn bị tiếp đất, Phi Linh liền phóng tới vị trí cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu rơi. Vành ầm. Phi Linh dùng tay không đấm cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu một phát, do cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu không có mặt đất làm chỗ dựa nên bị Phi Linh một đòn đánh bay thẳng vào tường. Ken ken ken. Đột nhiên lại vang lên tiếng so kiếm. Phi Linh nhìn qua chỉ thấy Sạ Bợ đã cùng ẻ mỹ dạ sĩ dịu cạch kiếm cùng nhau. Cô ta bị kiểm soát rồi sao? Phi Linh nhíu mày, Sạ Bợ dường như đã bị cả Sở dùng lệnh chú thúc dục chiến đấu, bởi vì Sạ Bợ cơ thể cùng sức lực lúc này đã yếu vô cùng nên rất dễ để khống chế. Cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu đứng dậy, bước ra khỏi bức tường bị vỡ. Phi Linh nhìn thấy hắn có chút tặc lưỡi, cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu đúng là dai như đĩa vậy, đánh như vậy người thường là tạch toàn tập rồi. Người dai nhỉ? Phi Linh nói. Sau đó phóng thẳng tới cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu một lần nữa. Ầm. Cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu vừa mới bước ra khỏi bức tường còn in một lỗ kia giờ lại đào sâu thêm một chút. Phi Linh trực tiếp dồn lực mạnh hơn nữa đánh vào bụng hắn, lúc đấm cậu còn xoắn tay, tiếp theo đó là tiếng rắc rắc xương cốt của cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu vang lên. Cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu vì cơ thể bị chấn động kịch liệt, nội tạng trong cơ thể hắn bởi vì nắm đấm của Phi Linh mà một vài thứ đã bị dập nát, xuống cốt cũng có dấu hiệu nứt gãy. Sao ỷ chỉ dịu Sama? Caster nhìn thấy cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu tình trạng như vậy không khỏi thất thanh hô. Sau đó một thức thần đờ gần vì Caster mất tập trung mà xuyên qua được vòng chắn bảo vệ. Phập. Đờ gần đâm vào vai của Caster. A. Caster bị thương la thất thanh, bởi vì sức mạnh ma thuật của cô mạnh nhưng cơ thể lại yếu đến thảm thương nên bị thương nhẹ cũng đã thấy dao đón kinh người rồi, huống chi là thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua như vậy. Caster bị đỡ gần đâm qua sau đó, một loạt những con rèn liên tục bắn ra những tia bìm mỏng màu trắng bắn vào Caster, cô ta nhanh chóng dựng những vòng tròn ma thuật nhằm đỡ những tia bìm đó. Mà trên tay Caster, lệnh chú trên tay cô phát sáng, sau đó một luồng sóng lấy cô ta làm trung tâm lan tỏa mà ra, đi ngang qua Sạ Bợ, sau đó chỉ thấy Sạ Bợ tức tốc rời bỏ đối kháng cùng ẹ mị dạ sỉ dịu mà vọt tới phía Phi Linh. Dường như Caster đã sử dụng lệnh chú ra lệnh cho Sạ Bợ bảo vệ cụ rủ kỳ sỉ chỉ dịu. Phi Linh bên kia sau khi đánh cụ rủ kỳ sỉ chỉ dịu đến nổi như kia thì định giết chết cụ rủ kỳ sỉ chỉ dịu rồi. Nhưng mà cậu liền phát hiện một đường quang mang định quét ngang qua cậu, khiến cậu phải nhảy khỏi vị trí hiện tại. Lộn một vòng ra nơi cách đó không xa, Phi Linh liền nhìn lại vị trí của cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu, Sạ Bợ đã đứng kê bên hắn, tuy vẻ mặt vẫn rất gượng gạo để chống lại lệnh chú, nhưng linh thể không cho cô bất tuân. Và có lẽ Phi Linh lại một lần nữa thành công theo kế hoạch rồi. Chiếu theo kế hoạch ban đầu, Phi Linh cầm chân Sạ Bợ và cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu. Phần thắng của trận đấu đang nghiêng hoàn toàn về phía Phi Linh. Caster hiện tại bị thương nhưng vẫn có thể chiến đấu. Cụ rủ kỳ sĩ chỉ dịu cần được nghỉ ngơi bởi vết thương Phi Linh tạo ra không phải ngoài ra, mà là bên trong lục phủ ngũ tạng a.
ta lại có một trận với nhau rồi, Sạ Bờ. Phi Linh cười nói. Sạ Bờ không trả lời nhưng đáp lại cho cậu là một vẻ mặt khó khăn, cắn răng, cả người cứ run run lên do chống cự. Phi Linh nhìn thấy thế có chút khó chịu, thấy cô gái bị như cậu lại phải đứng nhìn hay sao? Ngay sau đó Phi Linh vọt đến phía Sạ Bờ. Sạ Bờ vung thanh kiếm vô hình lên. Ẩm. Kiếm đập xuống ngay khi Phi Linh tiến đến trước mặt Sạ Bờ, khói bụi bốc lên ồ ạt. Đoàn đoàn. Ken ken. Chỉ nghe trong đám bụi ấy, những tiếng nổ do súng phát ra và tiếng va chạm của kim loại. Bên trong đám khói chính là Phi Linh đang dùng hai khẩu ạ nạ cổ đã áp dụng gùn cả tạ chiến pháp cùng Sạ Bờ so đấu. Phi Linh áp sát vào Sạ Bờ, thanh kiếm không thể chạm tới cậu trong lúc này, cậu chia ạ nạ cổ đã về phía Cụ Rủ Kỳ Sĩ Chi Diệu, cậu bắt cỏ.